Tìm ta? Ngài có chuyện gì không?
Từ Ứng Long hỏi.
Là như vậy, ngày hôm qua có cái người xa lạ gọi điện thoại cho ta, tự xưng là cái gì Đao Cụ Xưởng phó tổng kinh lý. Hắn nói là ngươi để hắn tìm ta, có phải là có chuyện như thế?
Từ Ứng Long vừa nghĩ, khả năng là Lưu Hải Đảo có chuyện tìm An Bình hỗ trợ, vội vàng nói, hẳn là đi.
Cái gì gọi là hẳn là đi?
Là chính là, không phải liền không phải, đến cùng là còn đúng hay không?
An Thúc Thúc, là như vậy, ngươi nói người kia ta biết, điện thoại là ta cho, thế nhưng hắn tìm ngài cụ thể chuyện gì ta còn thực sự không rõ lắm.
Từ Ứng Long giải thích.
Là như vậy a, vậy ngươi cùng hắn là quan hệ gì?
An Bình lại hỏi.
Thuê quan hệ, ngài nói tới cái kia Đao Cụ Xưởng chính là tài sản sự nghiệp của ta, hắn là ta thuê phó tổng kinh lý, toàn diện phụ trách nhà máy quản lý công tác.
Từ Ứng Long như nói thật nói.
Là như vậy a.
Hừng, An Thúc Thúc, Lưu phó tổng tìm ngài có chuyện gì không?
Hắn gọi điện thoại cho ta nói là muốn thu mua Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng, hy vọng ta có thể giúp đỡ.
An Bình nói.
Cái kia máy móc xưởng là xí nghiệp quốc doanh.
Hừng, đúng là xí nghiệp quốc doanh, trước đây nhưng là Thiên Hải kiêu ngạo, phong quang đến mấy chục năm, thế nhưng hiện tại bắt đầu đi xuống dốc, từ năm trước nhà máy cải chế thất bại sau khi đều đình sản gần một năm, các công nhân tiền lương đều không phát ra được, trong thành phố chính đau đầu xử lý như thế nào cái này hỗn loạn.
An Bình nói.
Cái kia không phải vừa vặn sao, nếu sắp phá sản, vậy dứt khoát bán không phải.
Từ Ứng Long nói rằng.
Bán đi ngược lại cũng không tồi, nhưng vấn đề là Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng hiện tại nhưng là có hơn 3.000 công chức, một khi nhà máy phá sản, những người này nên làm gì?
Hơn một năm nay không phải là không có người hướng về chính quyền thành phố đưa ra thu mua ý đồ, thế nhưng bọn họ vừa ý đều là máy móc xưởng đất cùng bộ phận tân mua thiết bị, đối với công nhân bọn họ nhưng là nửa điểm hứng thú đều không có.
Ý của ngài là nói một khi nhà máy bán ra, những công nhân kia môn liền tất cả đều thành cương công nhân.
Từ Ứng Long cau mày hỏi.
Chính là như vậy, hiện tại có cái nhà máy, các công nhân vẫn tính an tâm.
Thế nhưng giả như đem nhà máy bán, mà những công nhân này có không chiếm được rất tốt thu xếp, cuối cùng vẫn là trong thành phố phiền phức.
An Bình bất đắc dĩ nói rằng.
Như vậy đi, ta cùng Lão Lưu nói một chút, xem có thể hay không liền công nhân đồng thời tiếp thu.
Từ Ứng Long nói.
Ứng Long, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, đây chính là 3.000 người, không phải là 30 người, lớn như vậy gánh nặng không phải là một mình ngươi tiểu nhà máy có khả năng gánh chịu nổi.
An Thúc Thúc, xin ngài yên tâm, ta sẽ không biết tự lượng sức mình. Nếu như nhà máy thật sự cần diễn kịch đệ nhất máy móc xưởng, ta sẽ cân nhắc cùng nhau tiếp thu những công nhân kia.
Nói thật, ta cái kia Đao Cụ Xưởng xác thực cũng cần khoách quy mô lớn.
Từ Ứng Long nói.
Đúng rồi, ngươi cái kia nhà máy đến cùng chuyện gì xảy ra?
Cái gì chuyện gì xảy ra?
Ngày hôm qua nhận được người kia điện thoại sau khi, ta cố ý phái người đi điều tra một hồi cái này bãi, phát hiện gần mấy tháng qua xưởng này tử sinh sản nghiệp vụ rất nhiều lần, thế nhưng là không có cùng bất kỳ hạ du công ty có nghiệp vụ trên vắng lai. Công ty hết thể thu vào toàn dựa vào người khác chú tư, nếu không là nhân viên điều tra nói trong xưởng sinh sản nghiệp vụ rất bận, các công nhân đãi ngộ rất tốt, hơn nữa đều có thể đúng hạn bắt được tiền lương, nếu không ta đều cho rằng là
cái bao ra công ty.
Ha ha, An Thúc Thúc, chủ yếu là chúng ta đường dây tiêu thụ tất cả đều nắm giữ ở ta tay của một người bên trong, cũng không phải thông qua công ty tiêu thụ bộ ngành tiến hành tiêu thụ, bởi vậy công ty thu vào cũng chỉ có thể dựa vào ta thu tiền.
Từ Ứng Long nói,
như vậy không thể được.
Tại sao?
Ngươi hiện tại làm cho là cái xí nghiệp, là xí nghiệp phải hướng về quốc gia nộp thuế, như ngươi vậy làm, thuế vụ bộ ngành căn bản là không cách nào xác định các ngươi chân chính tiêu thụ ngạch, nói lớn chuyện ra chính là trốn thuế lậu thuế.
Ta biết ngươi không thiếu này điểm tiền, đừng đến thời điểm nhân vì cái này chọc một thân phiền phức, không có lời.
Từ Ứng Long vừa nghĩ là, hai tháng này công ty là vừa dựng lên, còn không người đến tra, chờ qua một thời gian ngắn liền không giống nhau, đến thời điểm thuế vụ bộ ngành người vừa đến. Cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Tuy nói có An Ôn Hòa Vương Thanh Vân ở, không ai dám đem hắn như thế nào, nhưng Từ Ứng Long không muốn bởi vì điểm ấy chó má sụp đổ sự tình phiền phức bọn họ.
Vậy ta nên làm gì?
Ta xem như vậy đi, ngươi lại mặt khác thành lập một tiêu thụ công ty, dĩ công ty mới danh nghĩa hướng về ngươi nhà máy đơn đặt hàng, tiêu thụ công ty nhưng là dĩ bán lẻ con đường sản phẩm giao cho ngươi, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết.
An Bình nói.
Hừm, tuy nói phiền phức một điểm, nhưng không mất là cái biện pháp tốt.
An Thúc Thúc, ta trước tiên cho Lưu Phó Tổng gọi điện thoại, hỏi một chút thật tình, chờ một lát lại cho ngài trả lời điện thoại.
Hừm, nhanh một chút nhi, chờ một lát trong thành phố liền muốn mở hội thảo luận chuyện này.
An Bình nói.
Được rồi.
Cúp điện thoại sau khi, Từ Ứng Long lại nắm điện thoại của chính mình tìm ra Lưu Hải Đào Hào gọi tới.
Điện thoại rất nhanh sẽ thông,
Từ Ứng Long trực tiếp mở miệng liền hỏi liên quan với thu mua Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng sự tình. Lưu Hải Đào không hàm hồ, rất nhanh sẽ đầu đuôi sự tình hướng về Từ Ứng Long làm một báo cáo chi tiết. Cư Lưu Hải Đào nói, Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng chỉ ngay ở xanh nước biển đao cụ xưởng bên cạnh, chỉ cần cái này máy móc xưởng thu mua lại đây, hủy đi trung gian tường liền có thể đem hai cái nhà máy hợp thành một. Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng là mấy chục năm trước lão nhà máy, sinh sản phân xưởng, nhà kho, công chức ký túc xá, căng tin đầy đủ mọi thứ, thậm chí liền công chức văn thể trung tâm, dạp chiếu bóng, con cháu trường học đều có, diện tích đầy đủ hơn 1,900 mẫu. Càng quan trọng chính là Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng 2 năm trước tiến hành một lần cải chế, là chính phủ tập trung vào lượng lớn tài chính, thay đổi phần lớn thiết bị, mà những thiết bị này rất nhiều đều là đao cụ xưởng cần gấp cao cấp thiết bị, đúng như quả thu mua thành công. Đao cụ xưởng không chỉ có thể bớt đi kiến tạo ký túc xá cùng nhà kho tài chính, còn có thể tiết kiệm rất lớn một phần mua thiết bị tài chính. Lưu Hải Đào tế tính toán một chốc, chỉ cần này mấy hạng chi liền có thể. Tình 4 cái ước khoảng trừng, trái phải. Chương 143, trong rừng rậm dã nhân. Nguyên bản dựa theo Lưu Hải Đào ý nghĩ, nhà máy bỏ vốn 10 cái ước tài chính, Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng sân bãi kể cả phương tiện mua một lần lại đây, cái khác một mực mặc kệ. Tuy nói nhiều tốn không ít tiền, thế nhưng là tỉnh không ít thu xếp công nhân chi. Nhưng chính như An Bình nói như vậy, trong thành phố cũng không đồng ý nhà xưởng đơn độc bán ra, bọn họ đưa ra điều kiện là thà rằng hạ thấp nhà máy thụ giới, cũng phải xí nghiệp phụ trách thu xếp lưu trước tuyệt đại đa số công nhân. Từ chính quyền thành phố góc độ cân nhắc, làm như vậy là rất tất yếu. Bởi vì là nhà máy phá sản, các công nhân viên liền sẽ trở thành không việc làm chạy về phía xã hội, chính phủ tuy nói có thể giúp giải quyết một nhóm người vào nghề, nhưng dù sao tiêu chuẩn có hạn. 3.000 người bên trong có thể thu xếp 1/3 đã là cực hạn. Cái kia những người còn lại nên làm gì? Bọn họ sẽ cam tâm liền như vậy bị đuổi ra khỏi cửa sao? Đương nhiên sẽ không cam lòng. Không cam lòng làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn gây chuyện, khiếu oan vây chặt đó là bình thường nhất thủ đoạn. Có chút cực đoan công nhân thậm chí còn sẽ di tự tàn thân thể của chính mình đến uy hiếp chính phủ. Chuyện như vậy gần mười mấy năm bọn họ trải qua quá hơn nhiều, vì lẽ đó hiện tại tình nguyện thiếu bán lấy tiền không muốn lưu lại không yên tĩnh nhân tố. Thế nhưng từ xí nghiệp góc độ xuất phát, bọn họ thu mua Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng hàng đầu mục đích là kiếm tiền, mà không phải vì chính phủ giải quyết phiền phức. Không có cái nào xí nghiệp có hảo tâm như vậy, bỏ ra lượng lớn tài chính cũng không phải vì kiếm tiền. Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng hơn 3.000 công chức đối với xí nghiệp tới nói chính là một to lớn bao quần áo, ai đỡ lấy đều là một phiền toái lớn. Lưu Hải Đào cùng trong thành phố phụ trách việc này người phụ trách bàn bạc qua sau, đối với là bên trong đưa ra điều kiện rất không vừa ý. Thế nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể cho An Bình gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể từ bên trong phối hợp một hồi. Theo Lưu Hải Đào, An Bình tuy nói ở Thiên Hải thường có thanh danh, nhưng Từ Ứng Long như thế nào đi nữa nói là hắn An gia cô gia, điểm ấy bận bịu hắn không thể không bang. Nghe xong Lưu Hải Đào báo cáo, Từ Ứng Long liền hỏi hắn một vấn đề, Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng có hay không thu mua cần phải. Lưu Hải Đào trả lời rất thẳng thắn, rất tất yếu. Sau đó Từ Ứng Long liền để hắn lập tức bắt tay thu mua công việc, chính quyền thành phố bên kia đưa ra điều kiện có thể toàn bộ đáp ứng, thế nhưng nên tranh thủ chỗ tốt không muốn từ bỏ, tận lực đem giới đè xuống, mặt khác hắn sẽ ở gần nhất 1-2 ngày lại cho nhà máy chú tháng 4 năm 10 cái ức, để Lưu Hải Đào thoải mái tay chân làm. Theo Dược Vương Tinh bên kia thị trường từ từ khai thác, cần thiết giao băng sẽ tăng lên gấp bội. Dĩ đao cụ xưởng hiện tại năng lực sản xuất e sợ liền nửa năm chống đỡ không được liền không cách nào thỏa mãn bên kia. Bởi vậy mở rộng sinh sản lửa xém lông mày sự tình. Lần này thu mua Thiên Hải đệ nhất máy móc xưởng đối với Từ Ứng Long tới nói chính là một lần cơ hội rất tốt, chính như Lưu Hải Đào nói như vậy, chỉ cần thu mua máy móc xưởng, không chỉ có thể tiết kiệm kiến tạo công chức ký túc xá thời gian, hơn nữa còn bớt đi kiến nhà kho, kiến sinh sản phân xưởng chờ sự tình. Thời gian là vàng bạc chính là lợi nhuận. Sớm ngày mở rộng sản năng đối với Từ Ứng Long tới nói cực kỳ trọng yếu. Còn cái kia hơn 3.000 công chức đối với Từ Ứng Long tới nói dễ giải quyết, đối với những người khác tới nói đó là gánh nặng, là phiền phức, thế nhưng đối với Từ Ứng Long tới nói, những công nhân kia có thể đều là kỹ thuật rất tốt thông thạo công, chỉ cần hơi thêm huấn luyện liền có thể trên cương, tỉnh đao cụ xưởng đến thời điểm lại nhận người. Cúp điện thoại sau khi, Từ Ứng Long lại cho An Bình trở về điện thoại, quyết định của hắn nói cho An Bình, đồng thời còn nói chuyện này đã giao cho Lưu Hải Đảo toàn quyền xử lý, hắn sẽ không nhúng tay. Nói xong Từ Ứng Long liền cúp điện thoại. Buổi trưa ba người ở trong thành phố một nhà hải sản phòng ăn, biết Từ Ứng Long là đại tài chủ, An Nhược Hy cùng Từ Dĩnh không cho hắn tỉnh tiền, mỗi người điểm một con cua lớn cùng một phần cá muối cơm. Sau đó lại điểm một cái tam đao ngư cùng một buồn nhỏ tôm hùng trúc. Cơm nước xong từ Ứng Long tiểu muội cùng An Nhược Hy phân biệt đưa tới trường học, căn dặn các nàng tan học sớm một chút về nhà, hắn ngày hôm nay có việc liền không tới đón các nàng, có việc gọi điện thoại. Buổi chiều từ Ứng Long xe chạy tới Thiên Hải Hải quân căn cứ ven biển sân huấn luyện, xuất hiện ở kỳ qua giấy chứng nhận sau khi, từ Ứng Long đi tới máy bay trực thăng bãi hạ cánh, ở một vị thượng úy phi công hộ tống lên một chiếc máy bay trực thăng. Tây Nam trong rừng rậm, Tử Di đám người đã ở lại, sững sờ dòng dã 10 ngày thời gian. Ở trong một tuần lễ này bọn họ mỗi ngày đều đang cùng tử thần làm tranh tài. Bởi khuyết thiếu cấp dưỡng, hơn 40 người mỗi ngày ăn cơm liền thành vấn đề lớn nhất, không biết là nguyên nhân gì. Vùng rừng tùng này bên trong hoang dại thú loại rất nhiều, ngoại trừ thông thường sói hoang cùng sơn báo những này loại cỡ lớn dã thu ở ngoài, còn có đếm mãi không hết rắn độc manh trùng. Càng quan trọng chính là nơi này khuyết thiếu dược phẩm, có thể chỉ là rất nhỏ một điểm bị thương ngoài ra rất khả năng gợi ra cảm hóa, tiến tới muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Có điều trải qua này hơn một tuần lễ cực hạn khiêu chiến, tất cả mọi người đều phát hiện thể chất của bọn họ phát sinh biến hóa không nhỏ, rõ ràng nhất chính là Tử Di cái này mình tinh đại tiểu thư. 10 ngày trước Tử Di chỉ một cô gái yếu đuối, tuy nói có một chút thể lực, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể ứng phó một hồi cá nhân buổi biểu diễn mà thôi. Thế nhưng vẹn vẹn 10 ngày thời gian, Tử Di liền phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh, ngày hôm qua nàng thậm chí một quyền đánh gãy một cây to bằng miệng bát cây khô. Đây là trước xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Trong đội ngũ mấy người kia là như vậy, không phân biệt nam nữ, mỗi người cũng cảm giác mình thể chất có không nhỏ tăng cao. Cứ theo đà này, bọn họ rất nhanh sẽ có thể tất cả đều biến thành hình người xe tăng. Người chưa tới, từ Ứng Long thần thức liền đem vùng rừng tùng này hoàn toàn bao trùm. Các nam nhân tất cả đều đi ra ngoài tìm ăn, lại là 4 cô gái trông coi nơi đóng quân, hơn nữa lại có người bị thương, từ trên vết thương xem hẳn là manh thú to lớn cắn xé tạo thành. May là không phải rất nghiêm trọng, này người chiến sĩ nên còn có thể kiên trì. Ngoại trừ cái này bị thương tương đối nghiêm trọng, người còn lại có mấy cái chịu không giống trình độ thương, Phương An trên mặt càng là không biết bị động vật gì nạo một móng vuốt, kết liễu vài đạo ba, một tấm anh tuấn tiểu bạch kiểm bị phá hỏng hầu như không còn. Xem ra những người này mấy ngày nay tháng ngày sống rất khổ a, nghĩ đến chính mình đặt ở bên trong đại trận cái kia mấy phong dược liệu, trong vòng mấy tháng sau đó, nơi này nhất định sẽ trở thành dã thu thiên đường, có những người này được. Máy bay trực thăng long long tiếng động cơ đã kinh động phía dưới trong doanh địa 4 cô gái, nhìn thấy máy bay trực thăng ở nơi đóng quân trước trên sân cỏ chậm lại, Tử Di chờ người vội vàng chạy ra điều tra. Nhìn thấy trước mặt này 4 cô gái dáng vẻ, Từ Ứng Long không nhịn được nở nụ cười, cái gì kinh đô đệ nhất mỹ nữ, cái gì quốc dân nữ thần ca sau, cái gì thiên hải đẹp nhất xí nghiệp ra, cái gì vô địch thiếu nữ xinh đẹp, toàn đều hoàn toàn biến mất rồi, đứng Từ Ứng Long trước mặt chỉ có 4 cái tùng lâm dã nhân. Y phục trên người tạng phá cũng là thôi. Quan trọng nhất chính là mấy nữ đầu đầy mái tóc cũng không thấy, chỉ để lại một con như cẩu gặm như thế tóc rối bời. Có thể tưởng tượng được, tiễn đi những này tóc thời điểm các nàng tâm tình có bao nhiêu tích tụ. Nhìn thấy Từ Ứng Long từ cabin bên trong nhảy xuống, trong tay vẫn như cũ là giông tuyết, mấy người phụ nhân thất vọng liếc mắt nhìn nhau. Tử Di càng là chưa từ bỏ ý định bò lên trên máy bay trực thăng cabin nhìn một chút, bên trong xác thực không có món đồ gì. Từ Ứng Long cười ha ha, nói rằng, làm sao? Các ngươi là chờ ta cho các ngươi đưa cho dưỡng sao? Sư phụ, ngươi là dự định chết đói chúng ta vẫn là có ý định hại chết chúng ta? Tử Di ngữ khí bất thiện hỏi. Này có khác nhau sao? Đương nhiên là có, nếu như ngươi muốn bỏ đói chúng ta, cái kia rất xin lỗi, chúng ta đều trải qua khỏe mạnh. Thế nhưng ngài muốn hại chết chúng ta, vậy ngài làm được. Có ý gì? Có ý gì? Ngươi không biết mấy người chúng ta là nữ nhân sao? Là nữ nhân mỗi tháng bạn tốt đều sẽ tới thăm nhìn chúng ta. Ở nơi rách nát này người để chúng ta xử lý như thế nào? Như núi rừng bên trong những kia dã nhân như thế, dùng lá cây cùng xử lý sao? Từ Ứng Long sững sờ, chuyện này hắn vẫn thật không nghĩ tới, không trách vừa nãy xuống phi cơ thời điểm hắn nghe thấy được một tia nhàn nhạt huyết tinh chi khí, hắn còn tưởng rằng là cái nào bị thương binh lính trên người, hóa ra là các nàng có bạn tốt đến, đến rồi. Từ Ứng Long nhìn một chút trước mặt 4 cô gái, hai, tiểu ngộng lộ vừa nãy lúc đi ra ngược xuôi, hành động cùng với bình thường không khác biệt gì. Nên không phải nàng. Tử Di tuy rằng lên tiếng trước nhất, thế nhưng trên người nàng nhưng không có mùi máu tanh, không phải nàng. Hàn Phượng Nghi bước đi tư thế bình thường, vẻ mặt tự nhiên, quan trọng nhất chính là trên đùi quần còn vãn đến rất cao, nếu như bạn tốt của nàng đến rồi nên không dám như vậy, nói cách khác nàng rất bình thường. Như vậy còn lại chỉ có Vương Ngộng Khiết chính mình, quả nhiên, Từ Ứng Long phát hiện Vương Đại Tiểu Thư chính hung hăng kéo Tử Di, ý tứ làm cho nàng không nên nói nữa, đồng thời trên mặt vẻ mặt rất không tự nhiên. Trên người còn có một luồng mùi máu tanh nhi, đến bạn tốt chính là nàng không thể nghi ngờ. Từ Ứng Long cười lắc lắc đầu, xoay người một lần nữa lên máy bay, lại xuống đến thời điểm trong tay nói ra hai đề giấy vệ sinh, mặt khác còn cầm một túi nhỏ đường đỏ. Băng vệ sinh không có, chỉ có giấy vệ sinh, đây là các ngươi nữ nhân độc quyền, lần sau đến thời điểm sẽ cho các ngươi đưa điểm nữ tính đồ dùng. Từ Ứng Long nói, những thứ đồ này ngươi là từ đâu nhi biến ra, vừa nãy ta làm sao không thấy. Thử Di tò mò hỏi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, có muốn hay không, không muốn ta thu hồi đến rồi. Những thứ đồ này đương nhiên là từ Ứng Long từ trong không gian lấy ra, quan thời gian trước hắn nhưng là không ít chọn mua nhật dụng phẩm, sợ chính là ở Dược Vương Tinh trên có cần dùng gấp, không nghĩ tới ở đây có đất dụng võ. Muốn, muốn, đương nhiên muốn. Nói Tử Di vội vàng đồ vật đoán mất, chỉ lo Từ Ứng Long trở về tự. Thông báo tất cả mọi người trở về, ta có chuyện tuyên bố. Từ Ứng Long nói, bọn họ đều đi ra ngoài tìm ăn, chúng ta làm sao thông báo. Tử Di lớn tiếng hỏi, ta mặc kệ. Đó là chuyện của các ngươi, ta cho các ngươi một canh giờ, sau một tiếng ta phải ở chỗ này nhìn thấy mọi người. Nói xong Từ Ứng Long một lần nữa lên máy bay. Nhìn thấy Từ Ứng Long cũng không để ý tới các nàng, Tử Di dậm chân, sau đó căm giận bất bình cùng còn lại mấy người phụ nhân nói rồi mấy câu nói, sau đó mỗi người từ trên người lấy ra một tiểu tiết gậy trúc dạng đồ vật, sau đó đặt ở bên mép dùng sức thổi lên, tiếp theo trong rừng rậm liền vang lên sắc bén thanh âm chói tai. Rất nhanh. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng trúc tiếng còi liên tiếp, chỉ chốc lát sau liền truyền khắp toàn bộ Tùng Lâm. Sau mười mấy phút, các đội viên lục tục trở về, rất nhiều tay sai bên trong còn cầm các loại thú nhỏ cùng quả dại, nhìn dáng dấp đây chính là bọn họ bữa tối. Nhìn thấy trên bãi đậu máy bay vũ trực chín xanh biết thân máy bay, hết thảy binh sĩ đều rất tự giác ở trên đất chống dừng lại đội ngũ, chờ đợi những đội viên khác trở về, chờ đợi trên phi cơ Từ Ứng Long hạ xuống. Chương 144, Tử Mễ thành thủ. Tuy nói này hơn 10 ngày tháng ngày vô cùng gian nan, nhưng tất cả mọi người đối với Từ Ứng Long nhưng không có nửa điểm oán hận, mỗi một người bọn hắn đều nhìn thấy từng người tăng cao, bởi vậy đối với Từ Ứng Long ngoại trừ kính nể ở ngoài, càng nhiều nhưng là tôn kính. Nhìn trước mắt này 42 người, Từ Ứng Long không khỏi gật gật đầu, hầu như tất cả mọi người đều đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ nhất, chỉ có điều từng người mở ra khí huyệt số lượng không giống nhau, cao nhất chính là Tử Di, tổng cộng mở ra 6 cái khí huyệt, còn lại đại đa số là 3 cái. Có cá biệt mấy cái chỉ mở ra 2 cái. Luyện thể cảnh tầng 12 lâu kỳ thực là rất tốt đột phá, cũng không cần hết thể khí huyết mở ra mới có thể tăng cấp tiên thiên cảnh, có người chỉ mở ra không tới 20 khí huyết liền lên cấp. Nhưng bởi khí huyết chủ yếu tác dụng là tồn trữ linh khí huyết càng ít tu sĩ trong cơ thể chứa đựng linh khí cũng là càng ít, thực lực cũng là càng kém. Trái lại một ít thiên tài, tuy nói tiền kỳ tu luyện chậm một chút, nhưng bởi căn cơ vững chắc, mở ra khí huyết số lượng đông đảo. Đến hậu kỳ luyện hóa khí hải lại càng lớn, ngưng liền kim đan lại càng lớn, vượt cấp khiêu chiến đều không là vấn đề. Ở Dược Vương Tinh trên, lên cấp tiên thiên cảnh trước có thể mở ra 24 cái khí huyệt xem như là hợp lệ, có thể mở ra 36 cái trở lên là ưu tú, mở ra số lượng vượt qua 50 vậy thì là tu luyện thiên tài. Bây giờ nhìn lại, chính mình chọn những đệ tử này coi như không tệ, ngoại trừ Tử Di có thể xưng tụng là thiên tài ở ngoài. Vương gia tỷ muội cùng Hàn Phượng Nghi cùng với Phương An chờ người có thể tính được với ưu tú, người còn lại cũng đều hợp lệ. Tuy nói đại đa số người đều sẽ không đi bao xa, có thể đạt đến hóa anh cảnh sẽ không vượt qua 5 người, còn lại tuyệt đại đa số đều sẽ dừng lại với đan thành cảnh. Nhưng không đáng kể, trên địa cầu, đan thành cảnh đã là hiếm thấy cao thủ, hơn nữa đan thành cảnh tu sĩ tuổi thọ gia tăng thật lớn, chí ít có thể sống 300 năm, không uổng công bọn họ cùng chính mình một hồi. Cảm giác thế nào? Từ Ứng Long lớn tiếng hỏi. Được. Mọi người cùng kêu lên nói rằng. Vậy thì tốt, do với thân thể của các ngươi tố chất đã đạt đến, thậm chí là đã vượt qua phổ thông bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn, vì lẽ đó đón lấy các ngươi nhiệm vụ huấn luyện ngoại trừ tăng mạnh luyện tập ta giáo cho các ngươi công pháp ở ngoài. Còn muốn tiến hành bộ đội đặc chủng bình thường huấn luyện, bởi vì là ở sau đó vừa đến trong vòng 2 năm các ngươi còn cần phải những kia đồng nát sát vụn, sau khi liền không cần. Từ Ứng Long nói. Quan trên, ý của ngài là ta không hiểu. Sau đó chúng ta tại sao liền chưa dùng tới vũ khí trang bị? Hoàng Tư Thành lớn tiếng hỏi. Cũng không phải không cần trang bị, mà là không cần những kia trường thương đoàn tháo. Chờ một năm sau các ngươi liền sẽ phát hiện cầm trong tay những kia đồng nát sắt vụn còn không bằng một cây chùy thủ dùng tốt, vấn đề này liền nói tới chỗ này. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh. Mọi người lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi Từ Ứng Long tuyên bố mệnh lệnh, từ ngay hôm đó lên, các ngươi tăng cường đặc chủng tác chiến môn học huấn luyện viên liền do Hoàng Tư Thành đảm nhiệm. Hết thể huấn luyện khí giới ngươi chờ một chút liệt cái tờ khai, ta phái người cho các ngươi đưa tới. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một tháng sau tiến hành giai đoạn tính sát hạch. Ta có thể sớm sát hạch tiêu chuẩn nói cho các ngươi, tất cả mọi người nhất định phải đột phá đến luyện thể cảnh 2 tầng, mặt khác còn muốn học một bộ sơ cấp kiếm pháp hoặc là đao pháp, đặc chủng tác chiến môn học tương quan sở kỳ hiệu nhất định phải toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Nếu như các ngươi sát hoạch hợp lệ, như vậy các ngươi chính là phán quyết rất chiến tiểu đội nhóm đầu tiên đội viên, là Ứng Long cung chính thức đệ tử ngoại môn. Nếu như sát hoạch không hợp cách, từ đâu tới trở về chỗ nào đi, nơi này cần chính là tinh anh, mà không phải rất rưởi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Ở nơi đóng quân dừng lại một lúc sau khi, nắm lấy Hoàng Tư Thành liệt ra danh sách sau khi, Từ Ứng Long đăng ký rời đi nơi đóng quân. Trở lại Thiên Hải, Từ Ứng Long Hoàng Tư Thành liệt ra cái kia danh sách cho ra ra chuyển quá khứ, để hắn lập tức phái người đưa đến Tây Nam trong rừng rậm. Mà chính hắn nhưng là muốn chuẩn bị Hoa Hạ sinh viên đại học hàng năm âm nhạc giải thi đấu Hoa Nam tái khu vòng bán kết cùng tổng trận chung kết. Hoa Đông tái khu tổ ủy hội vừa tổ chức buổi họp báo tin tức, tổ ủy hội tổng bí thư Lý Kiếm Nam đại biểu tổ ủy hội hết thẻ công nhân viên chính thức hướng về Từ Ứng Long xin lỗi, đồng thời tuyên bố khôi phục Từ Ứng Long tư cách dự thi. Đối với Từ Ứng Long vắng chỗ hai cuộc tranh tài, bọn họ sẽ căn cứ Từ Ứng Long trước mấy cuộc tranh tài bình quân điểm dành cho bồi thường, đồng thời nói cái phương án này đã trinh đạt được Từ Ứng Long bản thân đồng ý. Tin tức vừa ra, Internet lại là một trận náo động. Này nguyên vốn là một hồi người yếu đối với cường giả khiêu chiến. Mặc kệ từ phương diện nào giảng, Từ Ứng Long đều là nhược thế một phương, mà giải thi đấu tổ ủy hội nhưng là nằm ở tuyệt đối hung hăng. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là người yếu tuyệt địa phản kích, trình diễn một hồi kinh thiên đại đột kích ngược. Khiến cho hung hăng một phương cúi đầu. Mà Từ Ứng Long kiên trì cùng với hắn không hướng về ác thế lực túi đầu cốt khí thắng được không ít vong hữu tâm, trong lúc nhất thời. Internet đối với Từ Ứng Long đó là tiếng than thở không dứt. Buổi tối, thừa dịp tiểu muội cùng An Nhược Hy đều ngủ đi sau khi, Từ Ứng Long lắc mình tiến vào không gian hỗn độn. Trong không gian biến hóa không lớn, chính là vườn thuốc bên trong lại giải che một phần thổ địa, thêm vào trước giải phong khoảng chừng có hơn 500 mẫu. Từ Ứng Long bỏ ra chút thời gian hết thảy tân giải phong địa tất cả đều gieo vào các loại linh dược, chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào. Mặt khác chính là trong không gian tử mễ đã chín rồi. Xa xa mà Từ Ứng Long đã nghe đến tử mễ phát sinh đặc thù mùi thơm, rất là mê người. Bởi hạt giống có hạn, vì lẽ đó Từ Ứng Long tổng cộng chỉ loại hơn 10 mẫu tử mễ, tất cả đều là một cấp. Nhìn màu tím đạo tuệ lại lớn lại trường, bên trong gạo hạt tròn no đủ, tử tỏa sáng, Từ Ứng Long trong lòng hết sức hài lòng. Càng làm cho Từ Ứng Long hài lòng chính là, hắn phát hiện bên trong có một gần một nửa tử mễ dĩ nhiên phát sinh tiến hóa. Tiến hóa tốt, tiến hóa sau khi tử mễ liền không phải một cấp tử mễ. Mà là cấp 2 tử mễ. Nói tới tử mễ tiến hóa liền không thể không nói loại này linh vật đối với hoàn cảnh soi mói, nếu như trồng trọt tử mễ địa phương linh khí đầy đủ, thích hợp sinh trưởng, đều có khả năng để cấp thấp tử mễ phát sinh tiến hóa. Phản chi, nếu như hoàn cảnh không thích hợp sinh trưởng, liền sẽ phát sinh tử mễ thoái hóa vua hô việc. Dù cho ngươi loại chính là cao cấp tử mễ, chỉ cần linh khí không phải rất đầy đủ, như vậy cuối cùng được rất khả năng là phổ thông tử mễ. Từ Ứng Long nhìn một chút chính mình 10 mẫu địa, rất tốt. Một gần một nửa đều sản sinh tiến hóa, lần sau chính mình thì có cấp 2 tử mễ loại, chờ sau đó thứ thu hoạch thời điểm chính mình rất khả năng sẽ có cấp 3 tử mễ hạt giống, sau đó là cấp 4, cấp 5. Từ Ứng Long tin tưởng, một ngày nào đó chính mình sẽ có cấp 9 tử mễ. Hết thể tiến hóa tử mễ toàn bộ đơn độc thu lấy sau khi, Từ Ứng Long lại phí đi điểm công phu còn lại một cấp tử mễ tất cả đều thu lấy. Nhìn trong cung trồng chất như núi tử mễ, Từ Ứng Long thỏa mãn nở nụ cười. Có thể là hỗn độn châu bên trong linh khí quá đầy đủ, vì lẽ đó tử mễ sản lượng vượt xa khỏi Từ Ứng Long dự tính. Hắn nguyên tưởng rằng tử mễ sản lượng mỗi mẫu nhiều nhất cũng là 5-600 cân, dù sao loại này gạo linh sản lượng vốn là không sánh được ngoại giới phổ thông lúa. Thế nhưng vừa nay hắn đại thể tính toán một chút, chính mình 10 mẫu địa dĩ nhiên sản xuất hơn 5.000 cân một cấp tử mễ cùng hơn 2.000 cân cấp 2 tử mễ, cho dù là bình quân tính được có thể đạt đến mẫu sản hơn 700 cân. Huống hồ cấp 2 tử mễ sản lượng so với một cấp tử mễ đến muốn thấp hơn quá nhiều, nếu như không có tiến hóa, e sợ mẫu sản năng đạt đến 800-900 cân một cấp tử mễ. Thu gặt xong trái cây sau khi, Từ Ứng Long không quên thổ địa một lần nữa bằng phẳng, sau đó sẽ hạt giống gieo xuống. Lần này bởi vì là có sung túc hạt giống, Từ Ứng Long một hơi trồng trọt 100 mẫu một cấp tử mễ, mặt khác lại trồng trọt 20 mẫu cấp 2 tử mễ. Ngược lại không là hắn không muốn nhiều hơn nữa loại một điểm, không phải trên tiểu bình nguyên thổ địa không đủ. Hiện trong tay Từ Ứng Long hạt giống có, thổ địa có, không cần nói 100 mẫu, mặc dù là 1.000 mẫu 10.000 mẫu tiểu bình nguyên có thể khai khẩn đi ra, nhưng vấn đề là Từ Ứng Long không có nhiều như vậy tinh lực chăm sóc nhiều như vậy địa. Phải biết tử mễ sinh trưởng ngoại trừ cần màu mỡ thổ địa cùng đầy đủ linh khí ở ngoài, còn cần tu sĩ mỗi một quãng thời gian triển khai cam lâm thuật tiến hành tưới nước, Dĩ Tử Ứng Long tu vi bây giờ chăm sóc 120 mẫu địa đều trúc miễn cưỡng, nhiều hơn nữa nhưng là chiếu không chú ý được đến, đến rồi. Làm xong những này, Tử Ứng Long nguyên vốn còn muốn đến gặp nguy hiểm trên nhìn, dù sao có mấy ngày không đi tới. Thế nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại không có đi nhà kho bổ sung hàng hóa, đi tới cũng vô dụng, vẫn là chờ ngày mai bổ sung binh khí cùng trang giấy ở ngoài lại đi đi, thẳng thắn Tử Ứng Long liền ngồi xếp bằng ở Ứng Long cung trước tu luyện lên. Khoảng thời gian này lung ta lung tung sự tình quá nhiều, liền Tử Ứng Long đều cảm giác mình có chút lười biếng. Ngồi xếp bằng ở màu xanh trên bồ đoàn, Tử Ứng Long ý niệm không minh, tâm thần thả lỏng, mặc vận cửu chuyển kim thân quyết, dẫn khí nhập thể. Đồng thời hiện ra kim thân pháp tướng, dùng linh khí rèn luyện bản thân. Dĩ Tử Ứng Long làm trung tâm, linh khí bốn phía đều dâng tới hắn, lên đỉnh đầu hình thành một nhìn bằng mắt thường nhìn thấy linh khí vòng xoáy. Cùng lúc đó, Tử Ứng Long lấy ra hơn 10 viên cường thể đan, sau đó một mạch nuốt vào trong miệng. Lượng lớn linh khí do huyệt bách hội tiến vào Tử Ứng Long trong cơ thể, sau đó ở hắn dưới sự dẫn đường, cùng cường thể đan dược lực đồng thời lần lượt trùng kích những kia không có mở ra khí huyệt. Không biết quá bao lâu, Tử Ứng Long chỉ cảm thấy cả người một trận run rẩy, một tạp hắn hơn 10 ngày khí huyệt rốt cục bị xông ra. Tiếp theo linh khí giống như là thủy triều cấp tốc cái này khí huyệt rót đầy, sau đó tràn ra, nhằm phía một cái khác khí huyệt. Một, hai cái, ba cái. Mãi đến tận liên tục mở ra năm cái khí huyệt sau khi, Tử Ứng Long mới đình chỉ tu luyện. Sau khi mở mắt, Tử Ứng Long cảm giác được một trận thần thanh mục minh, lại hơi động, cả người gân cốt bùm bùm vang vọng, mặc vận hành công con đường, phát hiện trước mấy cái trở ngại linh khí vận hành cửa ải đã biến mất rồi. Quan trọng nhất chính là trong kinh mạch tầng kia mỏng manh bích chướng biến mất rồi. Rốt cục đột phá đến luyện thể cảnh 10 tầng, so sánh với phía trước cái kia mấy tầng, Tử Ứng Long ở này một tầng bị tạm thời gian dài nhất. Hiện tại toàn thân hắn 136 cái khí huyệt đã mở ra 115, còn có 21 cái liền có thể toàn bộ mở ra. Nếu như thật có thể toàn bộ mở ra, không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai, Tử Ứng Long rất chờ mong một ngày kia. Chương 145, đi quang cơ hàm lôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Ứng Long tiểu muội cùng An Nhược Hy đưa tới trường học sau khi liền đi xe đi tới cơ gia biệt thự. Cơ gia bảo an đại đều biết Tử Ứng Long, ngoài ra cơ phụ ngày hôm qua ở Tử Ứng Long đi rồi còn cố ý từng căn dặn các nhân viên an ninh, nói sau đó Tử Ứng Long trở lại trực tiếp mang vào phòng khách là được, không cần cản ở ngoài cửa. Ở cửa biệt thự Tử Ứng Long nhìn thấy chính phải đi làm đi cơ phụ, Tử Ứng Long mỉm cười lên tiếng chào hỏi, bá phụ đây là muốn đi ra ngoài. Ha ha, là tiểu tử đến rồi à. Trưa hôm nay phân công ty bên kia có một rất hội nghị trọng yếu cần ta tham gia. Vì lẽ đó đến sớm một chút quá khứ. Cơ phụ cười nói. Ta tới xem một chút tiểu nha đầu, thuận tiện cho tiểu tử đưa ít đồ lại đây. Tử Ứng Long nói. Ha ha ha, vậy ngươi vào đi thôi, ta liền không cùng ngươi. Bá phụ đã có sự tình, vậy ngài liền bận bịu ngài đi, ta đi lên xem một chút tiểu tử liền đi. Tử Ứng Long nói. Đi cái gì đi, buổi trưa hôm nay liền không cần đi. Lưu lại chờ ta trở lại đồng thời ăn cơm trưa. Nhìn thấy Tử Ứng Long đang định nói cái gì, cơ phụ lại nói, liền quyết định như thế, ta đi trước. Nhìn cơ phụ nhanh chóng đi xe, Tử Ứng Long một trận cười khổ, người này tâm vẫn là rất khó mà cân nhắc. Trước đây ông lão này hận không thể bắt chính mình bì, uống chính mình huyết, ăn thịt của chính mình, vì đem hắn làm vào ngục giam, không tiếc bỏ vốn mấy cái ước hoa hạ nổi danh nhất chính là đại luật sư tất cả đều mời tới tạo thành luật sư đoàn. Nếu không là chính mình lao ra tử quan hệ khá là ngạnh, chính mình e sợ mới vừa lên đại một liền tiến vào ngục giam. Nhưng từ khi chính mình tiểu nha đầu cứu sau khi trở về, ông lão này thái độ đối với chính mình phát sinh biến hóa to lớn, không chỉ nói chuyện hòa ái dễ gần, lại như là cùng chính mình thân người nói chuyện giống như vậy, rõ ràng là hy vọng hắn cùng cơ hàm lôi có thể chân chính đi tới đồng thời. Tử Ứng Long tính toán, chỉ cần mình có thể đem cứu trở về bắt, cơ ra hai vị lão nhân gian nên không là vấn đề. Thậm chí thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào hai vị lão nhân ra từ bên trong giật dây đây. Sáng sớm cơ hàm lôi vẫn không có tỉnh, đêm hôm qua nàng công ty có việc bỏ thêm nửa cái buổi tối ban. 2 giờ sáng bán mới ngủ. Nửa đêm lại bị tiểu nha đầu đánh thức một lần, vì lẽ đó hiện tại còn trong chăn nằm út sấp. Tiểu nha đầu ngày hôm qua mới vừa gặp một cây 30 năm bạch ngọc tham, vì lẽ đó ngày hôm nay tinh thần rất tốt, rất sớm liền tỉnh lại, thế nhưng cơ hàm lôi vẫn đang say ngủ, không ai cho tiểu nha đầu mặc quần áo. Vì lẽ đó tiểu nha đầu chỉ có thể một người ở trên giường bò tới bò lui. Tử Ứng Long mới vừa đẩy cửa đi vào. Một người chơi đùa tiểu nha đầu con mắt đột nhiên sáng ngời, xuyên cái này tiểu cái yếm trà sát sượt liền bò xuống giường, kéo dài cửa phòng ngủ liền đi ra. Có thể là phụ nữ trong lúc đó đặc hữu tâm linh cảm ứng, tiểu nha đầu mới ra đến Tử Ứng Long liền theo bản năng ngẩng đầu hướng lầu 2 cửa thang gác nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy chính mình khuê nữ đối diện hắn vây tay. Từ Ứng Long cười ha ha, ba chân bốn cẳng lên lầu. Tiểu nha đầu ôm lên.
Papa.
Papa. Tiểu nha đầu lôi kéo Từ Ứng Long ống tay áo thương cảm nộn thanh nộn khí điệu nói rằng, một đôi nước long lanh mắt to hưng phấn nhìn Từ Ứng Long. Nghe được chính mình con gái một cách tự nhiên gọi mình ba ba, Từ Ứng Long trong lòng được kêu là một cao hứng, một trận sang sảng cười to sau khi liền muốn ôm tiểu nha đầu xuống lầu. Đột nhiên Từ Ứng Long dừng lại, hắn phát hiện chính mình tiểu nha đầu còn không mặc quần áo, trên người chỉ trùm vào một cái phim hoạt hình tiểu ca yếm, phía dưới càng là chỉ ăn mặc chỉ liệu khố. Hai cái trắng như tuyết tiểu bàn chân lúc gần lúc hiện. Từ Ứng Long yên lặng nở nụ cười, quay về dưới lầu nữ dông hỏi, tiểu nha đầu gian phòng ở nơi nào? Nữ dông vội vàng nói, nho nhỏ tỷ vẫn luôn cùng tiểu thư ở cùng một chỗ, chính là đối diện cửa thang gác gian phòng kia, có điều.
Há, cảm tạ.
Nói xong Từ Ứng Long ôm tiểu nha đầu nhanh chân đi vào, căn bản không nghe nữ dông mặt sau cái kia chuyển mặt từ tuy nhiên. Ngủ mơ cơ hàm lôi tay phải theo bản năng sờ về phía bên người bé, bình thường tiểu nha đầu liền ngủ ở bên người nàng, trước khi ngủ uống sau khi tỉnh lại nàng đều sẽ trước tiên sờ sờ con gái, như vậy nàng mới sẽ an tâm. Đột nhiên cơ hàm lôi trên tay sờ soạn cái không. Sờ nữa, vẫn không có tìm thấy con gái thịt đô đô tiểu thân thể. Cơ hàm lôi nhất thời sợ hết hồn, đột nhiên ngồi dậy đến, đồng thời mở mắt ra tìm kiếm khắp nơi, vẫn không có nhìn thấy con gái. Nhìn kỹ lại, cơ hàm lôi phát hiện cửa phòng mở ra, cơ hàm lôi vội vàng chăn mền trên người đi bên cạnh ném đi. Ăn mặc áo ngủ đi chân đất vừa muốn đi ra. Lúc này cơ hàm lôi cảm giác cửa tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông chính ôm con gái chăm chú mà nhìn nàng. Cẩn thận nhìn lên, nhận ra người dĩ nhiên là Từ Ứng Long. Nhìn thấy con gái không có chuyện gì. Cơ hàm lôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này tuy rằng khốn nạn, thế nhưng đối với Tiểu Linh Nhi thật sự rất tốt, thí thiên hạ ít có tốt ra ba ba. Ngày hôm qua nàng chuyên môn tìm người hắn đem ra những người kia tham đều kiên định một lần, nghĩ đến người chuyên gia giám định kia ngay lúc đó vẻ mặt cơ hàm lôi liền muốn cười. Cứ người chuyên gia giám định kia nói, Từ Ứng Long đem ra những người này tham đều là phẩm tương niên đại đều rất tốt thượng phẩm, tuy nói niên đại cũng chưa tới 50 năm, nhưng thắng ở mới mẻ, lại như là mới vừa lên đi ra như thế, dược tính bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, ở trên thị trường đều là có tiền cũng không thể mua được cực phẩm. Cứ hắn tính toán, không coi là nhỏ nha đầu gặm đi cái kia cây nhân sâm, chỉ cần trong hộp còn lại này 9 cây liền trị tốt ra mấy chục triệu. Mặt khác, nhân sâm khó tìm nhưng vẫn còn có giới có thể cổ, thế nhưng cái kia gửi nhân sâm hộp nhưng dù là chân chính bảo vật vô giá. Không nói cái kia hộp ngọc ngọc chất bản thân giá trị liền vượt qua một ước hoa hạ tệ, liền nói cái hộp ngọc này có thể hoàn hảo bảo tồn linh dược dược tính công năng liền đủ để đem liệt vào kỳ bảo, cho bao nhiêu tiền đều không bán. Còn nói nếu như cơ gia có ý định ra tay, bọn họ phòng đấu giá đồng ý dị 20 ước hoa hạ tệ thu mua. Kỳ thực người chuyên gia giám định kia lại làm sao có khả năng biết. Trong mắt hắn bảo vật vô giá có điều là người đàn ông trước mắt này cho chính mình tiểu bảo bối một cái lễ vật nhỏ mà thôi. Chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh người đàn ông này đối với Tiểu Linh Nhi tốt đã là phát ra từ chân tâm, tuyệt không phải vì lấy lòng nàng, tiến tới mưu đoạt cơ gia 10 tỷ gia sản. Chính là bởi vì như vậy, cơ hàm lôi nhìn thấy Tiểu Linh Nhi ở trong lồng ngực của hắn mới không kinh hoàng. Đột nhiên, cơ hàm lôi phát hiện đối diện nam nhân xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái lại rất quen thuộc, tựa hồ lúc nào gặp. Tiếp theo nàng linh quang lóe lên, 2 năm trước buổi tối hôm đó hắn không phải hay dùng loại này xích lỏa lỏa ánh mắt nhìn nàng, sau đó thô bạo giữ lấy nàng à?
Lẽ nào?
Hắn còn muốn? Cơ hàm lôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Ngươi
muốn làm gì? Nơi này nhưng là nhà ta. Cơ hàm lôi âm thanh run hỏi. Cảm nhận được nữ trong lòng người kinh hoàng cùng sợ sệt, Từ Ứng Long cười khổ nói, ta nghĩ.
Ngươi không cho phép muốn.
Chưa kịp Từ Ứng Long nói xong. Nữ nhân liền lớn tiếng nói, này, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc được, ta chỉ là muốn cho tiểu nha đầu đem y phục mặc được, ta ngày hôm nay muốn dẫn nàng ra ngoài chơi. Từ Ứng Long một hơi đem thoại tất cả đều nói ra, sau khi nói xong Từ Ứng Long thở một hơi thật dài, vừa nãy cảm giác chân tâm rất bất ức, có hay không. Cơ hàm lôi sững sờ, túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình chỉ mặc một bộ lụa mỏng áo ngủ, phía dưới cũng còn tốt, tối thiểu bên trong còn có một cái tiểu nội nội. Thế nhưng mặt trên nhưng là bấy người. Giống tuyết, trắng non bánh bao lớn cùng với 2 viên cười tươi rói phấn hoa anh đào đỏ xem thật sự.
Nha!
Cơ hàm lôi sắc mặt lập tức biến đỏ như máu, vội vàng dùng tay che trên người. Cơ hàm lôi vừa tức lại là hoan ức, khi chính mình làm sao không cẩn thận như vậy, không công để tên khốn kiếp này nhìn thời gian dài như vậy. Hoan ức chính là, điều này có thể tự trách mình sao? Tiểu nha đầu từ nhỏ đã thành thói quen, buổi tối liền muốn chính mình ôm ngủ, không phải vậy liền một buổi tối không ngủ. Mặt khác tiểu nha đầu buổi tối còn có cái quen thuộc, chính là muốn sờ nàng hai cái đại bảo bối ngủ, để cho tiện con gái, Cơ Hàm Lôi lúc ngủ đều không mang theo tiểu cháo cháo, lúc này mới tiện nghi tên khốn kiếp này. Càng làm cho Cơ Hàm Lôi cảm thấy hoa nước chính là, nơi này rõ ràng là nàng ra sao, hơn nữa còn là nàng phòng ngủ, ở nhà của chính mình bên trong, đặc biệt là ở chính mình phòng ngủ, nàng cần như vậy cẩn thận sao? Ai ở nhà mình không phải thả lỏng không được, rất nhiều người ban ngày ở nhà còn thường thường là trần như nhộng đây. Chính mình sao liền xui xẻo như vậy, ở nhà mình còn có thể gặp được chuyện như vậy, thực sự là phiền muộn. Có điều, phiền muộn quy phiền muộn, Cơ Hàm Lôi vẫn là vội vàng đóng cửa phòng, đầu tiên là cho chính mình con gái mặc quần áo tử tế, sau đó chính mình từ tủ quần áo bên trong lấy ra vài món sạch sẽ quần áo đổi. Mang theo con gái sau khi đánh răng rửa mặt xong, lúc này mới ra gian phòng. Chương 146, chân kinh thú nhỏ. Nhìn thấy Cơ Hàm Lôi ôm con gái đi xuống, Từ Ứng Long vội vàng tiến lên nên tiếp. Tiểu nha đầu rất cho Từ Ứng Long mặt mũi, vừa qua khỏi đến liền đưa hai con móng vuốt nhỏ để Từ Ứng Long ôm. Nhìn thấy chính mình một tay lôi kéo đại con gái dĩ nhiên cùng tên khốn kiếp này như thế thân cận, Cơ Hàm Lôi trong lòng liền một trận phiền muộn, chính mình bằng hữu thân thích không ít, không thấy tiểu nha đầu cùng ai như thế thân cận, lẽ nào đây chính là phụ nữ thiên tính? Ngươi tới làm cái gì? Cơ Hàm Lôi một mặt bất mãn hỏi. Từ Ứng Long ngước đầu nói rằng, đương nhiên là xem con gái của ta, thuận tiện lại cho tiểu nha đầu đưa điểm ăn. Không phải ngày hôm qua mới vừa xem qua sao? Ngươi chưa từng nghe tới một ngày không gặp như là 3 năm sao? Ta đã dòng dã 3 cái trời thu chưa từng thấy con gái của ta, ngươi nói ta có thể không muốn sao? Từ Ứng Long nói. Ừ, ngươi cho Linh Nhi mang cái gì ăn, ta có thể nói cho ngươi, tiểu nha đầu kiêng ăn vô cùng, thứ tầm thường nàng gặp đều sẽ không gặp một hồi. Cơ Hàm Lôi không có ý tốt địa nói rằng, nàng tựa hồ nhìn thấy Từ Ứng Long hiến vật quý cho con gái thời điểm, tiểu nha đầu kia không có hứng thú chút nào cảnh tượng. Từ Ứng Long khinh thường nói, ta làm sao có khả năng cho ta ra tiểu bảo bối thứ tầm thường, yên tâm đi. Bảo đảm tiểu nha đầu yêu thích không được. Nói xong Từ Ứng Long ôm Từ Ứng Long ra biệt thự, đi tới chính mình Audi Q7 trước, cốp sau mở ra, từ bên trong lấy ra 2 cái khổng lồ túi ni lông, sau đó để vào. Đi tới ở gần vừa nhìn, Cơ Hàm Lôi phát hiện bên trong chứa tựa hồ là một loại mét, chỉ là có tử màu sắc gạo sao. Có thể có đi, trước mắt không phải là vật này sao, chỉ là nàng xưa nay đều chưa từng thấy. Ngươi sáng sớm tới nhà của ta sẽ không chính là vì cho tiểu Linh Nhi đưa mấy cân mét chứ? Cơ Hàm Lôi kinh ngạc hỏi. Làm sao, không thể được sao? Có thể là có thể. Ngươi lẽ nào rác cho chúng ta Cơ gia liền Linh Nhi gạo tiền đều không còn sao, còn cần phải ngươi đường xa phong trần chạy này một chuyến. Ha ha. Nếu như bình thường gạo các ngươi Cơ gia đương nhiên không thiếu, không chỉ không thiếu, hơn nữa muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu. Thế nhưng loại này tử mễ các ngươi Cơ gia có sao? Từ Ứng Long cười nói. Ừ, chỉ cần cõi đời này có, chỉ cần nhà ta Linh Nhi muốn. Ta liền có thể cho nàng cho tới. Cơ Hàm Lôi nói như chặt đinh chém sắt. Từ Ứng Long lắc lắc đầu nói rằng, có vài thứ mặc dù là có tiền không mua được, lại như là những người kia tham, lại như là loại này tử mễ. Mặc dù là bắt các ngươi Cơ gia hết thể gia sản đi đổi, cũng chưa chắc có thể đổi được đến. Xem Từ Ứng Long nói như là thật sự, Cơ Hàm Lôi bán tín bán nghi hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, không phải trên thế giới đồ tốt nhất, ta làm sao sẽ cho ta ra tiểu bảo bối đây. Huống hồ không phải trên đời này linh vật, nhà ta tiểu bảo bối sẽ không nhìn ở trong mắt. Từ Ứng Long nói, vậy này trồng lúa có tác dụng gì? Trương Kỳ dùng ăn loại này mét có thể cải thiện một người thể chất, bách bệnh không sinh. Kéo dài tuổi thọ, là trên đời này tốt nhất gạo. Từ Ứng Long nói, thật sự có ngươi nói tốt như vậy, ta làm sao chưa từng nghe nói? Cơ Hàm Lôi tràn đầy hoài nghi hỏi, chuyện ngươi không biết có thêm đi, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thực ngươi trong mắt bầu trời cũng là to bằng bàn tay. Ngươi đây là nói ta là hết ngồi đáy giếng đi, vậy xin hỏi Từ Ứng Long tiên sinh. Nếu như ta là một con quốc ghẻ, nữ nhi bảo bối của ngươi là cái gì, ngươi đứa bé này ba lại là cái gì? Cơ Hàm Lôi liếc mắt hỏi. Từ Ứng Long bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời, không nghĩ tới cái này ngốc nữ nhân còn có nhanh trí như vậy, trước đây làm sao không nhìn ra. Nhìn thấy Từ Ứng Long cùng Cơ Hàm Lôi ở đấu võ mồm. Tiểu nha đầu ôm Từ Ứng Long cái cổ khanh khách chỉ cười. Hai con mắt nhưng là nhìn chằm chằm Từ Ứng Long trong tay túi ni lông. Một khắc không buông tha. Thấy Từ Ứng Long nói thần kỳ như vậy, Cơ Hàm Lôi tiếp nhận một túi ni lông, tại chỗ giải quãng đê vỡ xem lên, nàng đúng là muốn phải xem thử xem loại này mét có cái gì chỗ đặc thù. Không nhìn không biết, vừa nhìn cũng thật là bị sợ hết hồn, này mét không giống đông bắc mét như vậy dài nhỏ, không giống phía nam gạo như vậy nhỏ bé êm dịu, đúng là xem ra khá giống viên đậu phụ, viên tròn vo, rất là đáng yêu. mặt khác loại này mét so với bình thường gạo lớn hơn nhiều, bình thường cống mét 3 viên không hẳn có thể bù đắp được như vậy một viên. Nhất làm cho Cơ Hàm Lôi cảm thấy kinh ngạc chính là, loại này mét dĩ nhiên toàn thân lộ ra màu tím, viên viên óng ánh long lanh, lại như là tinh mỹ hàng mỹ nghệ giống như vậy, rất là cảm động. Nếu như Từ Ứng Long không nói, nàng vẫn đúng là có thể đem những này mét cũng làm là màu tím thủy tinh. Đây thật sự là mét sao? Cơ Hàm Lôi không dám tin tưởng hỏi. Hửm, Từ Mễ. Sẽ không là biến đổi gen mét chứ? Bất thình lình Cơ Hàm Lôi bốc lên một câu như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ phương Tây gia súc đều không ăn đồ vật cho tiểu bảo bối của ta ăn sao? Từ Ứng Long một mặt liếc si vẻ mặt nói rằng. Vậy này trồng lúa ngươi là từ đâu tới đây? Cơ Hàm Lôi lại hỏi. Cái này sau đó sẽ nói cho ngươi biết, sau đó trong nhà ăn cơm hay dùng loại này mét. Túi lớn bên trong là cho tiểu nha đầu, cái túi nhỏ là cho ngươi cùng ba mẹ ngươi, ăn thời điểm chỉ có thể ăn một chén nhỏ, ăn nhiều sẽ liên tục mấy ngày ngủ không yên. Nhớ kỹ, làm thời điểm chỉ có thể mình làm, không nên để cho người hầu nhúng tay, càng không nên để cho những người khác biết loại này mét tồn tại, đương nhiên càng không cho phép tặng người. Từ Ứng Long dặn dò. Thật sự có thần kỳ như vậy? Cơ Hàm Lôi trợn mắt ngoác mồm hỏi. Thâm không thần kỳ dùng qua ngươi liền biết rồi, mặt khác ngươi xem chúng ta tiểu bảo bối biểu hiện không cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Từ Ứng Long cười nói. Cơ Hàm Lôi theo Từ Ứng Long ánh mắt nhìn, chỉ thấy chính mình tiểu nha đầu móng nuốt nhỏ thân lao trưởng, trong miệng còn không minh bạch địa nói rằng, muốn, muốn. Cơ Hàm Lôi nhưng là biết chính mình tiểu bảo bối cá tính, thứ tầm thường vẫn đúng là dẫn không nổi hứng thú của nàng, mặc dù là dẫn nàng đến đồ trang sức điếm mua đồ, tiểu nha đầu này chỉ cần ngọc khí, phỉ thúy cùng với kim cương. Còn kim ngân loại hình đồ vật một mực không thèm nhìn. Càng làm cho Cơ Hàm Lôi kinh ngạc chính là, tiểu nha đầu mặc dù là có một tuổi bán, thế nhưng thật giống đối với ngọc khí chờ có đặc thù cảm giác, có phải là thứ tốt một chút liền có thể nhìn ra. Hiện tại Cơ Hàm Lôi nếu như muốn mua gì quý trọng đồ trang sức, chỉ cần mang tới chính mình nữ nhi bà bối, mang một chuyên nghiệp chuyên gia giám định còn hữu hiệu. Cái gì đồ trang sức chỉ cần cho tiểu Linh Nhi đi trong tay một đệ, chỉ cần tiểu tử chết cầm lấy không buông tay, vậy khẳng định là thứ tốt. Nếu như tiểu tử liếc mắt nhìn liền ném, thậm chí ngay cả không thèm nhìn, yên tâm, đây nhất định là giả. Con gái hiện tại loại vẻ mặt này nàng cũng đã gặp mấy lần, đây là gặp phải chân chính bảo bối thì dáng vẻ, nàng còn nhớ lần trước mang theo tiểu tử đi mua phỉ thúy, nhìn thật nhiều đồ trang sức tiểu tử đều là không quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng cuối cùng dĩ nhiên đối với cửa tiệm kia bên trong lót quầy hàng dùng một khối tảng đá vụn yêu thích có phải hay không, chết sống ôm không tha, không cho liền hoa hoa khóc lớn. Bất đắc dĩ Cơ Hàm Lôi chỉ được đưa ra dùng tiền mua tảng đá kia, thế nhưng cửa tiệm kia bên trong quản lý lại vì khó khăn, Cơ Hàm Lôi mua chính là tảng đá không phải là phỉ thúy, cái giá này vẫn đúng là không tốt mở, mở cao mở thấp cũng không tốt. Hơn nữa cái kia quản lý nhận thức Cơ Hàm Lôi, biết nàng là Cơ gia đại tiểu thư, căn bản không thiếu tiền, cũng không cần hắn đưa, vì lẽ đó thẳng thắn đưa ra để Cơ Hàm Lôi tùy tiện ở trong cửa hàng tuyển như thế đồ trang sức, sau đó tảng đá kia coi như làm tặng phẩm đưa cho tiểu nha đầu. Giao dịch hoàn thành sau, Cơ Hàm Lôi đem chuyện này quên đi. Thế nhưng quãng thời gian trước một vị rất nổi danh vọng phỉ thúy đại sư đến bái phòng cơ phụ, đúng dịp thấy tiểu nha đầu ở thưởng thức tảng đá kia, khiếp sợ sau khi liền nói đây là một khối phỉ thúy nguyên thạch, tuy nói thể tích nhỏ, hơn nữa nhìn mặt ngoài hoa văn vẫn là một khối không sai nguyên thạch, rất khả năng ra phỉ thúy. Biết tảng đá là tiểu nha đầu chính mình kiếm về đến, đàm tiếu trong lúc đó đại gia quyết định khối đá này giải, nhìn tiểu nha đầu ánh mắt. Giải đi ra kết quả nhưng làm mọi người kinh ngạc đến ngây người, đứa nhỏ to bằng nắm tay một tảng đá dĩ nhiên giải ra bổ câu trứng to nhỏ một khối pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh, sau đó Cơ Hàm Lôi tìm người khối phỉ thúy kia làm thành một điếu rơi, cho tiểu nha đầu đeo trên cổ. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy tiểu nha đầu loại này cấp thiết vẻ mặt, lần này Cơ Hàm Lôi rốt cục vững tin Từ Ứng Long mới vừa nói đều là thật sự. Từ Ứng Long từ trong túi lấy ra một viên tử mệ phong tới tiểu nha đầu trong tay. Sau đó để Cơ Hàm Lôi đem nó đều thả lên. Này hai túi mét nhưng là hắn chuyên môn cho chính mình khuê nữ còn lao bà chuẩn bị, liền Cơ gia nhị lão là tiện thể, hắn cũng không muốn để cho người khác chui chỗ trống, cho mượn gió bẻ măng. Mét để tốt sau khi, Cơ Hàm Lôi từ từ Ứng Long trong lồng ngực con gái nhận lấy, mang theo nàng đi ăn điểm tâm. Cơ gia bữa sáng cũng không phải rất phong phú, tối thiểu theo Từ Ứng Long là như vậy, một bát bát cháo hai mảnh nướng bánh mì, cái này tổ hợp sao xem sao khó chịu. Cơ Hàm Lôi thật giống đã quen, thế nhưng tiểu tử vừa nhìn liền biết đối với này cơm không có hứng thú, uống hai ngụm bát cháo sẽ không ăn, ngược lại là hết sức chuyên chú thưởng thức trong tay cái kia hạt tử mễ. Nhìn thấy Từ Ứng Long trừng trừng nhìn nàng, Cơ Hàm Lôi thân thể đi đến hơi co lại hỏi, nhìn cái gì vậy, nếu như không ăn tự mình động thủ, còn chờ ta xin ngươi à. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, ta sớm ăn, nào giống ngươi, lớn như vậy còn ngủ nướng. Cơ Hàm Lôi thật giống là mèo bị dẫm đuôi, vội vàng nói, ai ngủ nướng, ta ngày hôm qua là tăng ca có được hay không, ngươi không thấy ánh mắt ta đến hiện tại còn đầy hai cái vành mắt đen. Từ Ứng Long nhìn kỹ, cũng thật là, chỉ là Cơ Hàm Lôi dùng nhạt trang vành mắt đen cho làm nhạt, vì lẽ đó Từ Ứng Long vừa nãy không nhìn ra, hiện tại cẩn thận nhìn lên liền phát hiện. Mặt khác Từ Ứng Long còn phát hiện, Cơ Hàm Lôi không chỉ là đẩy hai cái mắt đen thật to quyển, toàn bộ tinh thần của người ta không phải rất tốt, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng ngáp một cái, khí huyết trên người không phải rất dồi dào, vừa nhìn liền biết là mệt nhọc quá độ, xem Từ Ứng Long một trận đau lòng. Đến, ta cho ngươi xem, bảo đảm chờ một lát con tôm vành mắt đen vành mắt đỏ hết thể biến mất. Nói Từ Ứng Long tiến lên liền muốn cho Cơ Hàm Lôi xử lý vấn đề này. Nhưng mà Cơ Hàm Lôi nhưng như bị kinh sợ thú nhỏ, đột nhiên về phía sau trốn một chút, cấp tốc cùng Từ Ứng Long kéo dài khoảng cách, đồng thời cảnh giác nhìn Từ Ứng Long, vẻ mặt đó cùng đề phòng cướp như thế. Chương 147, Cơ Mẫu hiểu lầm. Ta liền như thế như người xấu sao? Từ Ứng Long cười khổ nói. Cơ Hàm Lôi lúc này phát hiện mình vừa nãy có chút quá mức mẫn cảm, đỏ mặt nói rằng, ngươi không phải như, ngươi vốn là người xấu, trên đời này xấu nhất bại hoại. Ta làm sao liền thành trên đời này xấu nhất bại hoại? Từ Ứng Long thấy Cơ Hàm Lôi khôi phục bình thường, cười trêu nói. Ngươi còn nói, nếu không là ngươi. Cơ Hàm Lôi đỏ mặt nói rồi nửa câu liền không lại nói. Từ Ứng Long không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ở xem Tử Mễ tiểu nha đầu ôm lấy đến, cười hỏi, tiểu bà bối, ngươi nói ba ba là bại hoại sao? Tiểu nha đầu bây giờ cùng Từ Ứng Long đã hôn quen, hơn nữa tiểu nha đầu có thể so với bình thường tiểu hài tử càng có linh tính, trên căn bản có thể hiểu được Từ Ứng Long ý tứ. Chỉ thấy tiểu nha đầu ngẩng lên đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nộn thanh nộn khí điệu nói rằng, bà bà, tốt, yêu thích. Nghe được con gái nói mình tốt, còn nói yêu thích chính mình, Từ Ứng Long trong lòng được kêu là một cao hứng, không có cái gì này càng làm cho hắn hài lòng. Từ Dược Vương tinh đạo Cửu Thiên Tiên Giới, lại từ Cửu Thiên Tiên Giới đến địa cầu, Từ Ứng Long trải qua nữ nhân tuy rằng không nhiều, thế nhưng là không thể nói không có. Không nói tiên giới cái kia nàng, chỉ cần đang phi thăng tiên giới trước Từ Ứng Long thì có mấy vị hồng nhan tri kỷ, thế nhưng là không có cái kia cho hắn sinh quá hài tử, có thể có sinh quá, thế nhưng hắn nhưng chưa từng thấy bất luận cái nào, càng không có hưởng thụ quá nhi tôn hầu hạ dưới gối là thú. Thế nhưng kể từ khi biết Cơ Hàm Lôi vì chính mình sinh một đứa con gái sau khi, Từ Ứng Long đột nhiên cảm giác mình ngoại trừ tìm tiên hỏi ở ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Chính là bởi vì con gái xuất hiện. Để Từ Ứng Long tâm tính tu vi có to lớn tăng lên, đồng thời cũng làm cho Từ Ứng Long mơ hồ tìm tới chính mình mấy chục ngàn năm đến vẫn không cách nào vấn đỉnh tiên đế cảnh giới nguyên nhân. Nhìn thấy này cha và con gái một sướng một họa, hoàn toàn coi chính mình là thay người ngoài, Cơ Hàm Lôi trong lòng chua xót thủy sau khi mơ hồ có chút thiết hỉ, chỉ là bản thân nàng không có phát hiện mà thôi. Thấy Cơ Hàm Lôi không lại giống như vừa nãy như vậy phòng bị chính mình, Từ Ứng Long tiểu nha đầu phóng tới trên ghế, sau đó vòng tới Cơ Hàm Lôi sau lưng, nhẹ nhàng đỡ nàng đầu nói rằng, nhắm mắt lại, ta cho ngươi vò vò. Cơ Hàm Lôi đầu tiên là cả kinh, thân thể xuất hiện nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cuối cùng không có làm ra phản ứng quá kích động, chậm rãi bình tĩnh lại, bé ngoan nhắm hai mắt lại. Từ Ứng Long hai tay nhẹ nhàng xoa Cơ Hàm Lôi đầu, linh khí chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn truyền tới Cơ Hàm Lôi trên người. Sau đó do huyệt bách hội tiến vào Cơ Hàm Lôi trong cơ thể, tu bổ thoải mái thân thể của nàng. Cơ Hàm Lôi cảm giác được một luồng khí ấm áp lưu từ đỉnh đầu bắt đầu chảy về phía toàn thân, khí lưu đến mức. Mấy ngày liền mệt nhọc hết thể biến mất không thấy hình bóng, cái cảm giác này lại như là khi còn bé nằm ở mẫu thân trong lồng ngực như thế, rất thoải mái rất an tâm, không nhịn được khiến người ta phát sinh thoải mái. Từ Ứng Long chuyên tâm cho Cơ Hàm Lôi tẩm bổ thân thể, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cơ Hàm Lôi chính mình càng là không có ý thức đến những thứ này. Tiểu nha đầu còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Thế nhưng đứng lầu hai cửa thang gác Cơ Mẫu nhưng là khác rồi, nguyên bản Cơ Mẫu vừa nhận được cơ phụ điện thoại, nói hắn buổi trưa hôm nay hẹn Từ Ứng Long ở nhà ăn cơm trưa, làm cho nàng dàn xếp bảo mẫu nhiều mua ít thức ăn. Không nghĩ tới mới vừa đi tới lầu hai cửa thang gác liền nghe đến con gái ngượng ngùng âm thanh. Bởi Cơ ra phòng ăn tới gần nhà bếp, vừa vặn cóng lấy cầu thang. Vì lẽ đó Cơ Mẫu căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Có điều làm người từng trải, Cơ Mẫu rất tự nhiên từ loại thanh âm này liên tưởng đến loại chuyện đó. Nhất thời Cơ Mẫu cảm giác mình một trận mặt đỏ tới mang tai. Thầm mắng chính mình con gái cùng Từ Ứng Long quá lớn mật quá không thể chờ đợi được nữa, mới vừa cùng tốt ra liền chỉnh như thế vừa ra. Liên toán hai người các ngươi tuổi khô lửa bốc cũng phải phân địa phương, lẽ nào liền không thể đến mặt trên phòng ngủ sao? Có điều Cơ Mẫu không có ý định xuống trách cứ bọn họ. Càng không dự định quá yêu nhiêu đôi này, chuyện này đối với không xấu hổ số khổ Uyên Ương, con gái mấy năm qua là làm sao mà qua nổi đến nàng rõ ràng nhất. Không có tiểu nha đầu thời điểm con gái cả ngày bên trong lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí nghĩ tới coi thường mạng sống bản thân. Chờ phát hiện mình mang thai, cả người lại là thấp thỏm lo âu, một lúc lo lắng tiểu nha đầu sinh ra được không có ba ba sẽ làm người chê cười, lại sợ tiểu nha đầu từ nhỏ không có phụ thân quan ái, sau khi lớn lên sẽ khá phản bội không nghe quản giáo. Hai tử sinh ra được sau khi, con gái lại lo lắng nàng chưa trưởng thành, đặc biệt là tiểu nha đầu từ nhỏ không thích ăn cơm, lại thường thường muốn ăn thịt người tham chờ dược liệu, đem con gái sợ đến quá chừng. Bọn họ sớm đã có ý để con gái lại tìm một người đàn ông, nhưng là con gái lo lắng tiểu nha đầu được quan ức, vì lẽ đó chết sống không muốn lại luyến ái, vẫn kéo dài tới hiện tại. Hiện tại rốt cục có người có thể thay thế bọn họ lao hai cái chăm sóc con gái, hơn nữa người kia vẫn là tiểu nha đầu cha ruột, càng quan trọng chính là, bọn họ vẫn dĩ vì người đàn ông này là cái vô học không chuyện ác nào không làm công tử bột, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Thông qua này mấy lần tiếp xúc, Cơ Gia Nhị Lao đối với Từ Ứng Long cảm giác rất tốt, nếu như con gái thật có thể cùng hắn đi tới đồng thời, vậy cũng đúng là quá tốt rồi. Bọn họ nguyên bản còn ở sầu làm sao tác hợp bọn họ, không nghĩ tới hai thằng nhóc này tiến độ có thể so với bọn họ nghĩ tới nhanh hơn nhiều. Cơ Mẫu cẩn thận từng ly từng tí một lui về lầu 3 phòng ngủ, sau đó lại cho cửa tuần tra bảo an gọi điện thoại, để bọn họ toàn bộ lùi tới 100 mét bên ngoài. Không có mệnh lệnh, bất luận người nào không được đến gần. Đương nhiên, Cơ Mẫu không quên cho công ty mở hội cơ phụ gọi điện thoại báo hỉ, vui vẻ cơ phụ tại chỗ thoải mái cười to lên, để phân công ty một đám chủ quản cảm thấy không hiểu ra sao. Có điều Lão Tổng hài lòng đều là chuyện tốt, đại gia có thể dễ dàng một chút. Nếu như Lão Tổng tâm tình không tốt, cái kia cuộc sống của bọn họ nhưng là không dễ chịu, vì lẽ đó cơ phụ thoải mái cười to thời điểm, toàn bộ phòng họp bầu không khí trong nháy mắt ung dung không ít. Không biết lúc nào, Cơ Hàm Lôi dĩ nhiên tựa ở Từ Ứng Long trong lồng ngực ngủ, hơn nữa còn hơi phát sinh một tia tiếng ấy. Cơ Hàm Lôi nhẹ nhàng ôm lầu hai phòng ngủ, cho nàng cởi giày ra, che lên chăn, sau đó ở nàng cái chán hôn khẽ một cái, Từ Ứng Long mới chậm rãi lùi ra. Trở lại phòng khách, Từ Ứng Long ôm lấy con gái, phát động xe ra Cơ Gia biệt thự. Từ Ứng Long bảo là muốn mang theo tiểu nha đầu ra ngoài chơi, kỳ thực đây chỉ là cái cớ mà thôi, hắn đúng là rất muốn mang theo con gái đi vòng vòng, nhưng một mặt hắn không có thời gian như vậy, mặc kệ là cho Tây Nam trong rừng rậm những đệ tử kia đưa trang bị, vẫn là cho Dược Vương Tinh trên trong cửa hàng giao hàng, mặt khác ở không gian hỗn độn bên trong còn có một uy quốc lao già khốn nạn cần hắn thẩm lý, mà những chuyện này thứ nào đều không thể rời bỏ hắn. Mặt khác Từ Ứng Long sợ mang đi ra ngoài bị người quen nhìn thấy, tới nay không tốt giải thích, thứ hai dễ dàng cho tiểu nha đầu mang đến thai ách. Phải biết kẻ thù của nàng cũng không ít, mặc kệ là quốc nội cái kia hai cái tông môn vẫn là nước ngoài hắc bang, cũng đã cùng hắn thủy hỏa không dung, hắn tuy rằng không sợ, đến bao nhiêu hắn đều có lòng tin đem giết chết. Nhưng tiểu tử không giống, nàng tuy rằng có tiềm lực, nhưng mà chung quy còn chỉ là một đứa bé, nếu để cho những người kia biết đây là hắn Từ Ứng Long con gái, bảo đảm không cho phép những tên khốn kiếp kia lần thứ hai hướng về tiểu nha đầu ra tay. Quan trọng nhất chính là Cơ Hàm Lôi coi tiểu nha đầu vì là sinh mạng, căn bản không thể làm cho nàng rời đi tầm mắt của nàng, vì lẽ đó chính mình không có cách nào tại mọi thời khắc bảo vệ tiểu tử, vì lẽ đó thẳng thắn không mang theo nàng lộ diện. Từ Ứng Long sở dĩ đơn độc mang tiểu tử đi ra chủ yếu là muốn cho nàng tiến hành tiểu gột rửa, cái gọi là tiểu gột rửa chính là dùng dược liệu quý giá, dựa vào các loại linh thú máu tươi cho vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành tôi đánh thân thể, đặt vững tu luyện cơ sở. Gột rửa phân tiểu gột rửa cùng đại gột rửa. Tiểu gột rửa bình thường là ở hài đồng 3 tuổi đi tới hành, vào lúc này bọn nhỏ gân cốt vẫn không có định hình, còn có tái tạo cơ hội, đồng thời huyết nhục không giống vừa ra đời hài tử yếu ớt như vậy, trên căn bản có thể chịu đựng các loại linh dược dược lực, không đến nỗi bởi vì là dược lực quá mạnh mà bị thương. Tiểu gột rửa chủ yếu tác dụng chính là trúc cơ, tiểu gột rửa qua đi, tiểu hài tử trong cơ thể nguyên bản liền không nhiều tạp chất bị bài gần đủ rồi, toàn thân khí huyệt tương đối dễ dàng mở ra, đối với hài tử sau đó phát triển cực kỳ có lợi. Đại gột rửa bình thường là ở hải tử 12 đến 16 tuổi thì tiến hành, phương pháp vẫn là như thế, tương tự dĩ dược liệu quý giá cùng mạnh mẽ thú loại thú huyết, xương cốt, thậm chí là thú hồn tiến hành rèn luyện thân thể. Đối lập với tiểu gột rửa, lần này gột rửa trọng yếu hơn, bởi vì là lần này nhưng là chân chính phạt mao tẩy tủy, đồng thời là một lần tăng cao tu vi cơ hội, rất nhiều tu luyện thiên tài đều là ở đại gột rửa thời điểm đột phá. Dược liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng Từ Ứng Long chính mình bỏ qua gột rửa thời cơ tốt nhất, thế nhưng Từ Dĩnh năm nay vừa vặn 16 tuổi, vì lẽ đó Từ Ứng Long đã sớm dự định cho nàng tiến hành gột rửa. Thế nhưng bởi vì là nàng vừa tu luyện, liền luyện thể cảnh tầng thứ nhất đều không có đạt đến. Hơn nữa đại gột rửa đối với thủ hộ giả tu vi có cực cao yêu cầu, chí ít đạt đến tiên thiên cảnh mới có thể bảo đảm gột rửa giả an toàn. Vì lẽ đó những dược liệu kia cũng là vẫn đặt ở không gian hỗn độn bên trong không có sử dụng, vừa vặn từ ứng long phát hiện chính mình khuê nữ đến gột rửa tuổi tác, hơn nữa tiểu nha đầu bản thân liền là tiên thiên đạo thể, càng sớm gột rửa càng mới có lợi, vì lẽ đó từ ứng long mới quyết định hiến cho chính mình khuê nữ gột rửa. Chương 148, gột rửa. Ứng long cửa cung trước trên đất trống, một khổng lồ chiếc đỉnh lớn màu tím bày ở nơi đó, phía dưới ngọn lửa hừng hực, bên trong đỉnh linh thủy sôi trào. Đỉnh là đồng đỏ dục đỉnh, là từ ứng long cố ý để chế tạo, vật liệu tinh tuyển tốt nhất đồng đỏ, công nghệ hiện đại gia công mà thành, nặng đến 2 tấn, thủ công phí thêm vật liệu phí đầy đủ hơn 30 vạn. Tuy nói quý giá điểm, nhưng hiệu quả cũng khá, bởi vì là gột rửa trước tiên phải đem hết thể linh dược thú huyết tất cả đều đun sôi, để thảo dược bên trong dược tính tăng ra, sau đó mới có thể cho tiểu hài nhi tiến hành gột rửa. Đỉnh là tốt đã đỉnh, thủy là từ không gian hỗn độn linh trong hồ để đến linh thủy. Chỉ có cái này hỏa diễm để từ ứng long rất không vừa ý. Ngao dược tốt nhất hỏa là 3 vị chân hỏa, nhưng 3 vị chân hỏa cần đan thành kính cao thủ mới có thể thôi thúc, thứ yếu là tiên thiên địa hỏa, nhiên địa hỏa chỉ có những kia sinh động núi lửa đang hoạt động khẩu tại sẽ có, không nói mình căn bản không tìm được nơi như thế này, coi như tìm tới không được, bởi vì là cái loại địa phương đó cần đặc thù dục đỉnh, liền trong tay hắn loại này phàm đỉnh căn bản không chịu nổi địa hỏa nung đốt. Này hai loại hỏa từ ứng long đều không có. Chỉ có thể dùng lùi lại mà cầu việc khác, dùng hiệu quả kém cỏi nhất phàm hỏa đến nhịn. Tuy nói là phàm hỏa, nhưng cũng không phải phổ thông lửa than có khả năng so với, thiêu đỉnh thiêu xài là bách năm trở lên xích linh mục cùng 100 năm hắc mục đằng, thiêu ra hỏa tự mang linh khí. Nhìn thấy trong đỉnh linh thủy đã sôi trào, từ ứng long đưa tay một bên 3 cây đã thành hình linh tham thả vào trong đỉnh, linh tham vào nước tức hóa, trong đỉnh chi thủy tùy theo đã biến thành màu vàng nhạt. Thủy sắc ổn định sau khi... Từ ứng long lại đưa tay bên trong một ít thảo dược tất cả đều để vào trong đỉnh, lúc này trong đỉnh nước thuốc đã không nhìn ra màu sắc, có màu vàng, có màu đỏ, có màu xanh lục. Xem ra đủ mọi màu sắc, có một loại quỷ dị mỹ lệ. 36 loại linh dược đã toàn bộ bỏ vào. Chỉ chờ nước thuốc lần thứ 2 sôi trào, trung hòa một hồi dược lực liền có thể để tiểu nha đầu vào đỉnh. Nước thuốc lần thứ 2 sôi trào, lúc này nước thuốc nhiệt độ vượt xa 100 độ, nhìn gần đủ rồi, từ ứng long hỏa tắt, để trong dược đỉnh nước thuốc chậm rãi làm lạnh. Sau 20 phút, từ ứng long dùng nhiệt kế chắc một hồi, phát hiện trong đỉnh nước thuốc nhiệt độ đã rơi xuống 80 độ. Lúc này tiểu nha đầu y phục trên người diệt trừ, sau đó đưa nàng chậm rãi để vào trong đỉnh. Trong đỉnh chi nước sâu đạt hơn một thước, thế nhưng quỷ dị chính là tiểu nha đầu vào đỉnh sau khi dĩ nhiên có thể không chìm, phiêu ở trên mặt nước. Có thể nhìn ra được tiểu nha đầu rất yêu thích rửa ráy, vào nước sau không những không khóc, trái lại cao hứng đập mặt nước, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Từ ứng long mặc vận linh lực, dẫn dắt dược lực do mỗi cái huyệt vị tiến vào tiểu nha đầu trong cơ thể, không ngừng cải tạo kinh mạch của nàng cá thể chất. Khiến từ ứng long kinh ngạc chính là, hắn chỉ là thoáng dẫn dắt lập tức, tiểu nha đầu thân thể dĩ nhiên tự động liền bắt đầu hấp thu dược lực, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh. Không tới nửa giờ, trong đỉnh không nhận rõ màu sắc nước thuốc từ từ trở thành nhạt biến thanh, cuối cùng chỉ còn dư lại nhàn nhạt màu đen. Từ ứng long biết bước thứ nhất đã hoàn thành, tiểu nha đầu đã đem những kia dược lực toàn bộ hấp thu. Mặt khác lại sẽ trong cơ thể tạp chất toàn bộ bài đi ra. Kiểm tra một chút tiểu nha đầu kinh mạch, phát hiện cường độ đã không thấp hơn một luyện thể cảnh 3 tầng tu sĩ. Từ ứng long dự đoán thân thiết quá hơn nhiều, hoàn toàn có thể chịu đựng linh thú máu xung kích. Tiểu nha đầu ôm ra. Dùng làm khăn mặt lau khô ráo trên người với nước, đưa nàng phóng tới chuẩn bị kỹ càng thảm lông trên tự mình chơi đùa, mà từ ứng long nhưng là trong đỉnh thủy đổi đi sau khi, tiếp tục châm lửa thêm xài, vì là dục đỉnh đun nóng. Trong đỉnh thủy lần thứ 2 sôi trào sau, từ ứng long đầu tiên là đi to lớn ném vài cây dược thảo, sau đó lại lấy ra mấy cái màu đen kịt bình nhỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, ở trong một ít đỏ sẫm chất lỏng đổ vào trong đỉnh. Những thứ này đều là yêu thú trong cơ thể chân huyết, lại gọi trong lòng máu. Không giống với phổ thông huyết dịch, này trong lòng máu số lượng cực nhỏ, mỗi đầu yêu thú trong cơ thể chỉ có trong lòng mới sẽ sản sinh mấy chục nhỏ trong lòng máu, đó là yêu thú một đời tinh khí gắn kết mà thành tinh hoa, vô cùng quý giá. Là có thể tăng cường phàm nhân thể chất, xúc tiến thể chất tiến hóa bảo dược. Từ ứng long trong tay thú huyết tổng cộng có 7 loại, đều là 3 giai yêu thú trong đầu máu. Những thứ này đều là từ ứng long từ khoảng thời gian này thu lại nhiệm vụ kèm bên trong lấy ra đến tinh phẩm. Lần này hắn dự định tất cả đều cho chính mình tiểu bảo bối dùng tới. 3 giai yêu thú có thể không yếu, nếu như đổi thành nhân loại tu sĩ, vậy cũng là tương đương với một đan thành cảnh cường giả. Bởi thú loại tiên thiên trên người ưu thế. Vì lẽ đó ngang nhau cảnh giới nhân loại tu sĩ căn bản là không phải một 3 giai yêu thú đối thủ, bởi vậy dùng ba gia yêu thú tiến hành tiểu gột rửa đó là một cái vô cùng xa xỉ sự tình, cũng chỉ có Từ Ứng Long mới sẽ như vậy phá sản. Theo huyết dịch gia nhập, trong đỉnh chi thủy màu sắc đã biến thành làm người kinh sợ màu đỏ tươi, càng làm cho người ta sợ sệt chính là, trong nước thỉnh thoảng hiện ra tam vị yêu hồ, thiết đủ quy nghiêu, phi dực độc mãng chờ yêu thú huyễn ảnh, mỗi một con yêu thú hiện ra huyễn ảnh sau đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài, một bức vọt ra khỏi mặt nước dáng vẻ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Từ Ứng Long cười lạnh một tiếng, không vì là những này huyễn ảnh lay động, lại sẽ một ít xương thú dùng chùy sắt đập nát, sau đó thả vào trong đỉnh, dùng sôi trào nước thuốc tiến hành ngao nấu. Sau một canh giờ, bên trong đỉnh nước thuốc ngao đến chỉ còn dư lại nguyên lai khoảng một nửa, hơn nữa biến vô cùng sền sệt, màu sắc đã biến thành thần bí màu vàng nhạt. Cảm thụ một hồi, Từ Ứng Long phát hiện gần đủ rồi, lập tức hỏa tắt, để nước thuốc thoáng làm lạnh sau khi, Từ Ứng Long liền tiểu linh nhi lần thứ hai để vào trong đỉnh. Lần này Từ Ứng Long không chỉ nắp đỉnh che lên, hơn nữa biểu hiện lần thứ nhất phải nghiêm túc hơn nhiều, trừ đó ra, ở làm tốt những này sau khi, Từ Ứng Long lại đang bên cạnh mình bố trí một tụ linh trận, thậm chí còn dùng tới quý giá linh thạch trung phẩm bày trận. Lại quan bên trong đỉnh, tiểu nha đầu vào đỉnh sau khi không có chức cao hứng như vậy, đầu tiên là trên đỉnh mặt nắp cái nắp, bên trong đen thủi lùi làm cho nàng có chút sợ sệt, ửng đỏ mắt nhỏ quyển nhìn dáng dấp là muốn khóc, thế nhưng chẳng biết vì sao vẫn không có khóc ra thành tiếng. Mặt khác trong dược đỉnh nước thuốc tuy nói bị ngao chỉ còn dư lại nguyên lai khoảng một nửa, thế nhưng vẫn như cũ có 50-60cm thâm, tiểu nha đầu nếu có thể vững vàng mà chạm ở trong đỉnh miễn cưỡng sẽ không sang, thế nhưng lúc này dục đỉnh lay động lợi hại, tiểu nha đầu thỉnh thoảng té ngã, sau đó rầm rầm uống mấy cái nước thuốc. Từ Ứng Long thần thức nhìn thấy con gái một người ở đen thủi bên trong đỉnh vừa kinh vừa sợ, hơn nữa còn thỉnh thoảng uống mấy cái khó uống nước thuốc, trong lòng cực kỳ không đành lòng, tâm đau dữ dội. Thế nhưng Từ Ứng Long lại biết hiện tại tuy rằng tiểu nha đầu sẽ khó chịu một lúc, thế nhưng đối với nàng sau đó nhưng là có lợi ích to lớn, nếu như nàng có thể đem trong lò thuốc hết thể dược lực tất cả đều hấp thu, hơn nữa nàng tiên thiên đạo thể cường hãn thể chất, như vậy tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn hắn kiếp trước. Hào quang màu vàng kim nhạt thỉnh thoảng chiếu gia đình ở ngoài, mùi thơm nồng nặc, toàn bộ Ứng Long cung phụ cận đều là nồng đậm mùi thuốc. Chỉ là đồng đỏ đại đỉnh vách ngoài trên thỉnh thoảng chiếu ra các loại yêu thú cái bóng. Hơn nữa còn mơ hồ có thể nghe được những kia mạnh mẽ thú loại tiếng gào thét, chấn động tâm hồn. Loan thoáng, Từ Ứng Long nhìn thấy một con mọc ra ba con đuôi yêu hồ hiện lên, đỏ như máu hai mắt khẩn nhìn chằm chằm đồng đỏ đại đỉnh, trong miệng phát sinh rung trời gầm rú, khủng bố ngập trời, làm cho cả đại đỉnh cũng vì đó run rẩy, tựa hồ muốn nát. Từ Ứng Long một trận ngơ ngác, đây là một con sắp đột phá đến bốn giai yêu hồ, nhìn dáng dấp vẫn là thần cư cửu vị yêu hồ huyết thống mạnh mẽ yêu thú. Loại này yêu thú một con đuôi thời điểm chỉ tương đương với nhân loại luyện thể cảnh, mỗi tăng cường một cái đuôi thực lực sẽ đột phá một cảnh giới lớn, ba điều đuôi chính là đan thành cảnh, thế nhưng Từ Ứng Long nhìn thấy xương cùng mặt sau đã mọc ra một tiểu tiết xương cốt, điều này nói rõ lập tức liền sẽ tiến hóa thành bốn giai yêu thú, không nghĩ tới dĩ nhiên vào lúc này bị người giết chết. Từ Ứng Long nhớ tới giao nhiệm vụ chính là một cả người bao bọc ra thú võ tu, cả người tỏa ra sát khí, lúc đó dùng chai này thú huyết thay đổi hắn bốn chuôi binh khí. Hắn lúc đó chỉ cho rằng là phổ thông yêu thú cấp 3 chân huyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là tam vị yêu hồ chân huyết, này khoản buôn bán đúng là kiếm bộ rồi. Từ Ứng Long trong tay không ngừng kết linh ấn, vì là đồng đỏ đại đỉnh gia trì, không phải vậy dĩ này con liền phàm binh cũng không tính đại đỉnh, căn bản là không chịu nổi những này yêu thú huyết hồn xung kích. Một khi đại đỉnh nổ tung, vậy này thứ gột rửa cũng là dã tràng xe cát, thậm chí còn sẽ thương tổn được bên trong tiểu bà bối. Tam vị yêu hồ gào thét một trận sau khi, dĩ nhiên ngoác to miệng, phát sinh một tiếng rít chói tai. Từ Ứng Long vội vàng ở bên cạnh chính mình bố trí một linh khí cháo, chỉ nghe oanh một tiếng, Từ Ứng Long bên ngoài cơ thể cái kia linh khí cháo lại bị oanh chia 5 x 7, có điều tam vị yêu hồ công kích cũng bị trừ khử trong vô hình. HTTP. Cùng lúc đó, Từ Ứng Long trong tay linh ấn hướng về trong đỉnh tam vị yêu hồ chỉ tay, chỉ thấy một đạo màu tím nhạt lóe ánh chớp kiếm khí xuyên qua đồng đỏ đại đỉnh đâm thẳng tam vị yêu hồ, được này đả kích, tam vị yêu hồ huyễn ảnh lúc này lập nát, cuối cùng biến mất ở nước thuốc bên trong. Chương 149, tam kỳ. Tam vị yêu hồ sau khi, cái khác 6 con yêu thú dồn dập hiện hình, đều là giống nhau đạo đức, quay về đồng đỏ đại đỉnh một trận loạn hống, sau đó đem hết toàn lực phát sinh một đòn, nỗ lực lao ra đại đỉnh. Thế nhưng những này yêu thú tuy nói khi còn sống đều rất mạnh mẽ, có thể chúng nó khi còn sống chỉ cần một hát xì liền có thể đem lúc này Từ Ứng Long cho đánh chết, nhưng mà hiện tại chúng nó chỉ còn dư lại một tia huyết hồn. Thực lực nhược liền một luyện thể cảnh một tầng tu sĩ cũng không sánh bằng, hết thể phản kháng cùng dãy rủa đều là phí công. Chiếc đỉnh lớn màu tím tỏa ra từng trận bảo quang, lúc xanh thì hồng, khi thì phát sinh hào quang màu vàng. Nghe càng thêm mùi thuốc nồng nặc, Từ Ứng Long trở nên kích động, như vậy bảo dược, mặc dù là chính mình lúc nhỏ chưa từng hưởng thụ quá, tiểu nha đầu này đúng là có phúc lớn, cũng không biết tiểu tử kiếp trước làm chuyện tốt đẹp gì, đời này dĩ nhiên may mắn như vậy. Một lúc lâu, bên trong đỉnh nước thuốc chậm rãi bình tĩnh lại, tiểu nha đầu tựa hồ uống no rồi nước thuốc, vòng vo địa dựa vào nắp đỉnh ngủ. Có điều Từ Ứng Long cũng không dám chút nào thất lễ, bình tĩnh có điều là ánh bình minh trước hắc ám bạo phát trước yên tĩnh mà thôi, chờ dược lực triệt để dung hợp sau khi, đây mới thực sự là kinh động thiên hạ. Quả nhiên, sau mười mấy phút, bên trong đỉnh đột nhiên bùng nổ ra hoành một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh bị đánh bay mấy chục mét, màu vàng huyết thanh tung tóe, tung trên đất sau cấp tốc ngưng kết thành từng viên một màu vàng đan hạt, phát sinh mùi thơm nồng nặc. Tiếp đó, một con mọc ra hai cánh màu vàng hồ ly ngửa mặt lên trời thét dài, nó không phải rất lớn, chỉ có dài hơn một thước, cả người vàng óng ánh, chỉ có hai con mắt phát sinh hào quang màu đỏ ngòm. Kỳ dị quái thú quay về Từ Ứng Long không ngừng rít gào, âm thanh như kim như thạch. Đâm Từ Ứng Long màng thai bỗng dưng đau đớn. Đồng thời còn trương cánh, nhìn dáng dấp còn muốn dương cánh bay cao. Thoát ly cự đỉnh ràng buộc. Từ Ứng Long vội vàng ngưng thần chờ đợi, bất cứ lúc nào làm tốt hàng phục đầu quái thú này chuẩn bị. Hắn biết này cũng không phải cái gì quái thú, mà là đỉnh kêu bảo dược dược hồn, là hết thể làm thuốc yêu thú huyết hồn dung hợp sau kết quả, chỉ cần đem hàng phục, như vậy đỉnh kêu bảo dược cũng là thành, dù cho là vừa ra đời trẻ nít nhỏ dùng cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiểu nha đầu tỉnh lại. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng tiểu nha đầu nhìn thấy trước mắt này con manh cộc cộc thú nhỏ sau khi, cả người triệt để phấn chấn lên, loạn choạng đứng lên đến liền muốn tóm nó. Con kia thú nhỏ đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, hướng về phía tiểu nha đầu chính là một trận rít gào, thậm chí còn nhếch miệng muốn cắn tiểu nha đầu. Đứng đỉnh ở ngoài Từ Ứng Long khá là lo lắng, tuy nói thú nhỏ có điều là dược hồn biến thành, cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương. Thế nhưng cái kia tiếng rít chói tai vẫn là rất làm người sợ sệt. Nhát gan người rất dễ dàng bị dọa mắc lỗi. Lại nói chính mình tiểu nha đầu mới bất quá một tuổi bán, Từ Ứng Long vẫn đúng là có chút lo lắng nàng. Khiến Từ Ứng Long vui mừng chính là, tiểu nha đầu tựa hồ quen thuộc bên trong hoàn cảnh, đối mặt dược hồn rít gào không những không có sợ sệt, trái lại học thú nhỏ dáng vẻ. Há hốc mồm nha nha loạn hống. Hai con móng vuốt nhỏ càng là vung vẩy vỗ mạnh dược hồn huyết ảnh, dáng vẻ vô cùng khôi hài. Dược hồn dù sao chỉ là một huyết ảnh, không có thực thể, bị tiểu nha đầu vỗ một cái, thân hình liền vỡ nát. Cùng lúc đó, một đạo còn như thực chất tinh khí cấp tốc hòa vào tiểu nha đầu trong cơ thể, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ là chơi game chơi nghiện. Tiểu nha đầu hưng phấn sợ đánh nước thuốc, hai con mắt to đen lay lấy địa chuyển động, tả nhìn phải, tìm kiếm con kia manh manh thú nhỏ cái bóng. Sau một canh giờ, bên trong đỉnh nước thuốc rốt cục toàn bộ bị tiểu nha đầu hấp thu xong, chỉ còn dư lại đỉnh đáy một tầng nhàn nhạt thanh thủy. Mà lúc này tiểu nha đầu thân thể nho nhỏ như trắng non óng ánh mỹ ngọc giống như vậy, lưu động bảo quang, trắng loáng mà óng ánh. Nếu như thả ở nơi đó bất động, lại như là một bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc bút bê như thế. Tiểu nha đầu ôm ra, sau đó dùng thanh thủy giặt sạch một lần, mới cho nàng mặc quần áo vào. Sau đó Từ Ứng Long kiểm tra một chút nữ nhi bảo bối thân thể, khá lắm, tiểu nha đầu trong cơ thể tuy rằng còn chưa mở ra khí huyệt, không hề có một chút linh lực. Thế nhưng thân thể cường độ nhưng vượt qua bất luận cái nào luyện thể cảnh ba trùng tu sĩ, kinh mạch cường độ càng là không thấp hơn hẳn cái này luyện thể cảnh 10 trùng tu sĩ. Quá nghịch tiên, cái này chẳng lẽ chính là tiên thiên đạo thể khủng bố sao, chỉ có điều là một lần tiểu gột rửa mà thôi, còn như thế đáng sợ sao. Này nếu như bị Tây Nam trong rừng rậm những tên kia nhìn thấy, còn không xấu hổ liền đầu đều không nhắc lên nổi. Trải qua gột rửa tiểu nha đầu thể chất rõ ràng tăng cường, trước tuy nhưng đã có thể bước đi. Thế nhưng là loạn choạng cũng không chắc chắn, hơi đi nhanh một chút sẽ rơi xuống tới. Hiện tại tiểu nha đầu không chỉ có thể đi vững vững vàng vàng, hơn nữa còn có thể hót chờ vài bước, mặc dù té ngã sẽ không cảm thấy đau, càng sẽ không khóc, bỏ lên tiếp tục chơi. Tiểu nha đầu nhìn thấy Từ Ứng Long chính đang thu thập tàn cục, không đi quấy rối hắn, mà là tả nhìn lại nhìn, rất nhanh sẽ tìm tới làm nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Chờ Từ Ứng Long dược tra dọn dẹp sạch sẽ, rơi xuống ở địa những kia dược đan thu vào trong bình ngọc sau. Phát hiện chính mình tiểu bảo bối dĩ nhiên chính ôm một đống linh dược ở nơi nào chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy tiểu nha đầu cái này nắm một cái kia cắn một cái, Từ Ứng Long chính là một trận cười khổ. Những thứ đồ này có thể đều là hắn khoảng thời gian này dụng binh nhận đổi lấy, còn có một chút là bỏ linh thạch mua được, đều là rất dược liệu quý giá, tùy tiện một cây bắt được trên địa cầu đều có thể bán ra giá trên trời đến, không nghĩ tới đến tiểu nha đầu trong tay tất cả đều thành đồ ăn. Thật thiệt thòi nàng, cái kia tiểu vị có thể chống lại nàng hành hạ như thế. Tiểu nha đầu từ thảo dược trồng bên trong ôm ra, cho trong tay nàng nhét vào một hỏa hồng chu quả, Từ Ứng Long liền chuẩn bị dẫn nàng rời đi không gian hỗn độn. Đột nhiên, Từ Ứng Long lúc gần lúc hiện nghe được xa xa có người đang gọi hắn. Cẩn thận vừa nghe, hóa ra là Uy Quốc cái kia tù binh ông lão. Từ Ứng Long ôm tiểu nha đầu nhanh chân đi hướng sau núi, nơi đó là một mảnh tảng đá sơn, không có cây cỏ, vì lẽ đó Từ Ứng Long liền cái kia Uy Quốc lão già ném tới nơi đó, chờ có thời gian thẩm nhất thẩm, hỏi một câu cửu đầu xà sự tình. Đi tới lão gia hỏa bên người thời điểm Từ Ứng Long vui vẻ, chỉ thấy ông lão này dĩ nhiên cuộn mình ở linh khí tạo thành lao tù bên trong, chính một mặt hưởng thụ thổ nạp linh lực, nhìn dáng vẻ của hắn tuy rằng rất chật vật, nhưng không có một điểm làm tù binh đủ rũ, trái lại như là đến hưởng phúc đến rồi. Càng quan trọng chính là, Từ Ứng Long phát hiện ông lão này càng nhưng đã kết thành kim đan, nói cách khác hắn cái này tù binh dĩ nhiên đột phá, không trách ông lão này như thế thích ý. Xác thực là, không gian hỗn độn tuy nói không có những sinh linh khác, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nơi này linh khí đầy đủ, đối với tu sĩ tới nói đó là chân chính động thiên phúc địa. Địa cầu so sánh cùng nhau còn kém rất nhiều, nơi này một ngày thu nạp linh khí so với địa cầu một tháng trước thu nạp còn nhiều hơn nhiều. Mặt khác không gian hỗn độn cùng trên địa cầu thời gian tỷ lệ không giống nhau, vì lẽ đó Từ Ứng Long đem tù binh thời gian không vượt qua 3 ngày, nhưng ở bên trong nhưng đầy đủ thời gian 8, 9 tháng. Ở linh khí như vậy đầy đủ động thiên phúc địa tu luyện 8, 9 tháng, hơn nữa lão này nguyên bản liền chỉ nửa bước vào đan thành cảnh, không đột phá mới có quỷ. Nhìn thấy Từ Ứng Long ôm con gái xuất hiện ở trước mặt hắn, Y Hạ vội vàng ngã đầu liền bái, trong miệng còn dùng uy ngữ nói Từ Ứng Long nghe không hiểu. Nghe xong nửa ngày Từ Ứng Long là nửa cái tự đều nghe không hiểu, chỉ được lên tiếng nói, đình đình đình, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Uy Quốc, nói tiếng Hoa. Ha y y không, là. Từ Ứng Long nhìn hắn nói năng lộn xộn, chỉ phải nói, ngươi vẫn là không cần nói, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu. Phải, Y Hạ lao đầu gấp vội vàng gật đầu đáp. Ngươi ở Hắc Long Hội đảm nhiệm chức vụ gì, địa vị làm sao? Báo cáo đại nhân, tiểu nhân ở Hắc Long Hội đảm nhiệm đại chức trưởng lão, ở sẽ bên trong địa vị chỉ đứng sau hội trưởng, chủ yếu phụ trách đại thần tế đàn vận hành cùng hàng ngày tế tự, Y Hạ quỳ hồi đáp. Ngươi nói đại thần lẽ nào chính là cái kia nhiều đầu xà? Từ Ứng Long cau mày hỏi. Vâng, đó là chúng ta Hắc Long Hội thờ phụ thần, tên là Tám Kỳ Đại Thần. Tám Kỳ? Nó không gọi cửu đầu xà sao? Không phải. Ở chúng ta Hắc Long Hội truyền thừa điển tịch bên trong có sáng tỏ ghi chép, đại thần tên liền gọi Tam Kỳ. Nó là lúc nào xuất hiện, trường thần bí dáng vẻ. Từ Ứng Long lại hỏi. Tam Kỳ đại thần hẳn là mấy ngàn năm trước xuất hiện ở Uy Quốc, ánh mắt nó như đèn lồng màu đỏ quả, có được 9 cái đầu, toàn thân chia làm 8 cái xoa, trên người mọc ra rêu xanh, tối cây cùng gỗ sam, thân thể có thể đem 8 cái thung lũng cùng 8 cái núi lấp kín. Nó cái bụng đều là đẫm máu, như là thối nát tự. Sau đó bị cẩn tá chi nam thần dùng tiểu quá chén giết. Ngươi là nói Tam Kỳ có 9 cái đầu, cái kia vì sao ta ở các ngươi trên tế đàn phát hiện nó tượng thần chỉ có 8 cái đầu? Từ Ứng Long vội vàng hỏi. Tam Kỳ đại thần đúng là có 9 cái đầu, hàng năm tế tự thời điểm Tam Kỳ đại thần đều sẽ hiện ra chân thân, tổng cộng có 8 cái đầu, trong đó 3 cái là hoàn hảo không chút tổn hại, có 2 cái là bị hao tổn so sánh khinh, còn có 3 cái là bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cái cuối cùng chỉ có một bóng mờ. Nhìn dáng dấp là bị chém nước, bởi vậy pho tượng trên chỉ có 8 cái đầu, chúng ta thông thường sẽ đem trung gian bộ phận cho rằng tế đàn sử dụng. Từ Ứng Long trong lòng cả kinh, nói như vậy đến Uy Quốc người tế tự con thú giữ kia 89 phần 10 chính là cửu đầu xà. Kết hợp lão già này, Từ Ứng Long phán đoán con thú giữ này nên từng đạt đến 9 con cửu vĩ, chỉ là sau đó cùng người tranh đấu bị người chém nước, ngoài ra còn có mấy cái đầu bị thương nghiêm trọng. Còn có một tin tức rất quan trọng là, tam kỳ bị chém nước chính là ở chính giữa cái kia đầu. Chết để Từ Ứng Long thoáng an tâm một điểm. Dĩ hắn đối với cửu đầu xà hiểu rõ, cửu đầu xà một thân tu vi và tinh huyết tất cả đều tập trung ở chính giữa cái kia trên đầu, chỉ cần trung gian cái kia đầu không bị trọng thương, cái khác mấy cái đầu bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Phản chi, chỉ cần là trung gian cái kia đầu bị thương, mặc dù là cái khác mấy cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực đó cũng sẽ tổn thất lớn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Bây giờ nhìn lại Hắc Long Hội cung phụng này điều cửu đầu xà bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thực lực tổn thất lớn, không thể không trốn đi khôi phục thực lực, chỉ là không biết con thú dữ này hiện đang khôi phục đến loại trình độ đó. Chương 150, thân phục. Từ Ứng Long lại hỏi, các ngươi thường thường tế tự con thú dữ kia sao? Căn cứ sẽ bên trong điển tịch ghi chép, Hắc Long Hội chính là chuyên môn vì phụng dưỡng tám kỳ đại thần mà thành lập tổ chức, hàng năm sẽ bên trong đều phải tìm lượng lớn có được linh tính cô gái trẻ làm tế phẩm cung phụng cho đại thần. Mà đại thần thì lại sẽ hạ xuống sức mạnh to lớn cho hắn người hầu. Ngươi là nói con thú dữ kia chỉ cần có linh tính cô gái trẻ? Từ Ứng Long kinh ngạc hỏi. Đó là sẽ bên trong điển tịch bên trong ghi chép, thế nhưng từ khi trăm năm trước bắt đầu, đại thần hạ xuống thần dụ, yêu cầu chúng ta hàng năm nhất định phải kính hiến 100.000 thanh niên trai tráng nam nữ làm đồ ăn, ý hạ nói lời kinh người địa nói rằng. 10 vạn. Các ngươi đến cái nào tìm nhiều người như vậy, lẽ nào uy quốc chính phủ không quan tâm các ngươi sao? Từ ứng Long kinh ngạc hỏi. Ý hạ đại trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói rằng, quốc nội khẳng định là không xong rồi, bởi vì chuyện này chúng ta từng cùng an bộ gia tộc Âm Dương Sư Môn đã xảy ra kịch liệt xung đột. Thậm chí chúng ta chống đỡ lục quân còn thiếu một chút cùng an bộ gia tộc chống đỡ hải quân bạo phát nội chiến, sau đó song phương tiến hành đàm phán mới đạt thành nhất chi ý kiến. Ý kiến gì? Đối ngoại mở rộng, chúng ta chống đỡ thiên hoàng mở rộng đất đai biên giới, mà làm thiên hoàng trung thực chó săn an bộ gia tộc nhưng là ủng hộ chúng ta từ nước ngoài vì là đại thần tìm kiếm đồ ăn. Từ ứng Long trong lòng đột nhiên động một cái, 100 năm trước, chiến tranh, đối ngoại mở rộng, đồ ăn, những từ ngữ này đi lên một chuỗi liên. Từ ứng Long nhất thời nghĩ đến một gian chuyện đáng sợ, lúc này khiếp sợ nói rằng, cái kia cuộc chiến tranh có phải là uy quốc đối với Hoa xâm lược chiến tranh cùng với Thái Bình Dương chiến tranh? Đúng, bởi vì là 8 kỳ đại thần mãnh liệt yêu cầu. Chúng ta không thể không liên hợp Dĩ Thiên Hoàng gia tộc cầm đầu Thiên Thần giáo phái đồng thời phát động cái kia cuộc chiến tranh, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Hắc Long hội muốn chính là đồ ăn, mà Thiên Hoàng muốn chính là địa bàn Nga tài vật. Toàn bộ trong lúc chiến tranh các ngươi nên cho con thú dữ kia tế hiến bao nhiêu người? Từ ứng Long lại hỏi. Căn cứ điển tịch ghi chép, nên không thấp hơn 20 triệu. Con số này khiến Từ ứng Long kinh ngạc, 20 triệu không phải là chỉ tiền, mà là 20 triệu cái nhân mạng. Nhiều như vậy người các ngươi là làm sao làm về uy quốc, mặt khác cái kia cuộc chiến tranh tuy nói không ít người chết, nhưng tuyệt đại đa số đều chết ở Hoa Hạ cùng Đông Nam Á, thật giống chết ở uy quốc cũng không nhiều lắm đâu. Từ ứng Long hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đại nhân, 8 kỳ đại thần thần lực thông thiên, cũng không cần đem người trở về uy quốc. Chỉ cần ở lúc này kiến tạo một tế đàn là có thể. Từ ứng Long lúc này nghĩ đến một chuyện càng đáng sợ, vội vàng hỏi, chẳng lẽ nói những kia to to nhỏ nhỏ tàn sát đều là tế tự con thú dữ kia sao? Hừm, đoạn thời gian đó đại thần không biết có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn, bất đắc dĩ chỉ có thể mua quân đội. Chỉ cần ở phụ cận xây dựng một tế đàn, 8 kỳ đại thần liền có thể tự động tiếp thu đồ ăn tế điện. Ngoại trừ tàn sát, một ít đại chiến trường cũng đều sẽ vì 8 kỳ đại thần cung cấp rất nhiều máu thực, tỉ như Tùng Hô hội chiến, Từ Châu hội chiến trở, ý hạ hồi đáp. Càng nghe Từ ứng Long càng là phẫn nộ, càng là khiếp sợ. Nếu như đúng là nếu như vậy, con thú dữ kia ở toàn bộ trong lúc chiến tranh tiếp nhận tế hiến có thể hơn xa hơn 20 triệu. Phải biết chỉ cần một Hoa Hạ ở trong chiến tranh tổn thất nhân khẩu liền vượt qua 35 triệu. Mặt khác như loại này tế hiến có thể không đơn thuần chỉ nhằm vào người Hoa, uy quốc người Mỹ. Người nước Anh đều là con thú dữ kia mục tiêu, chỉ cần là trên chiến trường chết một người, chỉ cần là phụ cận có tế đàn, con thú dữ kia liền có thể được đồ ăn. Ngẫm lại trong chiến tranh tổng cộng chết rồi bao nhiêu người, Từ ứng Long mặc dù đã từng là cao quý tiên quân, không khỏi không rét mà run. Cùng để Từ ứng Long lo lắng chính là, con thú dữ kia không chừa thủ đoạn nào nuốt chửng phàm nhân, mục đích có điều là vì khôi phục thực lực, cấp thiết như vậy cần phàm nhân thân thể máu thịt. Vì thế không tiếc để tín đồ của chính mình hoặc là người hầu cùng bổn quốc kẻ thống trị phản bội, thậm chí không tiếc phát động đối ngoại chiến tranh, khẳng định là đến thời điểm mấu chốt, có chút liều mạng cảm giác. Trải qua nhiều người như vậy mệnh thoải mái, Từ ứng Long cũng không biết con thú dữ này hiện đang khôi phục đến trình độ nào. Nếu như thực lực đó vượt qua thoát phàm cảnh, như vậy trên địa cầu nó chính là cao thủ đỉnh cao nhất, không có ai là đối thủ, lại càng không có người có thể đem đánh giết. Điều này làm cho Từ ứng Long cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hiện tại con thú dữ kia hàng năm còn cần nhiều người như vậy mệnh tế hiến sao? Từ ứng Long nói, đã không cần, căn cứ điển tịch ghi chép, năm đó chiến tranh đến cuối cùng, Hoa Hạ đột nhiên ra tới một người lão đạo, mang theo một đám thực lực rất mạnh võ giả cùng Hắc Long hội nhì ra bộ đội cùng với an bộ gia tộc Âm Dương Sư Môn đại chiến, kết quả chúng ta đại bại. Sau đó nước Mỹ dị năng giả liên minh giết vào quốc nội, bất đắc dĩ chúng ta chỉ được dĩ 30 vạn bình dân tiến hành huyết tế, triệu hoán 8 kỳ đại thần. Từ ứng Long vội vàng hỏi, kết quả kia đây, cựu đầu xà có hay không đại sát tứ phương? 8 kỳ đại thần dĩ chân thân đối chiến nước Mỹ dị năng giả liên minh, liên tiếp chém giết nước Mỹ hơn 300 tên dị năng giả, trong đó còn bao gồm dị năng giả liên minh chính chỉ huy phó quan, hầu như đem triệt để phá hủy, cuối cùng nước Mỹ vạn bất đắc dĩ vận dụng bom nguyên tử. Nhưng chỉ là trọng thương 8 kỳ đại thần, căn bản là không có cách đem giết chết, bất đắc dĩ chỉ được tiếp thu thiên hoàng gia tộc điều kiện, kết thúc chiến tranh. Ta nhớ tới uy quốc lúc đó là đầu hàng vô điều kiện. Nước Mỹ tiếp nhận rồi uy quốc thiên hoàng gia tộc điều kiện gì? Bảo lưu thiên hoàng địa vị siêu nhiên, không truy cứu hoàng tộc chiến tranh tội. Làm điều kiện trao đổi, chiến hậu uy quốc toàn diện thủ tiêu Hắc Long hội, nghiêm khắc đả kích Hắc Long hội. Nghe xong y hạ giải thích, Từ Ứng Long có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác, hóa ra là như vậy à, không trách chiến hậu uy quốc lại vẫn bảo lưu thiên hoàng xưng hô, tuy nói chỉ là quốc gia tượng trưng, thế nhưng địa vị vẫn như cũ siêu nhiên. Mặt khác những kia toàn bộ hành trình tham gia chiến tranh Nhật Bản hoàng tộc đại thể không có tiếp thu chiến tranh thẩm phán, chỉ là để uy quốc một ít đại thần làm kẻ thế mạng, tỉ như Đông Điều Anh Kỳ, Tùng Tỉnh Thạch Căn các loại. Không trách trong lúc chiến tranh hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại Hắc Long hội lại bị định tính vì là phạm tội tổ chức, sau đó bị uy quốc chính phủ toàn diện thủ tiêu, lượng lớn hội viên bị bắt, thậm chí là thẩm phán, nguyên lai đây là uy quốc chính phủ cùng thỏa hiệp kết quả. Hóa ra là như vậy, vậy bây giờ các ngươi vẫn như cũ không dám ở uy quốc công mở hiện thân sao? Đương nhiên không thể, không chỉ nước Mỹ dị năng giả liên minh đối với chúng ta nhìn chăm chú rất căng, một khi phát hiện là người của Hắc Long hội, lập tức bắt, thậm chí không hội thẩm phán liền có thể bị giết đi. Cái kia thực lực của các ngươi so với năm đó làm sao? Căn bản là không có cách so với. Căn cứ sẽ bên trong điển tịch ghi chép, trăm năm trước chính là Hắc Long hội thời điểm toàn thịnh, lúc đó sẽ bên trong tổng cộng có siêu cường giả thần cấp 3 tên, kim nhẫn cao thủ hơn 80 tên, thượng nhẫn hơn 600 người, trung nhẫn hơn 2.000 người, nhẫn hơn 9.000 người. Hiện tại sẽ bên trong chỉ có hội trưởng một người là siêu cường giả thần cấp, kim nhẫn số lượng cũng ít kinh người. Chỉ có không tới 8 tên, thượng nhẫn có 39 người, trung nhẫn hơn 200 người, nhẫn hơn 800 người y hạ hồi đáp. Từ Ứng Long biết y hạ trong miệng siêu cường giả thần cấp kỳ thực chỉ chính là đan thành cảnh cao thủ, kim nhẫn nhưng là chỉ tiên thiên cảnh cao thủ, thượng nhẫn là chỉ ám kình cao thủ, trung nhẫn là minh kính võ giả, nhẫn đối ứng chính là hưởng cốt võ giả. Nghĩ đến trăm năm trước một nho nhỏ Hắc Long hội dĩ nhiên có 3 tiên đan thành cảnh cao thủ cùng hơn 80 tên tiên thiên cao thủ tòa chấn. Từ Ứng Long đều là một trận kinh ngạc, không trách có thể khống chế uy quốc lục quân, bắt cóc chính phủ đến phát động đối ngoại chiến tranh, thực lực xác thực lợi hại. Hiện tại tuy rằng hổ lạc bình dương, nhưng xấu chết lạc đà vẫn như cũ ma lớn, một tên đan thành cảnh cao thủ tọa chấn. 8 tên tiên thiên cảnh cao thủ phụ trợ, này có thể so với quốc nội những kia con mắt trường ở trên trán ẩn môn tông phái cường không ít, tối thiểu Phi Ưng môn cùng Huyết Thủ tông liền không thể lập tức lấy ra nhiều cao thủ như vậy đến, bằng không hiện tại đau đầu hơn nhưng là thành hắn. Đồng thời Từ Ứng Long trong lòng có một chút lo lắng, Hắc Long hội dĩ nhiên có đan thành cảnh cường giả. Chính mình tuy nói không sợ, thế nhưng nếu như Hắc Long hội trở lại mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ, nam chính mình nhưng là phiền phức. Có thể là nhìn ra Từ Ứng Long đang suy nghĩ gì, ý hạ lại mở miệng nói rằng, đại nhân, ngài không muốn lo lắng sẽ lớn lên người sẽ đến gây sự với ngài. Tại sao? Ngày đó chúng ta đại chiến khẳng định đã kinh động cảnh coi thính người, nói vậy cái kia tế đàn đã bại lộ, hiện ở quốc nội rất nhiều người đều hy vọng Hắc Long hội nổ tận gốc, vì lẽ đó mặc dù là sẽ lớn lên người biết là ngài làm, không thể từ uy quốc đuổi tới Hoa Hạ đến, bởi vì là hắn nhất định phải toàn lực ứng đối An Bộ gia tộc cùng với Mét quốc dị năng giả liên minh. Tiếp theo y hạ lại nói, hơn nữa lần này Hắc Long hội tổn thất nặng nề như vậy, hội trưởng đang không có xác định chân chính kẻ địch trước chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ, ta hiểu rõ nàng là một rất người cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Như thế tốt lắm có điều, chỉ cần hắn không tới quấy rầy ta mặc kệ hắn. Nếu như thế, vậy chúng ta liền nói chuyện ngươi đi. Ngươi định làm như thế nào? Từ Ứng Long nói, đại nhân, tiểu nhân, nhỏ bé đồng ý thần phục với ngươi. Nói ý hạ đầu phục trên đất, dĩ biểu thị tuyệt đối thần phục. Tại sao? Đáp án này đúng là ra ngoài Từ Ứng Long dự liệu. Bởi vì nơi này, ý hạ chỉ đỉnh đầu vùng không gian này. Từ Ứng Long đông nhiên tỉnh ngộ, người này hóa ra là vừa ý không gian hỗn độn, nơi này linh khí đầy đủ, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua vừa nhanh, ở đây tu luyện đó mới gọi một làm ít mà hiệu quả nhiều. Đối với các tu sĩ hấp dẫn đương nhiên là chí mạng. Một đan thành cảnh cao thủ thần phục chính mình, đây đối với khuyết thiếu nhân thủ Từ Ứng Long tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng Từ Ứng Long càng rõ ràng, nếu như xử trí không tốt, để y hạ chạy trốn, cái kiết nhưng là chân chính thả hổ về rừng. Một câu nói, người này muốn sử dụng tốt rồi, tuyệt đối có thể trở thành trong tay hắn một cái lợi nhận, nhưng nếu như xử trí không được, vết cắt rất khả năng là bàn tay của hắn. Ngươi lấy cái gì bảo đảm ngươi trung thành? Từ Ứng Long trầm giọng hỏi. Tiểu nhân đồng ý đối với Thiên Chiếu Đại Thần xin thề trung thành với ngươi, nếu như trái với lời thề, nhất định sẽ không chết tử tế được. Từ Ứng Long cười lạnh nói, ta đối với ngươi lời thề không có hứng thú, nói vậy ở gia nhập Hắc Long hội thời điểm ngươi khẳng định kẹp quá như vậy lời thề, nhưng hiện tại còn không phải phản bội Hắc Long hội. Y Dĩ Hạ sắc mặt tái nhợt nhìn Từ Ứng Long, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Ứng Long suy nghĩ một chút nói rằng, nếu ngươi đồng ý thần phục với ta, như vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, chờ một chút ta sẽ tiến vào ngươi ý thức hải, ngươi không nên chống cự, còn lại giao cho ta là có thể. Ha y y. Quả nhiên, làm Từ Ứng Long tiến vào Y Hạ ý thức hải thời điểm hắn cũng không có chống lại, Từ Ứng Long thuận lợi ở Y Hạ thần hồn bên trong lưu lại một cấm chế, mặt khác còn ý hạ một tia thần hồn cầm ra bên ngoài cơ thể. Bởi thiếu một sợi thần hồn, ý hạ sắc mặt lập tức biến cực kỳ trắng bệnh. Từ Ứng Long ngay ở trước mặt ý hạ trước mặt, hắn cái kia sợi thần hồn phong vào một khối trong ngọc bài, sau đó lạnh giọng nói rằng, nhìn thấy khối ngọc này phái bài không có, trong này có ngươi một phần thần hồn, một khi ta cho rằng ngươi phản bội ta, chỉ cần ta khối ngọc này bài bóp nát, mặc kệ ngươi thân ở phương nào, tu vi làm sao, đều sẽ lập tức bỏ mình. Ý hạ sắc mặt tái nhợt mà nhìn Từ Ứng Long, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng nhưng hóa thành một cái tầng tầng dập đầu, lấy đó thần phục. Chương 151, có việc vui nhìn. Thu phục Y Hạ cái này đan thành cảnh cường giả, Từ Ứng Long tâm tình đương nhiên vô cùng sung sướng, tuy nói trong 9 tầng trời tiên giới thời điểm, Ứng Long cửa cung kim tiên tu vi đệ tử cũng không có thiếu, địa tiên cấp đệ tử khác càng là một chảo một đám lớn, còn tiên cảnh trở xuống tu vi tu sĩ, nối liền vì là ngoại môn tôi tớ tư cách đều không có. Thế nhưng nơi đó dù sao cũng là cửu thiên tiên giới, địa cầu cùng với quả thực không thể so sánh, trên địa cầu, đan thành cảnh tu vi tu sĩ cái kia đã là tối cường giả đứng đầu, có ý hạ cái này siêu cấp tay chân, thiên hạ chi đại Từ Ứng Long đều có thể đi. Tuy nói trước Từ Ứng Long chưa từng sợ qua ai, nhưng dù sao chỉ có chính hắn một người, nghĩ đến cái gì địa phương trong lòng đều có lo lắng, thân nhân của hắn, nữ nhân cùng với bằng hữu đều là người bình thường. Tùy tiện tới một người con kiến cỏ nhỏ cũng có thể cho bọn họ tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn, những này lo lắng cũng làm cho Từ Ứng Long không cách nào tu luyện. Thế nhưng hiện tại có ý hạ cái này đan thành cảnh cường giả ở nhà tòa chấn, Từ Ứng Long còn thật không sợ những kia không có mắt tới quấy rầy thân nhân bằng hữu của hắn, hắn có thể rút ra nhiều thời gian hơn làm chính mình chuyện muốn làm. Nếu ý hạ đã thần phục với Từ Ứng Long, đương nhiên gia tăng với trên người hắn lao tù cũng là bị Từ Ứng Long thu hồi, thế nhưng Từ Ứng Long nhưng không có thả hắn đi ra ngoài. Ngược lại không là Từ Ứng Long sợ hắn như thế nào, mà là Từ Ứng Long có thể thấy ý hạ là vừa đột phá, tu vi còn bất ổn. Bên ngoài linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách để hắn vững chắc tu vi của chính mình, chỉ có không gian hỗn độn thích hợp hắn nhất tu luyện, vì lẽ đó Từ Ứng Long cho hắn để lại mấy viên đan dược sau khi, mệnh lệnh hắn tiếp tục ở không gian hỗn độn bên trong tu luyện. Mà chính hắn nhưng là mang theo tiểu nha đầu rời đi không gian hỗn độn. Tuy rằng Từ Ứng Long cùng tiểu nha đầu ở bên trong đợi non nửa thiên, thế nhưng bên ngoài thời gian có điều là quá khứ chừng nửa canh giờ. Từ Ứng Long lúc này quyết định mang theo tiểu nha đầu ra đi vòng vòng, dù sao mới vừa đem tiểu nha đầu mang ra đến liền đưa nàng về, cơ hàm lôi khẳng định sẽ nghi ngờ. Huống chi chính mình hiếm thấy cùng chính mình tiểu bảo bối một chỗ, Từ Ứng Long không muốn như thế sớm đã đem nàng đưa trở về. Mang theo tiểu nha đầu, Từ Ứng Long xe chạy tới trung tâm thành phố phồn hoa nhất quốc tế sẽ triển trung tâm thương mại, Từ Ứng Long nghĩ thẩm chính mình vẫn chưa cho chính mình tiểu bảo bối mua quần áo đồ trang sức. Vì lẽ đó quyết định mang theo tiểu nha đầu đi mua một ít quần áo loại hình đồ vật. Cứ việc hắn cũng biết cơ gia sẽ không khuyết những thứ đồ này, nhưng mình đưa cùng cơ gia mua đó là hai việc khác nhau. Từ Ứng Long một người tuổi còn trẻ nam sĩ ôm một tuổi nhiều đứa bé shopping. Đương nhiên hấp dẫn không nhỏ quay đầu lại suất, đặc biệt là tiểu nha đầu trưởng vừa đáng yêu lại đẹp đẽ, nhất thời bắt được không ít tiểu thư bác gái tâm, dọc theo đường đi theo đôi này, chuyện này đối với phụ nữ người vẫn đúng là không ít. Còn có một chút người nhưng là vì tiểu nha đầu trong tay cái kia viên đại hồng chu quả đến, cái này chu quả là Từ Ứng Long thu được nhiệm vụ ải thèm, tuy nói công năng không trên địa cầu những kia trong tiểu thuyết nói như vậy người tiên, nhưng là bổ khí chữa thương tăng cường tu vi bảo dược. Mặc dù là đặt ở dược vương tinh trên là không sai linh dược, điểm này từ đan hương các đem định giá vì là 250 linh thạch hạ phẩm liền có thể thấy. Tiểu nha đầu thể chất đặc thù, đối với có linh tính đồ vật nàng so với ai khác đều mẫn cảm. Từ Ứng Long khoảng thời gian này thu được nhiệm vụ kèm ít nói có hơn 1.000 kiện, trong đó thực tại có một ít đồ tốt, thế nhưng tiểu nha đầu liếc mắt liền thấy chúng rồi cái này chu quả. Có thể thấy được xác thực không phải vật phàm. Trên địa cầu tuy nói tu sĩ cấp cao gần như tuyệt tích, các loại sơn bảo linh dược sắp khô cạn, nhưng vẫn như cũ có một nhóm người ánh mắt cũng khá. Từ Ứng Long ôm tiểu nha đầu xuất hiện ở thương trường sau khi không tới nửa giờ, thì có 4 nhóm người lại đây hỏi dò. Có một là hỏi dò tiểu nha đầu trong tay đại hồng trái cây là cái gì giống, là từ nơi nào mua. Cái này Từ Ứng Long đạo sư chỉ đạo hắn chỉ là một người bình thường, câu hỏi nguyên nhân có điều là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn. Thuận miệng hai câu liền bị hắn đuổi rồi. Thế nhưng đón lấy 3 đợt người nhưng là khác rồi, bọn họ mỗi một người đều người mang không kém tu vi, một minh kính sơ kỳ, một minh kính đỉnh cao, một cái khác thậm chí đạt đến ám kình sơ kỳ. 3 người này mục đích chỉ có một. Vậy thì là muốn mua tiểu nha đầu trong tay chu quả, một người trong đó thậm chí đồng ý ra giá 10 vạn nguyên hoa hạ tệ, một cái khác nhưng là đồng ý dùng trên cánh tay đái một khối đồng hồ nổi tiếng trao đổi, nhưng đều bị Từ Ứng Long cho từ chối. Tuy nói Từ Ứng Long từ chối những người này, thế nhưng phiền phức nhưng không có kết thúc, này ba đợt người đến tự thế lực khác nhau, chỉ chốc lát sau Từ Ứng Long cũng cảm giác được chính mình chu vi nhiều hơn một chút võ giả, có một ít thực lực vẫn đúng là không kém. Từ Ứng Long không hề bị lay động, tiếp tục ôm chính mình tiểu nha đầu đông nhìn nhìn tây đi dạo, nhìn thấy tiểu nha đầu yêu thích đồ vật, không nhìn giá cả càng không nói giới, trực tiếp quẹt thẻ. Liên như vậy, Từ Ứng Long hơn nửa ngày thời gian đều ở thương trường bên trong vượt qua, nhìn nhận đến buổi trưa, Từ Ứng Long nhớ tới buổi trưa đáp ứng rồi cơ phụ muốn cùng hắn ăn cơm trưa, lúc này nhấc theo bao lớn bao nhỏ ra thương trường. Có điều Từ Ứng Long cũng không có lập tức trở về cơ gia biệt thự, bởi vì là hắn nhất định phải ở đi cơ gia trước mặt sau cái kia mấy cái chán ghét đuổi xử lý xong. Xe đầu tiên là ở nội thành trên đại đạo chạy, mấy phút sau Từ Ứng Long xe chuyển tới lái về thành Tây khu công nghiệp trên đại đạo, tiếp theo lại chuyển lên một cái nông thôn đường nhỏ, cuối cùng nhưng là ở một mảnh không người đồng ruộng bên ngừng lại. Xe đình tốt ra sau, Từ Ứng Long ôm tiểu nha đầu dù bận vận ung dung xuống xe, chậm đợi mặt sau cái kia mấy cái đuôi đến. Những người kia xác thực không để Từ Ứng Long thất vọng, tuy rằng Từ Ứng Long tốc độ xe mở cực nhanh, thế nhưng vẫn như cũ không có thể đem bọn họ tất cả đều bỏ rơi, quá 5 phút đồng hồ, chiếc xe đầu tiên tử thuận lợi đuổi lại đây. Nhìn thấy Từ Ứng Long ôm hải tử đứng xe bên cạnh tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, người trên xe tất cả giật mình, làm người từng trải bọn họ làm sao không biết, bọn họ đã bị phát hiện, người ta là chuyên môn xe mở ra không ai địa phương chờ bọn hắn. Cửa xe mở ra, một hơn 30 tuổi người trung niên mang theo hai người thủ hạ đi xuống, nhanh chân đi đến Từ Ứng Long trước mặt 3 mét nơi, túi chào sau khi, trầm giọng nói rằng, bằng hữu ngươi được, bỉ nhân là tụ hiển sơn trang trang chủ Lưu Nghị, không biết bằng hữu sư thừa hà môn. Từ Ứng Long tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, làm sao ngươi biết ta có sư môn, ta lại dựa vào cái gì nói cho các ngươi, phải biết mãi đến tận hiện tại các ngươi đều mang theo không thể cho ai biết mục đích. Lưu Nghị nói, một người bình thường làm sao có thể phát hiện chúng ta những võ giả này đây, chớ đừng nói chi là có gan này dám đem chúng ta dẫn tới như thế hẻo lánh địa phương, làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là ngươi đã biết thân phận của chúng ta, hơn nữa còn có thị không sợ gì. Từ Ứng Long không nghĩ tới người trung niên này dĩ nhiên có ánh mắt như thế, cười cợt nói rằng, phân tích đến không sai, thế nhưng vấn đề của ngươi ta vẫn là sẽ không nói cho ngươi. Xem ở ngươi vẫn tính có chút ánh mắt phần trên, ta ngày hôm nay liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, mở trên xe của các ngươi lập tức rời đi nơi này. Lưu Nghị bên người hai cái thanh niên tựa hồ chính muốn nói gì, Lưu Nghị vội vàng ngăn lại bọn họ, đồng thời hướng về Từ Ứng Long túi chào nói rằng, đa tạ các hạ dơ cao đánh khẽ. Sau đó các hạ nếu là có cần phải chúng ta tụ hiển sơn trang xin mời xin cứ việc phân phó. Nói xong không đợi Từ Ứng Long đáp lời, mang theo hắn hai cái tùy tùng liền vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn Lưu Nghị xe từ từ đi xa, Từ Ứng Long không khỏi gật gật đầu, người này tuy rằng thực lực chỉ có ám kình trung kỳ, thế nhưng ánh mắt nhưng không sai, làm người hiểu được tiến thối, người như vậy đến là có thể kết giao một hồi. Xe chạy ra khỏi hơn 10 km sau Lưu Nghị mới ngự khí run mệnh lệnh tài xế đỗ xe. Sau đó trên cổ cà vạt xe xuống, mở ra áo sơ mi cổ áo, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ. Nhị thúc, ngươi làm sao? Hai cái tùy tùng người trẻ tuổi phát hiện dị thường, vội vàng hỏi. Lưu Nghị thở hồng hộc mấy hơi thở hồng hộc nói rằng, thật đáng sợ, tu vi như thế, không biết là cái kia danh môn đại phái đệ tử tinh anh. Cái gì thật đáng sợ, ngài nói chính là vừa nãy người trẻ tuổi kia sao, ta nhìn hắn cũng là như vậy đi. Trong đó một người trẻ tuổi mở miệng nói. Thí, liền biết hai người các ngươi tiểu hỗn đản vô học, nói cho các ngươi, vừa nãy nếu không là nhị thúc ta xem thời cơ sớm, ta ra ba nhưng là tất cả đều bàn giao nơi này, hơn nữa liền cái kêu oan người đều không có. Lưu Nghị lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, không thể nào, nhị thúc, ta xem tên kia thật giống là người bình thường, trên người thật giống không hề có một chút chân khí gọn sóng. Khác một người trẻ tuổi không tin tưởng nói, hừ, bình thường để cho các ngươi dùng điểm công, đều cho rằng ở hại các ngươi. Chúng ta Lý gia tuy nói không phải Hoa Hạ có thực lực nhất môn phái, nhưng cũng là Hoa Hạ truyền thừa thời gian lâu dài nhất thế gia, biết tại sao không? Lưu Nghị nói. Tại sao? Hai người trẻ tuổi đồng thời hỏi. Đó là bởi vì Lưu gia chúng ta có một môn bí thuật, có thể điều tra cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả tu vi, hơn nữa còn có thể không bị bọn họ phát hiện. Lưu Nghị nói. A, còn có thần kỳ như vậy bí thuật, chúng ta làm sao chưa từng nghe nói? Hừ. Ai để cho các ngươi bình thường không dụng công, vì lẽ đó gia tộc những trưởng lão kia mới không cho phép các ngươi tu tập cái môn này bí thuật, trở lại sau đó đều cho ta đến phía sau núi bế quan đi, đột phá không được mình kính hậu kỳ không muốn đi ra mất mặt. Lưu Nghị lớn tiếng nói. Nhị thúc, theo, đệ ý của ngài là ngài vừa nãy điều tra tên kia.
Ừm.
Lưu Nghị gật gật đầu thừa nhận. Vậy ngài điều tra đến cái gì, tên kia tu vi có hay không ám kình?
Ám kình?
Ngươi cho rằng một ám kình cao thủ liền có thể đem ngươi ra nhị thúc sợ đến như vậy, nói cho các ngươi, vừa nãy người trẻ tuổi kia đừng xem không các ngươi lớn, người ta nhưng là chân thật tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là tiên thiên cường giả tối đỉnh, lúc nào cũng có thể trở thành siêu cấp thần cao thủ. Lưu Nghị lớn tiếng nói.
A.
Hai người trẻ tuổi trợn mắt mắt mồm, kinh hãi tình lộ rõ trên mặt.
Nhị thúc, ngài không nhìn lầm chứ?
Một người trẻ tuổi cau mày hỏi. Ngươi cho rằng nhà ngươi nhị thúc là thất lao 80 vẫn là mắt mở chân chậm, chuyện như vậy có thể nhìn lầm sao? Hai người trẻ tuổi nhất thời không nói lời nào, liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy sâu sắc kinh hãi. Nói là, bọn họ vừa nay thiếu một chút đối với một người tiên thiên cường giả mở mắng, hơn nữa còn nghĩ nếu như không mua được cái viên này chu quả liền dứt khoát động thủ cướp, đây chính là thật sự đang tìm cái chết ta. Đồng thời hai người trẻ tuổi mơ hồ có chút chờ mong. Mới vừa rồi cùng bọn họ ôm đồng dạng mục đích nhưng là có không ít người, chỉ có điều có thể đuổi theo người trẻ tuổi kia có thể không mấy cái, lần này e sợ có việc vui có thể nhìn. Chương 152, ta đối với ngươi không có hứng thú. Không thể không nói, Lưu Gia này hai người trẻ tuổi đối với quốc người liệt căn hiểu rõ vẫn là hết sức thấu triệt, ở tại bọn hắn thầm than có việc vui xem thời điểm, quả thật có mấy cái không có mắt tìm tới Từ Ứng Long. Xem cái này trước mắt này hai nam một nữ, Từ Ứng Long tâm tình liền rất nguy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì là từ ba người này trên người có một loại khiến Từ Ứng Long rất cảm giác không thoải mái, cái cảm giác này hắn chỉ ở Huyết Thủ Tông cái kia kẻ xui xẻo trên người cảm thụ quá, bằng trực giác Từ Ứng Long tin tưởng trước mắt này ba cái tiểu bối cùng tên kia có quan hệ.
Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chạy trốn tốc độ còn rất nhanh, thiếu một chút liền để ngươi chạy trốn, ha ha ha.
Một ăn mặc cà lơ phất phơ hoàng mao sao gào to hô điệu nói rằng, Từ Ứng Long không mang theo bất luận cảm tình gì điệu nói rằng, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Không phải là cùng ngươi nói lẽ nào là ở cùng quỷ nói sao? Đừng dài dòng, đem cái kia con vật nhỏ trong tay cái kia trái cây mau mau cho đại gia đưa tới, sau đó nhà ngươi có bao nhiêu tất cả đều cho đại gia đem ra, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Mao ngẩng lên đầu lớn tiếng nói, ta có thể hay không lý giải vì là nghĩ đang uy hiếp ta?
Hoàn toàn có thể, đại gia chính là đang đe dọa ngươi, lẽ nào ngươi còn dám phản kháng hay sao?
Hoàng Mao khinh miệt địa nói rằng, Từ Ứng Long không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Hoàng Mao mặt sau hai người trẻ tuổi kia, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi là ý này. Từ Ứng Long có thể thấy, cái này Hoàng Mao chỉ là một người bình thường, tuy nói luyện chút công phu quyền cước, thế nhưng trong cơ thể nhưng không có nội ra chất lực, liền run rế cũng không tính, đừng xem hắn hiện tại sao gào to hô, thế nhưng chân chính làm chủ nhưng là mặt sau hai người này mình kính sơ kỳ người trẻ tuổi, mà này hai người trẻ tuổi lại dĩ cái kia 18-19 tuổi thiếu nữ làm chủ. Mặt khác cái kia một rõ ràng là nàng tùy tùng hoặc là bảo tiêu. Thiếu nữ nhìn một chút Từ Ứng Long, sau đó đối với Hoàng Mao nói, Vương Tam, cho ta lui ra, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong rồi hướng Từ Ứng Long nói rằng, có thể thấy ngươi chỉ là một người bình thường, cái viên này chu quả đối với ngươi cùng với người nhà của ngươi tới nói là họa không phải phúc, cho ngươi 10 vạn đồng tiền, đem chu quả bán cho chúng ta làm sao, mặt khác để báo đáp lại. Ta sẽ xuất thủ giúp ngươi đem cái khác mấy đường không có ý tốt ra hỏa phái đi, làm sao?
Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, không làm sao.
10 vạn đồng tiền đã nghĩ mua cái này 500 năm dược linh chu quả, là chính ngươi ngốc ni vẫn cảm thấy ta ngốc đây.
Ngươi biết chu quả?
Thiếu nữ kinh ngạc hỏi.
Ta không chỉ biết đây là một viên rất quý giá chu quả, hơn nữa còn biết nó tác dụng, chữa thương thánh phẩm, bổ khí thuốc hay, tăng cao thực lực vô thượng bảo vật.
Từ Ứng Long lạnh nhạt nói,
nếu ngươi biết chu quả giá trị, cái kia bổn tiểu thư cũng sẽ không cùng ngươi vòng quanh.
Một cái giới ngàn vạn, giúp ngươi ra tay điều kiện bất biến, thế nào?
Không ra sao, cái này chu quả là con gái của ta đồ ăn vặt, ngươi không thấy con gái của ta nhiều yêu thích cái này chu quả sao, ta sẽ không đưa nó giao cho các ngươi.
Bao nhiêu tiền cũng không được.
Từ Ứng Long quả đoán địa nói rằng,
tiểu tử, ngươi thật con mẹ nó cho thể diện mà không cần, cung tiểu thư ngươi có nghe chăng, liền để đại gia ta giáo huấn một chút ngươi.
Nói Hoàng Mao liền muốn động thủ.
Từ Ứng Long lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, ngươi có thể nhiều lời vài câu.
Sau đó liền không có cơ hội.
Hoàng Mao sững sờ, hỏi, có ý gì?
Từ Ứng Long cũng không có giải thích cho hắn.
Đối với một tức sắp chết người chết, Từ Ứng Long còn thật không có cái nào tâm tình cùng hắn nói thêm cái gì.
Ngươi thật sự không chịu chu quả bán cho chúng ta, ngươi phải biết hiện tại nhìn chằm chằm cái này chu quả người tuyệt không chỉ mấy người chúng ta, những người khác có thể không giống chúng ta dễ nói chuyện, đến thời điểm e sợ chu quả không gánh nổi. ngươi cùng con gái ngươi mạng nhỏ cũng chưa chắc có thể giữ được. Từ Ứng Long cười nhạt, vậy thì không nhọc các ngươi bận tâm, đối với những kia không biết phủ cửa lớn ở nơi nào ra hỏa ta là rất tình nguyện hỗ trợ, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi là người trong ma môn. Nghĩ kỹ trả lời nữa, trả lời tốt rồi có khen thưởng, trả lời không tốt vậy thì xin lỗi. Thiếu nữ trong mắt hết sạch sạ thiểm, lạnh giọng nói rằng, làm sao ngươi biết chúng ta là người trong ma môn, ngươi rốt cuộc là ai, dù dôi chúng ta tới đây muốn làm gì. Ta là người như thế nào các ngươi không cần biết, huống hồ là chính các ngươi muốn theo đến, cùng ta có quan hệ gì. Ta chỉ muốn biết các ngươi cùng huyết thủ tông quan hệ gì, vẫn là câu nói kia, nghĩ kỹ trả lời nữa, không muốn nỗ lực lừa bịp ta, các ngươi vẫn không có bản lĩnh kia. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói, tiểu tử, người con mẹ nó. Lần này Từ Ứng Long có thể không hảo tâm như vậy tình nghe cái này hoàng mao chó sủa inh ỏi, khép mắt lại, thần thức ngưng mà thành kiếm, cấp tốc chém về phía hoàng mao ý thức hải. Không có bao nhiêu động tĩnh lớn, chỉ nghe hoàng mao âm thanh im bặt đi, sau đó đột nhiên a một tiếng hét thảm, sau đó khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, cả người trở nên si ngốc ngây ngốc, thật giống lập tức mất đi linh hồn. Thiếu nữ cấp tốc từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cẩn thận mà đề phòng Từ Ứng Long, sau đó lớn tiếng quát hỏi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi đúng là người nào? Đều cùng ngươi nói rồi, ta là người như thế nào ngươi không cần thiết biết, còn hắn sao? Nói năng lô mãng, nên phạt, nếu không là con gái của ta ở đây hắn đã sớm chết 10 lần. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, liền phạt hắn cả đời làm cái kẻ ngu si đi, tối thiểu kẻ ngu si sẽ không hại người, coi như là nói nhầm không có ai chấp nhặt với hắn. Từ Ứng Long nói, như ngươi vậy còn không bằng giết hắn. Thiếu nữ tức giận nói rằng, ý của ngươi là để ta hiện tại liền giết hắn, được. Như ngươi mong muốn. Nói Từ Ứng Long liền muốn động thủ. Thiếu nữ biết ngày hôm nay xem như là đá vào tấm sắt, cái tên này căn bản là không phải cái gì người bình thường, mà là một tu vi liền nàng cũng không thấy cao thủ, trước các loại có điều là giả heo ăn hổ mà thôi. Không muốn. Không muốn, chúng ta nhận tài, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi. Thiếu nữ rất dứt khoát nói rằng. Ha ha, ta không phải đã nói cho các ngươi, ta chỉ muốn biết các ngươi cùng huyết thủ tông đến cùng quan hệ gì. Từ Ứng Long nói. Được, ta cho ngươi biết, chúng ta đúng là người trong ma môn, nhưng là cùng huyết thủ tông lại không có quan hệ gì. Tuy rằng chúng ta cùng huyết thủ tông đều là ma môn 6 đại chi nhánh, nhưng mà những năm này vì tranh cướp thánh ma khiến đã thế thành nước lửa, song phương trở mặt thật nhiều năm. Vậy các ngươi thuộc về cái gì tông môn? Từ Ứng Long lại hỏi. Thiên ma tông. Thiên ma tông. Chưa từng nghe nói, tắc tắc các ngươi ma môn 6 đại chi nhánh đều là cái kia 6 chi. Từ Ứng Long nói. Ngươi không biết. Thiếu nữ nghi hoặc mà hỏi. Những này có thể đều là hành tẩu giang hồ thường thức, hướng về Từ Ứng Long như vậy tu vi cao thâm đại cao thủ làm sao có khả năng không biết đây. Phí lời thật nhiều. Nếu như ngươi không muốn trở thành hắn như vậy thì nói nhanh lên. Từ Ứng Long chỉ vào nằm trên mặt đất chảy nước miếng hoàng mao nói rằng. Ngươi, ngươi dám uy hiếp ta, ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai, mặc dù cha ngươi là Thiên Ma Tông tông chủ thì thế nào, hắn bây giờ có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi sao? Huống hồ mặc dù là hắn có thể đến vậy thì như thế nào, hắn đến rồi liền hắn đồng thời thu thập. Từ Ứng Long nói một cách lạnh lùng. Hừ, cha ta mới sẽ không dễ dàng bị ngươi đánh đổ, nếu như hắn biết ngươi bắt nạt như vậy ta. Nhất định sẽ đem ngươi điểm thiên đăng. Thiếu nữ tàn bạo nói nói. Ta có phải là cho rằng ngươi đang nhắc nhở ta sau đó muốn giết người diệt khẩu? Từ Ứng Long dương lên khỏe miệng nói rằng. Đứng thiếu nữ bên cạnh người trẻ tuổi kia cấp tốc thiếu nữ bảo hộ ở phía sau, trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Chỉ vào Từ Ứng Long không nói lời nào. Đem ngươi phá đồng nát thu hồi đến, ta nếu như muốn giết các ngươi căn bản không cần động thủ, chỉ cần động cái ý nghĩ là có thể, lại như trên đất cái kia tên rác rưởi như thế. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Kỳ thực khi biết mấy người này cũng không phải là huyết thủ tông người sau khi, Từ Ứng Long sớm sẽ không có sát tâm. Hiện tại sở dĩ cùng đôi này, chuyện này đối với người trẻ tuổi rông dài, hoàn toàn là bởi vì là vừa nãy tên thiếu nữ này nói rồi. Thiên Ma Tông cùng huyết thủ tông tuy rằng đều là ma môn chi nhánh, thế nhưng quan hệ nhưng cũng không hòa hợp. Kẻ địch chính là bằng hữu, hiện tại kẻ thù của chính mình rất nhiều, bằng hữu cũng rất ít. Quan trọng nhất chính là Từ Ứng Long đối với Hoa Hạ ẩn môn còn không ăn ý, vì lẽ đó Từ Ứng Long cảm thấy cùng cái này Thiên Ma Tông có khả năng hợp tác, bởi vậy mới cùng thiếu nữ nói những thứ này. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia tựa hồ không quá tin tưởng, Từ Ứng Long lạnh giọng nở nụ cười, tương tự hướng về phát động một đạo linh hồn xung kích. Chỉ có điều lần này Từ Ứng Long sức mạnh thu lại rất nhiều. Mặc dù như thế, người trẻ tuổi kia vẫn như cũ bị xung kích phát sinh rên lên một tiếng, liên tục rút lui vài bước mới ngừng lại thân hình. Trên mặt vẻ mặt thống khổ lộ rõ trên mặt, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất.
Thiếu nữ vội vàng quá khứ kiểm tra, nàng thật sự lo lắng cho mình vị sư huynh này cũng bị tên trước mắt này biến thành kẻ ngu si. Cũng còn tốt, sư huynh chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ, cũng không lo lắng. Yên tâm đi, chết không được. Từ Ứng Long lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn giết cứ giết, bổn tiểu thư nếu như một chút nhíu mày liền không phải Thiên Ma tông người. Thiếu nữ lớn tiếng nói rằng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền thành ta tù binh, để bên cạnh ngươi ngốc nữ kia trở lại thông báo cha ngươi, để hắn nhanh chóng tìm một chuyến thiên hải, ta muốn gặp hắn. Từ Ứng Long nói. Ngươi đừng hỏng. Muốn giết cứ giết, ta sẽ không đi theo ngươi. Giết các ngươi có điều nhấc giơ tay sự tình, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ngươi nếu như không phối hợp, ta không ngại đem các ngươi tất cả đều biến thành ngớ ngẩn. Từ Ứng Long uy hiếp nói. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, nàng không sợ chết, thế nhưng là sợ biến thành ngớ ngẩn. Nhìn thấy Hoàng Mao ngồi dưới đất chảy nước miếng dáng vẻ, nàng cũng cảm giác được một trận phát tẩm, vội vàng hỏi, vậy ngươi muốn mang ta đi nơi nào, ngươi nếu như đối với ta có ý đồ không an phận, bổn tiểu thư thả chết không tử. Từ Ứng Long trên dưới nhìn một chút thiếu nữ, vẫn đúng là đừng nói, dung mạo không tồi, chỉ cần từ trên khuôn mặt xem tính được là cái đại mỹ nhân nhi, nhưng chính là cái kia đậu đỏ nha như thế vóc người không ít đâu phần, nếu không so với An Nhược Hy cùng Cơ Hàm Lôi bất đắc chí nhiều để. Được rồi. Ta đối với không lớn lên tiểu cô nương không có hứng thú, không thấy nhà ta khuê nữ đều lớn như vậy. Từ Ứng Long nói. Thiếu nữ ưỡn lên rất cùng phi trường không khác nhau gì cả ngực nhỏ bất mãn nói, bổn tiểu thư nơi nào nhỏ, hừ, không ánh mắt. Ít nói nhảm, sân ta hiện tại còn không trở về mau tới xe. Mặt khác để hắn trở lại nói cho cha ngươi, sau 10 ngày để hắn đến Thiên Hải Đào Nguyên nhà thủy tạ 101 biệt thự tìm ta, ta sẽ ở nơi đó chờ hắn. Nói xong Từ Ứng Long ôm con gái lên xe trước. Lâm lên xe thời điểm Từ Ứng Long lại nói, mặt sau còn có một cái đuôi, để tên kia giúp ta xử lý xong. Thiếu nữ biết mình ngày hôm nay ngoại trừ theo tên khốn kiếp này rời đi ở ngoài không còn có cái khác biện pháp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng sư huynh bàn giao vài câu, sau đó bé ngoan lên Từ Ứng Long xe. Chương 153, giá trị 10 ức. Trở lại Cơ gia biệt thự đã là 12 giờ trưa hơn nhiều, cơ phụ cũng đã trở về, một đại gia đình mọi người đang đợi hắn cùng tiểu nha đầu. Có thể là một buổi sáng không thấy mụ mụ, tiểu nha đầu vừa xuống xe liền ôm đại hồng chu quả chạy vào biệt thự. Nhìn thấy tiểu nha đầu chạy vào, người nhà họ Cơ liền biết Từ Ứng Long đến rồi, cơ phụ cơ mẫu vội vàng bắt chuyện bảo mẫu mang món ăn. Đột nhiên là tốt rồi chỉ vào tiểu nha đầu phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cơ phụ vội vàng hỏi, nha đầu, làm sao? Ba, ngài nhìn tiểu Linh Nhi, có phải là cùng buổi sáng đi ra ngoài thời điểm có chút không giống nhau? Là tốt rồi vội vàng nói. Nghe vậy cơ phụ vội vàng nhìn kỹ một chút chính mình tiểu ngoại tôn nữ, phát hiện tiểu nha đầu xác thực cùng buổi sáng đi ra ngoài thời điểm có chút không quá không giống nhau, tuy nói dáng vẻ vẫn là khả ái như vậy, thế nhưng biến hóa vẫn là rất lớn, rõ ràng nhất chính là da rẻ. Tiểu nha đầu da rẻ vẫn luôn rất tốt, trong trắng lộ hồng, còn có một chút trẻ con phì, thế nhưng là không giống như bây giờ, từ xa từ gần xem cũng giống như là một cả khối mỹ ngọc, tỏa ra trắng non ánh sáng lộng lẫy, óng ánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thứ yếu là tiểu nha đầu tinh thần không giống nhau, trước tiểu nha đầu tuy rằng hoạt bát, từ không nhiễm bệnh, thế nhưng tinh thần nhưng vẫn không phải rất tốt, đặc biệt là không quá yêu thích vận động. Mặc dù là chạy lên một tiểu hòa nhi, tiểu nha đầu lại như quả cầu ra xì hơi, tinh thần lập tức liền mềm mặt. Thế nhưng hiện tại tiểu nha đầu cùng Từ Ứng Long ra ngoài chơi vừa giữa trưa, tinh thần không những không có một chút nào buồn ngủ, trái lại dị thường phân chấn, cũng không biết Từ Ứng Long vừa giữa trưa đối với tiểu tử làm cái gì. Cha cha, vừa nãy không phát hiện. Nhìn kỹ quả thật có chút không giống. Có điều nhìn dáng dấp là chuyện tốt, tiểu Linh Nhi người phụ thân này cũng thật là đối với con gái tốt. Cơ phụ than thở địa nói rằng. Nhưng vào lúc này Từ Ứng Long mang theo chính mình tù binh đi vào. Nhìn thấy Từ Ứng Long sau khi, tiểu nha đầu lại từ Cơ Hàm Lôi trong lồng ngực hạ xuống đón lấy Từ Ứng Long, trong miệng còn lớn tiếng nói, ạ ạ, ôm một cái. Từ Ứng Long vội vã tiến lên đi mau một bước nữ nhi bảo bối ôm lên, trêu ghẹo nói rằng, nha đầu. Như ngươi vậy kề cận ba ba nhưng là sẽ để mụ mụ thật mất mặt nha. Mọi người nghe vậy vừa nhìn, phát hiện Cơ Hàm Lôi vẻ mặt quả nhiên rất phiền muộn, rất không cam lòng dáng vẻ. Ngẫm lại là, chính mình nhọc nhằn khổ sở mang đại con gái dĩ nhiên cùng Từ Ứng Long cái này mới đã gặp mặt mấy lần ba ba như vậy thân. Này có phải là đang nói nàng cái này mụ mụ làm rất thất bại. Càng làm Cơ Hàm Lôi lo lắng chính là, mình và Từ Ứng Long quan hệ còn không công khai, trung gian mang theo một An Nhược Hy. Muốn chân chính kết thành phu thê thiên nan và nan. Rất có thể tương lai có một ngày bọn họ sẽ bởi vì là tiểu nha đầu nuôi nấng quyền vấn đề đối với bạc công đường. Nguyên bản Cơ Hàm Lôi tự tin vẫn là rất lớn, bởi vì là con gái là nàng mang đại, vẫn cùng nàng cực kỳ thân cận.
mà Từ Ứng Long có điều là nửa đường địa giết ra đến Trình Giảo Kim. Con gái căn bản là khi hắn là cái người xa lạ, mặc dù là sau đó đến tòa án, quan tòa cũng sẽ đầy đủ cân nhắc điểm này, cho nên nói nàng phần thắng so với Từ Ứng Long muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, từ khi đôi này, chuyện này đối với phụ nữ từng gặp mặt sau khi, cái kia cảm tình nổi hơi bên trong nước gấm còn thăng đến nhanh. Hiện tại tiểu nha đầu thường thường sẽ hướng về nàng hỏi phạ phạ đi đâu muốn phạ phạ vấn đề như vậy, làm cho Cơ Hàm Lôi phiền phức vô cùng, cứ theo đà này, nếu có một ngày bị thẩm vấn công đường, chính mình sẽ có mấy phần thắng. Thấy con gái vẻ mặt có chút không đúng, Cơ phụ vội vàng đi ra điều đình, quay về Từ Ứng Long cười nói, tiểu Từ đến rồi. Vị tiểu cô nương này là, đây là mọi người mới phát hiện Từ Ứng Long bên người còn có một rất đẹp nữ hài, thế nhưng là không phải bọn họ nhận thức Từ Dĩnh cùng An Nhược Hy, mà là một chưa từng gặp mặt tiểu cô nương. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, nàng tên gọi là gì ta còn thật không biết, có điều từ giờ trở đi nàng liền thành nhà chúng ta tù binh. A, tù binh? Cơ phụ kinh ngạc hỏi. Hừm, là chân chính tù binh, không phải là nói chơi đùa. Từ Ứng Long nói. Tiểu cô nương này phạm vào chuyện gì? Cơ phụ biết Từ Ứng Long sẽ không cùng hắn đùa giỡn, vì lẽ đó vội vàng hỏi. Ha ha ha, nha đầu này không học được, mang theo mấy cái mao còn không trưởng tề tiểu tử dĩ nhiên đi ra làm cường đạo, hơn nữa còn phạm đến trên đầu ta, vì lẽ đó bị ta dẫn theo trở về. Từ Ứng Long nói. À, cướp người nhưng là ở phạm tội, tiểu cô nương xem ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, xuyên lại không kém, làm sao đi học người cướp đoạt đây? Nếu như chỉ là muốn tìm điểm kích thích, vậy ngươi mau mau cho tiểu tử cũng cái sai. Quay đầu lại để hắn đem ngươi thả. Cơ phụ khuyên nhủ đạo, hắn thực sự không đành lòng như thế đẹp đẽ một tiểu nha đầu liền như vậy đi tới lạc lối. Đại bá, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ là muốn cùng hắn mua một thứ mới theo dõi hắn, hắn không bán cho ta cũng là thôi, còn đem ta người đả thương, đem ta cướp đoạt tới đây. Thiếu nữ hoa nước địa nói rằng, đúng là như vậy phải không? Cơ phụ nghi hoặc mà hỏi. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi vẫn đúng là sẽ trả đũa, có điều mặc ngươi nói thế nào? Ở cha ngươi đến trước ta sẽ không đem ngươi thả đi, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngươi nếu như dám chạy trốn, lần thứ nhất bị ta nắm về ta liền đánh gãy ngươi chân trái, lần thứ hai chính là đùi phải, lần thứ ba liền hai cái chân đồng thời đánh gãy. Cơ Hàm Lôi có chút không nhìn nổi, vội vã tiến lên cầm lấy tay của thiếu nữ nói rằng, muội muội không cần để ý hắn, hắn chính là người như vậy, trong miệng nói hung, trên thực tế hắn người này không xấu. Tỷ tỷ ngươi được, ta tên Cung Linh Lung, cảm tạ ngươi thay ta làm chủ. Thiếu nữ cảm kích nói rằng, đây là Từ Ứng Long chán ghét âm thanh lại truyền tới, ai làm chủ cũng không được, ngươi biết ta không phải là cùng ngươi đùa giỡn. Lúc này, Cơ Mẫu cười hỏi, cô nương, ngươi đừng sợ, tiểu Từ người này vẫn là rất tốt. Đúng rồi, cô nương ngươi đến cùng là muốn cùng tiểu Từ mua món đồ gì? Từ Ứng Long chen lời nói, bá mẫu, đều cùng ngài nói rồi nha đầu này không học được, còn nhỏ tuổi dẫn người cướp đoạt, nếu không là ta thân thủ tốt ta, hiện tại sớm bị bọn họ đánh ngã. Được được được. Ta ngược lại thật ra rất tò mò tiểu cô nương này rốt cuộc muốn cướp ngươi món đồ gì. Cơ Mẫu cười hỏi. Nàng đúng là không cướp đồ vật của ta, mà là muốn cướp tiểu Linh Nhi trong tay trái cây kia. Từ Ứng Long nói. Nghe xong Từ Ứng Long, tất cả mọi người sửng sốt, làm nửa ngày chính là vì một trái cây, cần phải như thế à? Cơ Mẫu lúc này nói rằng, không phải là một quả trái cây sao, nếu vị cô nương này yêu thích đưa cho nàng không là được, còn để người ta mang về sao? Cung Linh Lung không hổ dĩ Linh Lung làm tên. Trường sắc thực thực một viên linh lung tâm, lúc này đánh rắn theo côn trên, cao hứng nói rằng, bá mẫu ngài thật tốt. Ha ha ha, nha đầu, không phải là một trái cây à? Không đáng giá bao nhiêu tiền. Cơ Mẫu nói. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, bá mẫu, đó cũng không là phổ thông trái cây, liền tiểu Linh Nhi trong tay cũng là cái kia một, ngươi hỏi một chút tiểu tử đồng ý đưa cho người sao. Từ Ứng Long vừa dứt lời, tiểu Linh Nhi liền mở miệng nói rằng, quả quả, ta, không cho. Nói tiểu nha đầu còn đem chu quả chăm chú ôm vào trong ngực, chỉ lo người khác đoạt đi. Tiểu Linh Nhi coi trọng đồ vật đều là bảo bối tốt, điểm này người nhà họ Cơ sớm có nhận thức chung, xem tiểu nha đầu này biểu hiện liền chỉ vào trái cây này khẳng định có chỗ hơn người, bảo đảm không cho phép vẫn là cái gì thiên tài địa bảo đây. Cơ Hàm Lôi lúc này mở miệng hỏi, trái cây này đến cùng là cái gì giống, ta làm sao chưa từng thấy, có cái gì chỗ đặc thù sao? Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, đây là một viên 500 năm dược linh chu quả. Thuộc về chân chính thiên tài địa bảo, mỗi một viên đều giá trị liên thành, đối với võ giả tới nói sức hấp dẫn là chí mạng. Vị này cung tiểu thư chính là nhận ra, cho nên mới mang người muốn ép bán cái này chu quả, kết quả đem mình lược đi vào. Cái kia nàng ra giá bao nhiêu? Cơ Hàm Lôi lại hỏi. 100.000 hoa hạ tệ. Từ Ứng Long nói. A,
10 vạn đồng tiền mua một quả trái cây, đã là giá trên trời, ngươi không động lòng sao? Cơ Hàm Lôi kinh ngạc hỏi. Vừa nghe lời này, Từ Ứng Long liền biết nữ nhân ngốc này vẫn không có hiểu rõ chu quả chân chính giá trị, lúc này nói rằng, 10 vạn đồng tiền đã nghĩ mua cái này chu quả, thực sự là nói chuyện viển vông, không cần nói là 10 vạn, coi như là một ức có thể mua 1/10 thế là tốt rồi. Cơ Hàm Lôi một mặt vẻ mặt khó mà tin được nói rằng, một ức chỉ có thể mua 1/10, như vậy Linh Nhi trong tay trái cây này trị 10 cái trăm triệu. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, không phải chỉ, cùng Văn Phu Vũ, phía trên thế giới này xưa nay không thiếu người có tiền, thế nhưng có thể tăng cường công lực, thậm chí là cứu tính mạng người thiên tài địa bảo nhưng đã ít lại càng ít, thật muốn là đụng với cần người, không cần nói 10 cái trăm triệu, nhiều tiền hơn hắn cũng sẽ ra. Vậy ngươi trả lại nàng cầm. Chờ một lát bảo đảm không cho phép liền để tiểu tử xem là quả táo ăn. Nói Cơ Hàm Lôi liền muốn tiến lên đem trái cây cướp lại. Tuy nói Cơ gia tài sản hơn trăm ức, bình thường cho tiểu nha đầu ăn dùng đều là tốt nhất, thế nhưng không có năm giá trị 10 cái ức bảo vật làm đồ ăn vật ăn, huống hồ vật này nói như thế mơ hồ, Cơ Hàm Lôi vẫn đúng là sợ đem mình tiểu bảo bối ăn ra cái tốt xấu đến. Nhìn thấy Cơ Hàm Lôi đưa tay muốn đoạt chính mình trái cây, tiểu nha đầu đương nhiên không làm, ôm chu quả trực tiếp đem đầu chôn ở Từ Ứng Long trong lồng ngực. Hai con móng nuốt nhỏ bừng chu quả chết không buông tay. Càng làm cho Cơ Hàm Lôi tức giận là, tiểu nha đầu không chỉ trên tay không buông, hơn nữa khí lực trên tay lớn đến mức kinh người, trong miệng nũng nịu kêu lên, mẹ xấu, trái cây không cho. Từ Ứng Long nhìn thấy hai mẹ con này lại chiến, cảm giác khá thú vị. Hắn biết Cơ Hàm Lôi khẳng định cướp có điều tiểu nha đầu, trải qua gột rửa sau khi, tiểu nha đầu tố chất thân thể vượt xa bình thường hài tử, hơn nữa khí lực đã gia tăng rồi không ít. So với Cơ Hàm Lôi cái này đại nhân bất đắc chí nhiều để. Mặt khác Cơ Hàm Lôi không dám thật sự dùng sức khỏe lớn đến đâu, hắn sợ đem tiểu nha đầu làm bị thương, vì lẽ đó Cơ Hàm Lôi lần này khẳng định không địch lại nữ nhi bảo bối của mình. Quả nhiên, đoạt một lúc Cơ Hàm Lôi vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ, nhìn Từ Ứng Long ở một bên vụng trông nhạc, Cơ Hàm Lôi bất mãn nói, vậy cũng là giá trị 1 tỷ đồ vật, ngươi thật sự liền cho tiểu Linh Nhi làm đồ ăn vặt. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, này gọi cái gì thoại? Tiểu nha đầu là con gái của ta, là tới thiên tứ dư ta lễ vật quý giá nhất, ăn cái chu quả lại có cái gì không thể, chờ sau này cha nàng phát đạt nàng muốn trên trời tinh tinh cũng không có vấn đề gì. Ngươi bộ dáng này thật làm cho ta rất lo lắng, cứ theo đà này nha đầu này một ngày nào đó sẽ bị ngươi sủng thành tuyệt thế bại gia nữ, ta thấy thời điểm khóc chính là ai. Cơ Hàm Lôi bất đắc dĩ nói rằng, chương 154, Hoàng Tư Thành thăm dò. Đối với Cơ Hàm Lôi lo lắng Từ Ứng Long là không có chút nào quan tâm. Con gái của chính mình bên trong nên hưởng thụ tốt nhất, chỉ cần mình tư bản hùng hậu, con gái phá sản điểm không đáng kể. Huống chi Từ Ứng Long cũng không lo lắng cho mình tiểu bảo bối sau khi lớn lên sẽ biến thành như vậy nông cạn bại gia nữ. Cung Linh Lung cuối cùng vẫn là không thể được cái viên này chu quả, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là nàng chọn sai đối thủ. Nếu như cái viên này chu quả là ở Cơ Hàm Lôi hoặc là Cơ gia bất cứ người nào trong tay, dù cho là trong tay Cơ Hàm Lôi nàng đều có cơ hội lấy được. Chỉ cần nàng bỏ ra cái giá xứng đáng. Thế nhưng hiện tại cái này chu quả nhưng ở tiểu nha đầu trong tay, ở tiểu tử trong mắt chu quả chính là một làm nàng thèm nhỏ dại 3 thước đại nổ nước miếng mỹ vị trái cây, dù cho Cung Linh Lung một tòa kim sơn đặt tại trước mặt nàng, tiểu nha đầu đều sẽ không có bất kỳ thay đổi, nói đơn giản, ăn hàng thế giới thường người không thể nào hiểu được. Ăn cơm chưa xong, Từ Ứng Long mang theo Cung Linh Lung rời đi Cơ gia, lúc đi đặc biệt căn dặn Cơ Hàm Lôi. Tiểu tử nếu như thật muốn ăn cái viên này chu quả liền để nàng ăn đi, nếu như không ăn liền nằm cái kia hộp ngọc bọc lại. Mặt khác tiểu tử ăn thời điểm cũng phải đặc biệt chú ý, một lần chỉ cho phép ăn 1/10, có thêm nhất định phải ngăn cản. Bởi vì là chu quả dược lực quá lớn, tiểu tử tạm thời còn không thể chịu đựng chỉnh viên chu quả dược lực, muốn từng nhóm hấp thu. Trở lại đào nguyên nhà thủy tạ biệt thự, Từ Ứng Long lại là cùng trong nhà hai người phụ nữ một trận giải thích. Nghe được trước mắt cái này dài đến đẹp như thế mỹ nữ dĩ nhiên là một kiếp phỉ sau khi, hai nữ đồng dạng một trận kinh ngạc, âm thầm kỳ quái giặc cướp lẽ nào thật sự như thế có tiền đồ. Liên mỹ nữ như vậy đều tình nguyện vào hành. Cung Linh Lung lúc này tâm tình cũng là khá là khiếp sợ, nàng đối với Từ Ứng Long càng ngày càng nhìn không thấu. Hoặc là nói nàng xưa nay đều không có nhìn thấu quá. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ là một người bình thường ngẫu nhiên được một viên chu quả. Ở không biết chu quả thực chính giá trị tình huống đưa cho con gái làm phổ thông hoa quả ăn, cho nên mới phải nghĩ trực tiếp đoạt tới. Bởi vì là dưới cái nhìn của nàng cướp người cũng không phải là không thể tiếp thu, ma môn vốn là xuất tính mà vì là, nhìn thấy vật mình muốn tình cờ khách mời một hồi giặc cướp không có gì. Huống hồ theo Cung Linh Lung nàng tuy rằng đoạt cái viên này chu quả, nhưng bằng cứu Từ Ứng Long con gái mệnh. Chu quả tuy được, nhưng cũng không phải bất luận người nào đều có thể hưởng thụ đạt được. Không rõ vì sao người ăn vào chu quả, kết quả chỉ có một. Vậy thì là bị chu quả khổng lồ dược lực trực tiếp căng nức, không chỉ lãng phí như thế thiên tài địa bảo, càng làm mất đi khanh khanh tính mạng, cỡ nào bạo liễm của trời, cỡ nào không đáng. Nàng đoạt liền không nhiều chuyện như vậy, chính mình được thiên tài địa bảo, tiểu nha đầu bảo vệ tính mạng. Từ Ứng Long không cần chịu đựng tang nữ nỗi đau, một mũi tên trúng ba đích, cớ sao mà không làm. Thế nhưng chờ mình biết Từ Ứng Long không chỉ biết chu quả là món đồ gì, hơn nữa còn biết giá trị thực sự sau khi, Cung Linh Lung lập tức chuyển biến chủ ý, đồng ý tiêu ít tiền mua lại. Nhưng mà vào lúc này đã muộn. Từ Ứng Long trực tiếp đưa các nàng liệt vào tội ác tày trời giặc cướp, không chỉ dẫn đường cái kia hoàng mao cho biến thành ngớ ngẩn, còn đưa nàng sư huynh đả thương, đưa nàng bắt trở về. Lúc này Cung Linh Lung mới biết, trong mắt nàng dê béo nhỏ hóa ra là một con vỗ da dê sói ác. Chân chính lật đổ nàng nhận thức là ở Cơ Gia. Ở nơi nào nàng tận mắt đến Từ Ứng Long giá trị 1 tỷ chu quả cho con gái làm phổ thông hoa quả ăn, sau buổi cơm trưa nàng còn nhìn thấy tiểu nha đầu ôm một viên lớn bằng ngón cái nhân sâm mánh gặm. Dĩ kinh nghiệm của nàng không khó nhận ra đó là một cây 30 năm trở lên dược tính bạch ngọc tham. Mặt khác tiểu nha đầu trên người ngẫu nhiên lộ ra cái kia tiểu túi gấm, bên trong đựng gì thế đồ vật nàng không nhìn ra, thế nhưng chỉ bằng vào bên trong trong lúc lơ đãng lộ ra nhàn nhạt nguyên khí đất trời, liền biết vật kia giá trị bất phàm. Thậm chí tiểu nha đầu trong tay cái viên này chu quả giá trị còn cao hơn. Đi tới đảo nguyên nhà thủy tạ sau khi, nơi này cũng làm cho Cung Linh Lung ngạc nhiên không thôi. Khi nàng đặt chân 101 biệt thự sau khi liền rõ ràng phát hiện nơi này và bên ngoài rõ ràng không giống, trong phòng ngoài phòng cảm giác rõ ràng không giống nhau. Ở bên trong thời điểm nàng phát hiện mình trên người chân khí vận chuyển so với bên ngoài phải nhanh, hơn nữa bên trong tuy rằng không có mở máy điều hòa không khí, thế nhưng là không một chút nào cảm thấy âm lãnh âm ướt. Thiên hải gây go khí hậu tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái này biệt thự. Nàng đúng là xem phải hiểu, kỳ thực này muốn quy công cho Từ Ứng Long đối với biệt thự cải tạo. Từ khi tiểu muội cùng An Nhược Hy đều đi theo hắn tu luyện sau khi, Từ Ứng Long liền tiêu tốn không ít linh thạch, ở biệt thự trong bố trí một tụ linh trận, chu vi mấy chục km hai linh khí toàn đều tập trung vào chính mình biệt thự, vì lẽ đó ở nơi này đương nhiên thoải mái. Từ Ứng Long không có cầm cố Cung Linh Lung chất lực, một mặt Từ Ứng Long đối với Cung Linh Lung cùng với phía sau nàng Thiên Ma Tông cũng không có ý, sở dĩ lưu lại nàng chính là vì gặp một lần Thiên Ma Tông tông chủ. Nếu như có thể cùng Thiên Ma Cung tiến hành hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn, hợp tác không được không quan trọng lắm, tối thiểu có thể từ Thiên Ma Tông nơi này tìm hiểu một chút hiện nay hoa hạ ẩn môn tình huống thật. Đương nhiên, không cầm cố Cung Linh Lung trên người linh lực, Từ Ứng Long còn có một ý tứ, đó chính là hắn không cho là một mình kính sơ kỳ võ sĩ có thể lật lên bao lớn lãng. Mặc dù hắn không ở nhà, Cung Linh Lung muốn thương tổn tiểu muội cùng An Nhược Hy không phải như vậy dễ dàng. Tuy nói tiểu muội cùng An Nhược Hy tu vi đều chỉ có luyện thể cảnh một tầng, nhưng bởi linh lực ở năng lượng đẳng cấp trên tiên thiên ưu thế, hai nữ đã tương đương với hưởng cốt hậu kỳ võ sĩ. Đương nhiên, hai nữ dù sao thời gian tu luyện không dài, không có cùng người giao thủ kinh nghiệm, khẳng định đánh không lại Cung Linh Lung cái này mình tính sơ kỳ tiểu cao thủ, thế nhưng tự vệ nhưng không thành vấn đề. Cho Cung Linh Lung an bài xong gian phòng sau khi, Từ Ứng Long xe chìa khóa ném cho An Nhược Hy, nói cho bản thân nàng buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài, tiểu muội đưa đón đến trường tan học sự tình liền giao cho nàng. An Nhược Hy biết Từ Ứng Long khẳng định là có chính sự muốn làm, không nói thêm cái gì, lần trước đi kinh đô tham gia Từ gia cùng kinh đô cái khác mấy gia tộc lớn kết minh nghi thức, An Nhược Hy liền rõ ràng Từ Ứng Long trên người trách nhiệm rất lớn, làm người đàn bà của hắn, chính mình không nên tha hắn lùi về sau, nhất định phải chống đỡ hắn. Căn dặn Từ Ứng Long muốn cẩn trọng một chút. Sau khi An Nhược Hy liền nhận lấy Q7 chìa khóa, đồng thời còn nhắc nhở Từ Ứng Long ngày hôm nay nhất định phải trở về, bởi vì là ngày mai buổi sáng Hoa Đông tái khu tổng trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi, hắn làm hiện nay điểm cao nhất, đoạt quan tiếng hô cao nhất tuyển thủ, bất luận làm sao không thể tới trễ, càng không thể vắng chỗ thi đấu. An Nhược Hy nếu như không nói, Từ Ứng Long vẫn đúng là đem chuyện này đã quên, mấy ngày nay sự tình rất nhiều, những này hắn nguyên bản liền không thế nào coi trọng sự tình sớm đã bị hắn quăng đến lên 9 tầng mây. Đáp ứng An Nhược Hy đêm nay nhất định sau khi trở về, Từ Ứng Long liền ra cửa. Ở cửa trận một chiếc taxi, Từ Ứng Long thẳng đến hải quân căn cứ, trưa hôm nay hắn nhận được ra điện thoại, nói Hoàng Tư Thành chờ người cần vũ khí trang bị cùng với tương quan vật tư đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, Từ Ứng Long chỉ cần đến Thiên Hải hải quân căn cứ lĩnh đồ vật là có thể. Đương nhiên, ở đi hải quân căn cứ trước Từ Ứng Long còn phải đi một chuyến siêu thị, hắn đã đáp ứng Tử Di, muốn cho các nàng mang một ít nữ tính đặc thù đồ dùng. Nói ra chính là hứa hẹn, đương nhiên không thể quên. Làm Từ Ứng Long lĩnh đến vật tư sau khi, mới phát hiện nguyên lai trong kho hàng vật tư dĩ nhiên có tràn đầy một đống lớn, liền vũ trực 9 cái kia nho nhỏ cabin căn bản là không chứa nổi. Hải quân lãnh đạo ngược lại cũng hiểu ý,
đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt rồi mặt khác một khung máy bay. Ký tên sau khi, ở một đội hải quân quan binh dưới sự giúp đỡ, chỉ chốc lát sau liền hết thảy vật tư đều mặc lên máy bay. Sau 2 giờ, Vũ Trực Chín thuận lợi đến Tây Nam Tùng Lâm. Làm trông chất như núi súng đạn đặt tại Hoàng Tư Thành chờ người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng ngày Từ Ứng Long đi rồi, Hoàng Tư Thành cùng đại gia nói, Từ Ứng Long nếu như có thể trên danh sách một nửa vũ khí trang bị muốn tới là tốt lắm rồi, phải biết những thứ đó đầy đủ trang bị một tăng mạnh doanh, hơn nữa hầu như hết thảy vũ khí đều là trên thế giới tiên tiến nhất, thật nhiều quốc nội đều không thể chế tạo. Hoàng Tư Thành sở dĩ làm như vậy, một mặt là bởi vì là Từ Ứng Long cho nhiệm vụ của hắn là trong thời gian ngắn nhất đặc chủng tác chiến sở kỳ hiệu giao cho những đội viên này, bọn họ đều huấn luyện thành chân chính thiết huyết chiến sĩ, hơn nữa thời gian gắt gao hạn định ở thời gian một tháng bên trong. Đoạn thời gian nhiệm vụ trùng, nay liền cần đại lượng tiên tiến vũ khí cùng lượng lớn đạn dược. Đồng thời, làm quốc nội rất chiến bộ đội đá mài dao, ở ngoài quân bộ đội đặc chủng mô phỏng bộ đội, đương nhiên còn cần hiểu rõ nước ngoài bộ đội đặc chủng một ít cơ bản trang bị cùng với tác chiến phương pháp. Nếu như có đầy đủ thời gian, dựa theo chính quy bộ đội đặc chủng thời gian huấn luyện sắp xếp, chỉ cần cái này môn học chí ít sẽ nghiêm ngặt huấn luyện 3 tháng. Thêm tiến về phía trước lính mới huấn luyện thân thể cùng với văn hóa khóa huấn luyện, hơn nữa mặt sau văn hóa khóa huấn luyện cùng thực chiến diễn luyện, một nhánh bộ đội đặc chủng từ chọn lựa đến thành quân ít nói cũng phải 1 năm này. Thế nhưng hiện tại đây, bọn họ từ chọn lựa đến cuối cùng sát hoạch có điều nửa tháng mà thôi, huấn luyện thân thể càng là chỉ có ngăn ngắn 10 mấy ngày, sở kỳ huấn luyện chỉ có 1 tháng. Nay liền cần Hoàng Tư Thành vắt óc tìm mưu kế thay đổi huấn luyện hình thức, tiết kiệm thời gian. Nhân ở ngoài không có nhiều thời giờ như vậy, vì lẽ đó Hoàng Tư Thành lựa chọn trực tiếp nhất dạy học phương pháp, vậy thì là đem trên thế giới chủ yếu mấy cái đại quốc bộ đội đặc chủng chế tạo trang bị đều muốn một nhóm lại đây. Như vậy mới có thể làm cho những học viên này trực tiếp nhất hiểu rõ những trang bị này, có thể lượng lớn rút ngắn dạy học thời gian. Đương nhiên, Hoàng Tư Thành có thăm dò Từ Ứng Long ý tứ, hắn đúng là muốn nhìn một chút Từ Ứng Long có phải là thật hay không như hắn nói rắn như vậy, có đáng giá hay không bọn họ vì đó bán mạng. Sự thực chứng minh hắn thăm dò hoàn toàn là dư thừa, hắn muốn đồ vật Từ Ứng Long ý kiến không ít tất cả đều làm ra, chỉ cần các loại viên đạn đạn pháo liền xếp vào dòng giã một cabin. Đủ thấy Từ Ứng Long hậu trường đến cùng cứng bao nhiêu. Có đám này vũ khí trang bị, Hoàng Tư Thành có lòng tin trong vòng 1 tháng, những này tố chất thân thể đã đạt đến biến thái trình độ các đội viên toàn bộ huấn luyện thành siêu cấp chiến sĩ, đến thời điểm hắn đúng là muốn nhìn một chút Hoa Hạ 7 đại quân khu mấy chục chi bộ đội đặc chủng có cái nào một nhánh là đối thủ của bọn họ. Mặt khác, đối với Từ Ứng Long người huấn luyện viên này hắn là triệt để tâm phục khẩu phục, có thực lực có hậu trường, như vậy quan trên mới là bọn họ đáng giá nhất đi theo đối tượng, từ giờ khắc này Hoàng Tư Thành đã quyết định đời này hãy cùng Từ Ứng Long ít, dù cho lên núi đao xuống biển lửa, cùng hắn báo đồng dạng ý nghĩ có khối người. Chương 155, ngẫu nhiên gặp. Kiểm tra một hồi hết thể đội viên tu vi, Từ Ứng Long thỏa mãn gật gật đầu, ở cường thể đan không hạn lượng cung cấp, tuyệt đại đa số đội viên cũng đã thăng cấp đến luyện thể cảnh 2 tầng, tuy nói không thể cùng tiểu muội cùng An Nhược Hy, càng không thể cùng nữ nhi bảo bối của mình so với, thế nhưng tiến bộ vẫn như cũ rất hiện ra. Cứ theo đà này, Từ Ứng Long phỏng chừng nhiều nhất thời gian nửa năm, nhóm người này đều có thể đạt đến luyện thể cảnh 3 trùng, tuy rằng bởi từng người mở ra khí huyệt số lượng không giống, thực lực bất tận tương đồng, thế nhưng chỉ cần thăng cấp luyện thể cảnh 3 tầng, thực lực đó liền không thua gì trên địa cầu ám kình sơ kỳ tiểu cao thủ. Ngẫm lại một nhánh hoàn toàn do ám kình cao thủ tạo thành, hơn nữa còn quen thuộc các loại đặc chủng chiến kỹ cũng có thể thông thạo thao tác các loại vũ khí nóng siêu cấp chiến đội sẽ là cỡ nào kinh người, nhánh bộ đội này một khi xuất thế, tất sắp trở thành trong tay mình một nhánh chân chính lợi kiếm, mũi kiếm chỉ, phán quyết thiên hạ. Chỉ đạo các đội viên mấy tiếng huấn luyện, vì bọn họ giảng giải một hồi trong quá trình tu luyện sản sinh một ít nghi hoặc, sau đó Từ Ứng Long mới thừa máy bay rời đi nơi đóng quân. Từ Tây Nam Tùng Lâm trở về đã là hơn 7 giờ tối, rời đi hải quân căn cứ sau Từ Ứng Long cũng không có trực tiếp về nhà, mà là chặn một chiếc taxi thẳng đến Tây Giao nhà kho. Trải qua khoảng thời gian này sinh sản, trong kho hàng đã chồng chất lượng lớn binh khí. Nhìn một chút vào sở tộc ghi chép, dĩ nhiên tích góp hơn 1 vạn chuôi, ngoại trừ trước đao thương kiếm phủ kích ở ngoài, còn nhiều việt, câu, xoa, tiên, giản, truy, qua, đảng, côn, sóc, đồng, quải, lưu tinh truy các loại, thập bát ban vũ khí không thiếu gì cả. Đối với đao cụ xưởng biểu hiện Từ Ứng Long vẫn là rất hài lòng. Lúc này cho Lưu Hải Quân gọi điện thoại, nói cho hắn trong kho hàng hàng hóa hắn đã để đi. Đồng thời nói cho hắn. Sau đó sinh sản sản phẩm trước hết đặt ở trong xưởng trong kho hàng, sẽ có tiêu thụ khác công ty hướng đi đao cụ xưởng đơn đặt hàng đề hàng, đao cụ xưởng sau đó chỉ để ý sinh sản, cái khác không cần phải để ý đến.
phút cuối cùng Từ Ứng Long lại cố gắng lưu Hải Quân vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Về đến nhà đã là đèn rực rỡ mới lên, có điều khiến Từ Ứng Long cảm động chính là, cơm nước tuy nhưng đã vào bàn, thế nhưng An Nhược Hy các nàng nhưng vẫn không có động chiếc đũa. Nhìn dáng dấp là đang chờ hắn. Nhìn thấy Từ Ứng Long đẩy cửa đi vào, ba người phụ nữ lập tức đóng tivi, sau đó thật cao hứng địa thu xếp ăn cơm. Từ Ứng Long nhìn một chút, có thể là vì chờ hắn trở về, cơm tối hôm nay là nồi lẩu, mặt khác còn chuẩn bị hắn thích ăn nhất thịt dê mảnh. Bởi vì là nồi lẩu loại này cơm không cần nhiệt, chỉ cần đem các loại món ăn phẩm rửa sạch. Bất cứ lúc nào có thể ăn, mà không cần lo lắng thức ăn biến vị. Từ Ứng Long biết đây nhất định là chính mình chuẩn lao bà chuẩn bị, tiểu muội tuy rằng đối xử tốt với hắn, nhưng dù sao chỉ là một 16 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa còn muốn lên học, bài tập lại vô cùng bận rộn. Làm sao có thời giờ thu xếp những này? Còn cung linh lung nữ nhân này không cho mình quấy rối là tốt lắm rồi, chính mình cái nào còn dám hy vọng nàng vì chính mình làm cơm. Nói thật, Từ Ứng Long trong lòng rất cảm động, từ cao cao tại thượng không gì không làm được tiên nhân bỗng nhiên biến thành run rế bình thường phàm nhân, hơn nữa còn rơi vào các loại thẻ nhạt minh tranh ám đấu. Ở trong một quãng thời gian rất dài Từ Ứng Long cảm giác vô cùng phiền muộn. Tuy nói hắn này coi như là một loại tu hành, thế nhưng khó chịu nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Điểm này Từ Ứng Long xưa nay đều không có phủ nhận quá. Thế nhưng trải qua khoảng thời gian này cảm thụ, đặc biệt là có con gái sau khi, Từ Ứng Long phát hiện phàm nhân có phàm nhân hạnh phúc, phàm nhân có phàm nhân cảm động, mỗi một lần cảm động đều sẽ để hắn cái này đã từng tiên nhân đối với tiên đạo có không giống gì vãng lý giải. Tiên nhân tuy rằng cao cao tại thượng, không gì không làm được. Cùng người phàm so với, tiên nhân không chỉ tuổi thọ lâu đời, gần như bất tử bất diệt. Hơn nữa còn nắm giữ vượt quá tưởng tượng sức mạnh, hơi một tí núi lở đất nước, rời non lấp biển càng là điều chắc chắn. Thế nhưng bởi cửu thiên tiên giới các tiên nhân tu luyện đều là vô tình chi đạo, chú ý đấu với trời đấu với đất, với tất cả trở ngại chính mình truy tìm đại đạo thiên đạo sự vật đấu, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, tựa hồ ngoại trừ tu luyện ở ngoài ở không có chuyện gì khác có thể làm, mặc dù là làm những chuyện khác cũng đều là vì tu luyện, cực kỳ tẻ nhạt. Nhưng mà phàm nhân nhưng không giống nhau, bọn họ tuy rằng mỗi ngày ở đấu, đấu với người ta đấu với trời, thế nhưng bọn họ theo đuổi nhưng rất đơn giản, không vì là thành tiên thành Phật, chỉ vì sinh tồn cùng sinh hoạt. Chính là bởi vì đơn giản, vì lẽ đó vui sướng. Chính là loại này bình thường mà vui sướng sinh hoạt để Từ Ứng Long đối với đó trước chính mình truy tìm tiên đạo sản sinh hoài nghi, tu tiên vì cái gì, lẽ nào chính là vì tu tiên mà tu tiên sao? Một bữa cơm ăn cao hứng mà lại kịch liệt, xuất phát từ đối với Từ Ứng Long mãnh liệt bất mãn, lúc ăn cơm cung linh lung tận cùng Từ Ứng Long quấy rối, Từ Ứng Long thích ăn thịt dê. Nàng liền không giống nhau, không chờ Từ Ứng Long động thủ liền đem trong nồi hết thảy thịt dê đều giáp đến trong bát của chính mình, để Từ Ứng Long nhìn thấy ăn không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Từ Ứng Long đương nhiên không cam lòng liền như vậy bị một tiểu nữ tử bắt nạt, lúc này liền trở lại, cung linh lung thích ăn ngư hoàn, Từ Ứng Long liền ỷ vào tu vi thâm hậu, ra tay quả đoán, lăng là để cung linh lung ngư hoàn tất cả đều tiến vào hắn cái bụng. Có điều để Từ Ứng Long không tưởng tượng nổi chính là, không biết tiểu ma nữ này triển khai ma pháp gì. Dĩ nhiên cùng trong nhà hai người phụ nữ đánh cho hừng hực, vẹn vẹn một buổi chiều liền thành không có gì giấu nhau bạn tốt ta. Ở lúc ăn cơm hai nữ dĩ nhiên tuổi trò ra bên ngoài quải, thỉnh thoảng giúp đỡ cung linh lung kiềm chế một hồi chính mình. Có tiểu muội cùng An Nhược Hy chỗ dựa, cung linh lung càng là không có chút nào sợ hắn. Kỳ thực cung linh lung nhìn ra rồi, Từ Ứng Long căn bản liền đối với nàng không có ác ý, càng không có đối với nàng có mang ý đồ không an phận. Ngày hôm nay nàng hiểu rõ đến, Từ Ứng Long hiện tại hậu viện đại hỏa còn không tiêu diệt. Căn bản là không dám đối với nàng lên ý đồ xấu, cho nên mới dám làm càn như vậy. Từ Ứng Long không để ý lắm, như vậy càng tốt hơn, Tỉnh Thiên Ma Tông Tông chủ đến rồi không tốt giải thích. Không phải vậy Minh Hữu không tìm được trái lại cho mình lấy một cương địch, vậy coi như không đẹp. Cơm nước xong, tiểu muội ương Từ Ứng Long muốn hắn mang theo nàng ra đi vòng vòng, Từ Ứng Long đương nhiên sẽ không từ chối, chờ An Nhược Hy cùng tiểu ma nữ thu thập xong chiến trường sau khi, liền dẫn ba nữ ra khỏi nhà. Thời gian vừa qua khỏi 8 giờ rưỡi. Chính là thiên hải thị dân bắt đầu chính mình muôn màu muôn vẻ dạ lúc sinh sống, bởi vậy trên đường rất nhiều người. Như thiên hải như vậy quốc tế hóa đại đô thị, ban ngày cùng buổi tối kỳ thực không lớn bao nhiêu khác nhau, ban ngày là công tác nhiều người. Buổi tối là nhàn nhã nhiều người. So với ban ngày bận bịu đám người, buổi tối tựa hồ càng thêm náo nhiệt. Bốn người không có lái xe. Liên đi bộ dọc theo biệt thự phụ cận đường phố chậm rãi tàn bộ, dọc theo đường đi cười cười nói nói khá thú vị. Mà Từ Ứng Long có đoạn thời gian không có bồi hai nữ đi dạo phố, tình cờ đi ra đi một chút cảm giác rất tốt, rất vui vẻ rất ấm áp. Bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới thời đó bày sạp địa phương,
nhìn thấy cái kia bán hàng mỹ nghệ đại thúc chính ở chỗ này bày sạp, lúc này cảm giác rất thân thiết, Từ Ứng Long lập tức liền đi tới.
Đại thúc, muộn như vậy còn ở bày sạp nhi?
Đại thúc tuổi trung niên ngẩng đầu nhìn.
Lúc này nhận ra Từ Ứng Long, nhiệt tình nói rằng, là tiểu tử ngươi à, chúng ta bày sạp nhi nào có chuẩn xác trên lúc tan việc, nhiều bãi lập tức có thể nhiều kiếm lời vài đồng tiền, nhiều kiếm lời vài đồng tiền trong nhà cái kia mấy thằng nhãi con trong bắt liền có thể nhiều tảng mỡ dày của phim.
HTTP.
Đúng là tiểu tử ngươi lăn lộn có thể à, lúc trước ta còn dự định mang ngươi đồng thời bày sạp nhi bán hàng mỹ nghệ đây, may là tiểu tử ngươi không nghe ta.
Không phải vậy bên người từ đâu tới nhiều như vậy cô nương tốt, ha ha ha.
Đại thúc tuổi trung niên để Từ Ứng Long nổi lòng tôn kính, đây chính là phụ yêu, vĩ đại nhất phụ yêu, vì cho nhà hài tử ăn xong một bữa tốt, đại thúc tuổi trung niên bận rộn cả ngày.
Buổi tối còn muốn tiếp theo bày sạp nhi, loại hành vi này để Từ Ứng Long vì đó cảm động.
Lúc này Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, nhớ lúc đầu ta nhưng là đối với ngài Nguyệt vào vạn nguyên thu vào tâm động không ngừng đây, đoạn thời gian đó liên tục mấy ngày không có khai trương, thắng ngày đúng là gian nan a.
Ha ha ha, bày sạp nhi chính là như vậy.
Có lúc số may nhiều kiếm lời, vận may không tốt liền thiếu kiếm lời điểm.
Đúng là có đoạn thời gian không thấy tiểu tử ngươi.
Không đầu cơ ngươi những kia lá bửa.
Từ Ứng Long nói, ta bản thân liền là cái sinh viên đại học, bán phụ là vì trù học phí, hiện tại học phí giải quyết cũng sẽ không ở bày sạp nhi.
Ta đã nói rồi, tiểu tử ngươi còn trẻ, muốn làm chuyện nghiêm túc, loại kia vô căn cứ đổ vật sau đó vẫn là thiếu chạm tuyệt vời.
Đại thúc rất khuyên nhủ nói.
Từ Ứng Long biết vị đại thúc này là vì muốn tốt cho hắn. Lúc này không sinh khí, chỉ là nhìn một chút gương mặt hắn khí sắc, đột nhiên hỏi, đại thúc, xem gương mặt ngươi không phải ít phúc người, người nhà tử nữ không nên nửa đường chết trẻ, vì sao ngươi trên mặt thanh sát che mặt, hình như có chí thân người không còn sống lâu trên đời.
Đại thúc tuổi trung niên sửng sốt nửa ngày, kinh ngạc hỏi, ngươi
là làm sao biết?
Ta là từ gương mặt ngươi trên nhìn ra, từ tướng mạo trên xem đại thúc một đời an phận thủ thường, giúp mọi người làm điều tốt, cả đời không tranh không cướp, hơn nữa thích làm vui người khác. Là cái hiếm thấy người tốt.
Ông trời đối với ngài là chăm sóc rất nhiều, cưới được tiểu thê, sinh nhi nữ song toàn, cha mẹ lao nhân cũng đều có, vô bệnh vô thống.
Đột nhiên Từ Ứng Long tiếng nói xoay một cái, nói rằng, nhưng làm ta hiếu kỳ chính là, lẽ ra từ ngài tường trên xem, ngài nên có một phần thể diện công tác, thu vào tuy rằng không cao lắm, thế nhưng ở Thiên Hải có thể vượt qua được.
Không nên quá như vậy chán nản, tối không ăn thua không thể trên đường phố bày sạp.
Hơn nữa hiện tại ngài trên mặt thanh sát che mặt, khí sắc không tốt, mặt khác ngài trên đầu bộ lông ít ỏi, thậm chí tảng lớn bóc ra nói rõ tại quá khứ mấy năm bên trong, ngài có ít nhất 10 vị trí thân người ốm chết, bây giờ lập tức lại có một vị trí thân người tựa hồ không còn sống lâu trên đời, thực tại kỳ quái.
Lúc này, bày sạp nhi đại thúc tuổi trung niên đã chấn kinh tột đỉnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Từ Ứng Long chỉ là trùng hợp biết hắn, hoặc là hết sức đã điều tra hắn, mục đích đương nhiên là vì lừa gạt ít tiền loại hình. Thế nhưng hiện tại hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì là có một số việc cũng không phải cha có thể tra được, nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy cái này thần kỳ người trẻ tuổi thần kỳ biểu hiện, bày sạp nhi cái nào còn dám hoài nghi Từ Ứng Long là tên lừa đảo.
Ngay sau đó đại thúc thở dài một tiếng nói rằng, thực không dám giấu giếm, chính như tiểu huynh đệ vừa nãy nói như vậy, 10 năm trước ta quả thật có một phần rất thể diện công tác, ở trong thành phố một thực quyền đơn vị làm khoa trưởng, tiền lương tuy rằng không cao, thế nhưng ở Thiên Hải có thể sống qua, quan trọng nhất chính là công tác ung dung thể diện. Thêm vào người yêu là ở hành chính đơn vị đi làm, tháng ngày trải qua cũng coi như hồng hồng hỏa hỏa.
Bởi công tác ổn định, thu vào không sai, hơn nữa ta người yêu tâm địa thiện lương, yêu thích hải tử.
Bằng vào chúng ta thời gian nhàn hạ thường thường đến trong thành phố viện mồ côi hỗ trợ, chăm sóc những kia hải tử đáng thương.
Mà chúng ta thường thường đi cái kia một nhà viện mồ côi là một về nước lao hoa kiểu tư nhân xây dựng, thông thường chi tiêu là lao thái thái dùng chính mình tích trữ, thế nhưng thiên có bất chắc phong vân. 8 năm trước lao thái thái đột nhiên chết bệnh, trước khi lâm chung dĩ nhiên viện mồ côi cùng với bên trong hơn 60 cái tiểu hài tử tất cả đều giao cho chúng ta vợ chồng.
Từ Dĩnh không nhịn được chen lời nói, vậy các ngươi đỡ lấy.
Đại thúc tuổi trung niên gật gật đầu nói rằng, đỡ lấy, bởi vì chúng ta nếu như không tiếp, những hài tử kia sẽ bị phân tán đến trong thành phố mỗi cái viện mồ côi.
Nay không phải càng tốt sao, có quốc gia giúp đỡ chăm sóc bọn họ, dù sao cũng hơn tư nhân chăm sóc được rồi.
An Nhược Hy nói rằng,
đại thúc thở dài nói rằng, nếu như bình thường hài tử ngược lại cũng không sợ những này, quốc gia đối với các cô nhi chăm sóc vẫn là rất tốt, đặc biệt là ở chúng ta Thiên Hải, mỗi cái viện mồ côi mặc kệ là phần cứng phương tiện vẫn là thông thường quản lý đều rất tốt.
Vậy ngài tại sao còn muốn tiếp nhận nhà ai viện mồ côi?
An Nhược Hy lại hỏi. Bởi vì là Lao Thái Thái lưu lại cái kia đám trẻ con có một nửa là thân hoạn các loại bệnh hiểm nghèo cùng với nghi nan tạp chứng, ngoài ra còn có một phần hài tử thân thể tồn tại đủ loại tàn tật, như vậy hài tử cái kia viện mồ côi không muốn tiếp thu. Đại thúc bất đắc dĩ giải thích. Chương 156, Thiên Kiếm Thánh Địa ra vấn đề khó. A tiểu muội cùng An Nhược Hy đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đại thúc, ngài cũng là bởi vì những này thân bị bệnh thống cùng tàn tật hài tử mà tiếp nhận cái kia ra viện mồ côi. An Nhược Hy nhỏ giọng hỏi. Hừm, những khác viện mồ côi đồng ý tiếp thu hài tử chúng ta đều đưa đi, cuối cùng lưu lại 37 cá biệt viện mồ côi không muốn hài tử. Bất đắc dĩ ta cùng người yêu không thể làm gì khác hơn là từ công tác về tới chăm sóc những hài tử này, này thường xuyên qua lại thời gian 8 năm cứ như thế trôi qua. Ở này 8 năm ở trong, tuy rằng ta cùng thê tử rất để tâm chăm sóc những hài tử này, thế nhưng bởi rất nhiều hài tử hoạn đều là bệnh nan y, kết quả cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi thế giới này. Khổ, ta cùng thê tử cũng không sợ, ở tiếp nhận viện mồ côi thời điểm chúng ta đã làm tốt chịu khổ bị liên lụy với chuẩn bị. Thế nhưng chân chính để chúng ta khó có thể tiếp thu chính là những hài tử kia chết đi, bọn họ đều là ta cùng thê tử một tay lôi kéo đại, bọn họ đều là con của chúng ta, và thân sinh như thế, thời gian 8 năm ta cùng thê tử tổng cộng đưa đi 12 đứa bé, hiện tại tiểu bất điểm mắt thấy không xong rồi, bác sĩ nói tiểu tử chỉ có thời gian 3 tháng. Nhìn bọn họ từng cái chết đi, ta trái tim. Nói tới chỗ này, đại thúc tuổi trung niên đê. Á là khóc không thành tiếng. Đại thúc tuổi trung niên dẫn tới An Nhược Hy cùng với Chu Vi không ít người rơi lệ, rất nhiều người đều tự phát đi tới đại thúc quán nhỏ trước, thả xuống mấy trăm thậm chí là hơn 1.000 tiền mặt, sau đó lấy đi quán nhỏ trên một cái không đáng giá tiểu trang sức. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đại thúc tình nguyện đại muộn cái trước người đi ra bày sạp kiếm tiền, không muốn khắp nơi cầu người, điều này nói rõ hắn là một lòng tự ái rất mạnh người, như vậy người tốt đại gia mặc dù là muốn giúp đỡ, không muốn để hắn lòng tự ái bị thương tổn. Đại thúc, vậy ngài không có tìm chính phủ à? Ta nghĩ thị trưởng sẽ không quan tâm các ngươi. An Nhược Hy nghẹn ngào hỏi. Tìm, xa khu chính phủ, chính quyền thành phố ta đều tìm, bọn họ xác thực dạ giúp không ít bận điệu, hàng năm trong thành phố đều phải cho viện mồ côi bắt không ít tiền, hơn nữa mỗi đứa bé mỗi tháng còn có 1,500 đồng tiền sinh hoạt phí. Muốn trách thì trách bọn nhỏ mệnh quá khổ, bọn họ tuyệt đại đa số người đến đều là bệnh bất trị, nhưng lại không thể không nhìn. Thời gian 8 năm viện mồ côi tổng cộng thanh toán cho bệnh viện hơn 3 triệu tiền chữa bệnh. Mặt khác còn ghi nợ hơn 400 vạn, số tiền này trong đó có một nửa là chính quyền thành phố ra, cứ thế mãi, trong thành phố không gánh vác được. Vì lẽ đó từ 5 năm trước ta chỉ có một người đi ra bày sạp nhi kiếm tiền, hy vọng có thể trợ giúp những kia hài tử đáng thương môn, ta hai đứa bé cũng đều ở bên ngoài công tác, mỗi tháng tiền lương cũng đều ký trở về. Những năm này khổ bọn họ. An Nhược Hy cầm lấy từ ứng long cánh tay lắc lắc. Ý tứ là để hắn mau nghĩ biện pháp. Nàng biết bạn trai của mình là một rất người có năng lực, hơn nữa nhìn bệnh cứu người rất có một bộ, nếu như hắn đồng ý ra tay, viện mồ côi cảnh khốn khó nên không thành vấn đề. Mặc dù là An Nhược Hy không cầu hắn, Từ Ứng Long sẽ không đứng nhìn bàng quan. Người tu đạo chú ý chính là cái duyên phận. Gặp phải vậy thì là duyên phận đến, tuy nói chuyện này có hơi phiền thoái, nhưng dù sao cũng là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, và quả chính mình thật có thể giúp đỡ bận điệu, vậy cũng là một hồi thiện duyên. Lúc này Từ Ứng Long nói rằng, đại thúc, ngài có thể hay không cho chúng ta lưu cái địa chỉ, ngày mai có thời gian ta sẽ đi gặp xem những hài tử kia. Đã quên nói cho ngài, ta vẫn là một y thuật rất tốt bác sĩ, chuyên tấn công các loại nghi nan tạp chứng, cũng có thể giúp được việc khó khăn. Có thật không? Đại thúc tuổi trung niên vui mừng hỏi. Đương nhiên là thật sự, hắn liền nằm trên giường đến mấy năm người sống đời sống thực vật đều có thể trị hết, ngài cứ yên tâm đi. An Nhược Hy vội vàng nói. Được. Ta thế những kia hài tử đáng thương tạ tiểu huynh đệ, chúng ta viện mồ côi địa chỉ là hờ cờ khu cờ ép đường số 163. Đại thúc tuổi trung niên vội vàng nói. Cùng đại thúc tuổi trung niên cáo biệt sau, chúng nữ tâm tình đều rất nặng nề, bọn họ rất khó tưởng tượng ở Thiên Hải như vậy thành phố lớn còn có như vậy một đám đặc thù người. Các nàng vừa vì là có đại thúc tuổi trung niên như vậy người hiền lành mà vui mừng, đồng thời cũng vì những kia số khổ bọn nhỏ mà khổ sở, cùng ở tại một mảnh lam thiên. Bọn họ vì sao liền như vậy bất hạnh? Trải qua chuyện vừa rồi, mọi người cũng đều không còn du ngoạn tâm tình, cho nên liền đường cũ trở về, đồng thời thỏa thuận ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đi đại thúc viện mồ côi nhìn. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ sau khi, chờ trong nhà ba cái đại tiểu nữ nhân đều ngủ sau khi, Từ Ứng Long lắc mình tiến vào không gian hỗn độn, sau đó chuyển đạo đi tới Thiên Yêu Thành. Khiến Từ Ứng Long kinh ngạc chính là, hắn tiểu điếm ngày hôm nay dĩ nhiên không có khai trương, cửa tuy rằng vi không ít người, thế nhưng điểm môn nhưng quan gắt gao.
tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy cửa trên tấm ván gỗ dán vào một tấm bố cáo, mặt trên viết, bởi bản điếm muốn ở bên ngoài thành xây dựng tổng bộ, vì lẽ đó tạm thời hết nghiệp nửa tháng sau trọng tân khai trương, đến lúc đó mong rằng các vị hội viên quang lâm. Xem xong bố cáo sau Từ Ứng Long một trận phiên muộn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hoa Tự Tại làm sao không xin chỉ thị chính mình liền tự ý làm giá hiết nghiệp quy định. Nếu như hiết nghiệp mình tới đi đâu cho thạch thị người môi giới làm tiền đi, vậy cũng là mấy vạn linh thạch hạ phẩm, mà không phải mấy chục khối. Bất đắc dĩ Từ Ứng Long chỉ được đi tới kiếm viên tìm kiếm Hoa Tự Tại, dự định để hỏi cho rõ. Đi tới kiếm viên sau khi, trong cửa đệ tử dĩ nhiên nói cho hắn, Hoa Tự Tại đến ngoại thành giám sát công trình kiến thiết đi tới, cũng không ở trong vườn. Từ Ứng Long hướng về kiếm trong vườn quản sự mượn một thất độc giác mã sau khi, lập tức chạy tới ngoại thành. Đi tới ngoại thành mảnh đất kia, xa xa mà Từ Ứng Long liền nhìn thấy không ít người ở nơi nào làm việc, mà một đống cung điện to lớn thức kiến trúc chính vụt lên từ mặt đất. Còn chưa chờ Từ Ứng Long tìm tới Hoa Tự Tại, tên kia đúng là sớm nhìn thấy hắn, vội vàng mang theo tổng đốc công láo chỉ chạy tới. Vừa thấy mặt, Hoa Tự Tại liền bất mãn nói, ta nói cái tên nhà ngươi hai ngày nay đến lúc đó đi nơi nào, đưa cho ngươi bữa truyền âm truyền tin không biết, sao rất giống lập tức mất tích như thế. Từ Ứng Long cười giải thích, hai ngày nay trở về một chuyến tông môn, sư tôn đại nhân hồi lâu không gặp liền ở thêm hai ngày, còn truyền âm sự tình Hoa huynh không cần để ở trong lòng, đan khí tông vị trí bí ẩn, lại có đại trận hộ sơn ngăn cách thiên cơ, vì lẽ đó ngươi truyền âm căn bản đến không được ta chỗ này, cố không cách nào cho ngươi hồi âm. Hóa ra là như vậy. Nghe xong Từ Ứng Long giải thích, Hoa Tự Tại thoải mái, Dược Vương Tinh trên quả thật có một ít nơi bí ẩn có thể ngăn cách truyền âm linh phủ truyền tin, cũng có một chút đại trận hộ sơn có thể ngăn cách thiên cơ, dĩ đan khí tông loại này đại môn phái, đương nhiên sẽ không khuyết những thứ đồ này. Hoa huynh, ta vừa nãy đến trong cửa hàng, nhìn thấy ngoài cửa bố cáo, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Ứng Long cười hỏi. Hoa Tự Tại cười khổ nói, Từ huynh, bố cáo là ta tự mình viết, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngươi lúc đi tuy rằng lưu lại không ít binh khí, thế nhưng tiếc rằng đến đây giao nhiệm vụ tu sĩ số lượng thực sự quá hơn nhiều, 3.000 đem binh khí còn không chống đỡ 2 ngày liền toàn bộ khô kiệt, mà ngươi lại chậm chạp chưa có trở về, mà không cách nào liên hệ trên ngươi, vì lẽ đó ta thẳng thắn cửa tiệm đóng. Biết được nguyên nhân cụ thể sau khi, Từ Ứng Long lòng nghi ngờ diệt hết, lập tức nói rằng, hóa ra là như vậy, Hoa huynh làm rất chính xác, cùng với để những kia hội viên lo lắng chờ đợi, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ biết qua một thời gian ngắn trở lại. Tiếp theo Từ Ứng Long lại quay đầu hỏi, lão chỉ, nhà tu làm sao? Bẩm Tư Thiểu, lòng đất nền đã toàn bộ hoàn thành, tất cả đều là tốt nhất tảng đá lớn thế trúc mà thành, mặt khác còn ra chỉ nhiều tòa gia cố trận pháp. Hiện tại đang tiến hành mặt đất phòng ốc thế trúc, dự tính ít nhất còn cần 20 ngày thời gian mới có thể hoàn công, cái này cũng chưa tính bên ngoài đình viện trở. Toàn bộ hoàn thành chí ít cần một tháng. Lão chỉ hồi đáp, lâu như vậy? Từ Ứng Long kinh ngạc hỏi. Ở trí nhớ của hắn, Dược Vương Tinh trên tu nhà nhưng là một chuyện rất đơn giản, phổ thông nhà 2-3 ngày 1-2 ngày liền có thể hoàn công. Mặc dù là những kia cao tầng nhà lầu rất nhanh, chỉ cần có trận pháp sư gia trì, một đống 10 tầng 8 tầng nhà lớn cũng là hơn 10 ngày thời gian. Huống hồ hắn xây dựng có điều là 2 đống 6 tầng tiểu lâu cùng một đống loại cỡ lớn cung điện thức kiến trúc, căn bản không cần tiêu hao thời gian lâu như vậy. Một bên Hoa Tự Tại chen lời nói, chuyện này vẫn là ta để giải thích đi, mấy ngày trước trưởng giáo đại nhân tự thân tới nơi này. Xem tới đây tuy rằng công năng đầy đủ hết, thế nhưng chỉ có ít đi chỗ tu luyện, hơn nữa phong cảnh cũng có chút đơn điệu, cùng đan khí tông cùng chúng ta thiên kiếm thánh địa thân phận không xứng. Vì lẽ đó tự ý làm chủ mặt sau cái kia mấy cái loại cỡ lớn trang viên cùng nhau mua lại, dự định ở nơi nào bày lên tụ linh trận pháp, xem là một chỗ luyện công vị trí. Mặt khác, sau đó nơi này cũng ít không được các tông môn thánh giáo linh sơn quý khách, nhất định phải cho bọn họ lưu một ít phong cảnh đặc biệt biệt viện. Vì lẽ đó trưởng giáo đại nhân làm chủ phía tây bên kia đất chống tất cả đều tu thành độc lập tiểu viện. Nghe xong Hoa Tự Tại, Từ Ứng Long cũng không có Hoa Tự Tại dự liệu như vậy cao hứng. Ngọc Phong chân nhân nói những này nàng kỳ thực đã sớm nghĩ đến, trên địa cầu cái kia giải trí nhàn nhã địa phương không có chính mình quý khách lâu, không có túi của mình xương cùng nhà đơn tiểu viện, chính mình há có thể không nghĩ tới những thứ này. Vấn đề là chính mình không tiền, chỉ cần những này chủ thể công trình liền thiếu một chút để hắn đi bán thận. Nào có tiền nhàn rỗi làm những thứ này. Dựa theo Từ Ứng Long ý nghĩ, trước tiên đem chủ thể công trình làm lên, chờ sau này kiếm lời tiền lại làm những này, từ từ khoách quy mô lớn. Thế nhưng hiện tại Thiên Kiếm Thánh Địa làm vào, người ta đổ nhiều tiền như vậy đi vào, chính mình nên làm gì, chẳng lẽ còn nếu muốn trên địa cầu như vậy toàn bộ hình thức đầu tư cổ phần công ty. Lần này Thiên Kiếm Thánh Địa vẫn đúng là cho hắn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ.
công hội nhưng là hắn sau đó thu lại nhân tài căn bản, hắn thật là không muốn để những người khác nhân xâm hợp đi vào. Dựa theo ý nghĩ của chính mình, phát triển tốc độ mặc dù sẽ chậm một chút, thế nhưng địa bàn nhưng vẫn là địa bàn của hắn, sản nghiệp là hắn từ Ứng Long sản nghiệp. Nhưng mà Thiên Kiếm Thánh Địa dính vào liền không giống nhau, nơi này sự người liền đã biến thành hai cái. Liên quan với sống yên phận đồ vật từ Ứng Long là sẽ không cùng người khác chia sẻ, mặc kệ Ngọc Phong chân nhân mang theo ra sao tâm tư ý nghĩ, từ Ứng Long quyết không cho phép bất luận người nào đánh nơi này chú ý, thực sự không được đại gia chia tay, Cách Hoa Đồ Tể chẳng lẽ mình sẽ không ăn thịt heo. Chương 157, Dược Vương Tinh trên đệ một phê thủ hạ. Ở từ Ứng Long trầm tư thời điểm, Hoa Tự Tại đang quan sát từ Ứng Long, hắn ở xem từ Ứng Long biết sau chuyện này phản ứng. Vì là từ Ứng Long mua lại chu vi trang viên, đồng thời mở rộng tân điếm quy mô, đây là Ngọc Phong chân nhân đang nghe qua lão chỉ thuật lại từ Ứng Long liên quan với tân điếm cuối cùng tư tưởng sau khi làm ra quyết định. Là một người đại tông môn trưởng giáo, Ngọc Phong chân nhân điểm ấy tầm mắt vẫn có, hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái tiệm này sau đó giá trị. Dĩ binh khí, trang giấy cùng với linh thạch, sừng vàng làm mồi nhử, dĩ hội viên cùng với các loại ưu đãi làm ràng buộc, lại dĩ các loại phục vụ làm hấp dẫn khách hàng thủ đoạn. Nhà này lúc này còn tên điều chưa biết tiểu điếm ở tương lai không xa chắc chắn ở Nam Vực, thậm chí còn toàn bộ Dược Vương Tinh trên lưu lại một trang nổi bật. Cơ hội tốt như vậy, Thiên Kiếm Thánh Địa đương nhiên không muốn buông tha, nếu như có thể gia nhập trong đó, đối với Thiên Kiếm Thánh Địa tới nói đó là một hiếm thấy kỳ ngộ. Hiện tại Thiên Kiếm Thánh Địa tuy nói ở Nam Vực là cao cấp nhất hàng đầu tông môn, thế nhưng vẹn vẹn hạn chế với Nam Vực mà thôi, cùng ngũ đại vực cái khác hàng đầu tông môn so ra, Thiên Kiếm Thánh Địa e sợ liền 50 vị trí đầu đều vào không được. Cùng những kia ẩn dấu ở bí cảnh bên trong lánh đời đại tông môn càng là không có bất kỳ khả năng so sánh. Vì lẽ đó Ngọc Phong chân nhân bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, trước tiên đem sinh mét làm thành thuốc cơm, còn từ Ứng Long người chủ nhân này làm sao muốn làm thế nào đó là chuyện sau này, hắn luôn không khả năng bởi vì là chuyện nhỏ này mà cùng Thiên Kiếm Thánh Địa trở mặt. Ngọc Phong chân nhân phán đoán, từ Ứng Long biết chuyện này sau không ngoài hai loại phản ứng, loại thứ nhất là cao hứng. Cao hứng Thiên Kiếm Thánh Địa vì đó ra tiền mua lại chu vi trang viên, giải quyết hắn tài chính không đủ vấn đề khó, đồng thời bù đắp tân điếm công năng trên không đủ. Nếu như lời nói như vậy là vậy thì không thể tốt hơn. Điều này nói rõ từ Ứng Long cho tới phía sau hắn Đan Khí Tông vẫn chưa hoàn toàn nhìn ra cái này tân điếm lâu dài giá trị, Thiên Kiếm Thánh Địa hoàn toàn có thể nhân cơ hội tiến một bước đưa ra cái khác thỉnh cầu. Tỷ như cộng đồng trưởng quản tân điếm, lùi một bước giảng có thể đối với chuyện này chia một chén canh. Đương nhiên. Đây là kết cục lý tưởng nhất. Ngọc Phong chân nhân còn nghĩ tới từ Ứng Long một loại khác phản ứng, trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải lo lắng từ Ứng Long sẽ cùng Thiên Kiếm Thánh Địa trực tiếp trở mặt, bởi vì là hiện tại từ Ứng Long còn cần cùng Thiên Kiếm Thánh Địa hợp tác, cùng bọn họ như thế, từ Ứng Long đến bận tâm hai đại tông môn tổ tiên ngọn nguồn. Quan trọng nhất chính là, căn cứ Ngọc Phong chân nhân đối với từ Ứng Long quan sát, phát hiện tuổi tác hắn tuy rằng cũng không lớn. Thế nhưng làm người xử sự lại hết sức trầm ổn, sẽ không dễ dàng nổi giận. Huống hồ chuyện này mặc kệ từ phương diện nào giảng, đối với hắn mà nói đều là một cái lợi nhiều hơn hại chuyện tốt, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không chia một chén canh cho Thiên Kiếm Thánh Địa. Ngọc Phong chân nhân không dám nắm việc này mạo hiểm, Đan Khí Tông cung cấp binh khí cùng trang giấy đối với Thiên Kiếm Thánh Địa phát triển cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là trang giấy. Bởi vì là có trang giấy, Thiên Kiếm Thánh Địa bộ phận không phải rất trọng yếu điển tịch là có thể đằng đi tắt trên tờ giấy. Sau đó đóng sách thành sách cung đệ tử cấp thấp quang duyệt, dùng không được mấy năm hiệu quả sẽ thể hiện ra, vì lẽ đó ở làm việc này trước Ngọc Phong chân nhân cũng đã nghĩ kỹ cứu lại biện pháp. Nếu như từ Ứng Long biểu hiện ra loại thứ hai vẻ mặt, vậy đã nói rõ bản thân của hắn đối với cái này tân điếm giá trị rất rõ ràng. Vì không để song phương hợp tác lưu lại không vui vết rách, Ngọc Phong chân nhân căn dặn Hoa Tự Tại. Chỉ cần từ Ứng Long có loại biểu hiện này, lập tức đối với hắn nói rõ tình huống, cho thấy Thiên Kiếm Thánh Địa không có nhuộm Đan Khí Tông bất kỳ sản nghiệp ý đồ. Làm như vậy hoàn toàn là bận tâm hai phái tổ tiên giao tình mà ra tay giúp đỡ, còn Thiên Kiếm Thánh Địa ứng ra tài chính có thể từ hôm nay sau giao dịch tiền hàng bên trong chậm rãi khấu trừ. Rất bất hạnh. Xem từ Ứng Long vẻ mặt, Hoa Tự Tại liền biết trưởng giáo chân nhân dự định nhất định phải thất bại. Người ta đại tông môn đi ra đệ tử tinh anh như thế nào sẽ không biết mình đang làm gì. Lại sao lại không biết nhà này tân điếm chân chính giá trị. Lúc này Hoa Tự Tại nói rằng, từ huynh không cần lo lắng. Trưởng giáo chân nhân biết từ huynh một người ra đến rèn luyện, tài chính cùng giao thiệp phương diện khả năng có làm ra chịu, xuất phát từ đối với hai phái giao tình cân nhắc, cho nên mới ra tay vì là từ huynh bản rơi xuống phủ cận mười mấy cái trang viên. Dĩ quý ta hai phái tổ tiên giao tình, Thiên Kiếm Thánh Địa đoạn sẽ không làm mưu đoạt từ huynh sản nghiệp bất nghĩa việc. Tiếp theo Hoa Tự Tại lại nói, từ huynh nói vậy cũng biết người nhà này binh khí điếm nóng nảy trình độ, một khi tân điếm dựng thành, nơi này tất sắp trở thành tu sĩ võ giả tụ tập địa, đến thời điểm chen chúc mà tới thương gia thế tất sẽ phụ cận bất kỳ một tấc đất tất cả đều mua lại, vào lúc ấy lại nghĩ mua đất nhưng là không quá dễ dàng, bởi vậy có một số việc tốt nhất là một bước đúng chỗ. Từ Ứng Long trong lòng lúc này thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thiên Kiếm Thánh Địa có điều là ôm tạm thời thử một lần tâm thái, thành thì lại cố nhiên được không đáng kể.
HTTP.
Lập tức cười nói, cái kia thay ta đa tạ Ngọc Phong trưởng giáo, lần này ta trở về cùng sư tôn mặt bẩm quý phái đối với ta tông trợ giúp, sư tôn đại nhân rất là cảm kích, nói một khi hắn lần bế quan này sau khi kết thúc sẽ xuống núi bái phỏng quý phái, mặt khác còn cố ý bàn giao trong môn phái trưởng lão, có thể mang vì là quý tông mỗi tháng cung cấp gấp đôi hải tẻm. Có thật không, cái kia quá tốt rồi. Hoa Tự Tại kinh hỉ nói rằng, đương nhiên là thật sự, vừa vặn những ngày qua bên trong thành tiểu điếm tạm thời hết nghiệp, vốn định ở lại trong điếm binh khí hiện tại cũng không dùng được, thẳng thắn đồng thời để cho các ngươi, cũng coi như là thừa Ngọc Phong trưởng giáo tình nghĩa. Từ Ứng Long lại nói, được, không biết từ huynh lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu binh khí cùng bao nhiêu trang giấy. Hoa Tự Tại một mặt hưng phấn hỏi. Từ Ứng Long cười nói, số lượng vẫn đúng là không ít, trang giấy 1 triệu trường, cực phẩm phàm binh 10.000 chuôi, ngoài ra còn có một nhóm tử mễ. Nhiều như vậy, còn có tử mễ, mấy cấp, số lượng có bao nhiêu? Một cấp có mấy ngàn cân đi, cấp 2 không nhiều, cũng là mấy trăm cân. Từ Ứng Long nói, mấy ngàn cân đã không thiếu, những thứ đồ này chúng ta Thiên Kiếm Thánh Địa muốn hết, giá tiền dễ bàn, đoạn sẽ không để cho tử huynh chịu thiệt. Hoa Tự Tại nói, Từ Ứng Long cười nói, cái này dễ bàn. Đồ vật ngay ở ta bên trong chiếc nhận chữ vật, hiện tại là có thể cho ngươi. Cái kia không thể tốt hơn. Hoa Tự Tại nói. Đồ vật Hoa Tự Tại trước tiên lấy đi, tiền Từ Ứng Long nhưng không có gấp muốn, hắn tin tưởng Thiên Kiếm Thánh Địa sẽ không chiếm điểm ấy tiểu tiện nghi. Để Lão Chỉ bài bồi tiếp hắn nhiễu toàn bộ công trường nhìn một chút, vừa đi một bên nghe Lão Chỉ giảng giải chính đang kiến thiết mỗi cái công năng kiến trúc. Vẫn đúng là đừng nói, Thiên Kiếm Thánh Địa tuy rằng cho hắn chỉnh ra một nan đề, thế nhưng giúp hắn giải quyết không ít vấn đề. Ngoại trừ chính đang kiến thiết kiến trúc bù đắp không ít công năng khuyết điểm, mặt khác còn để lại tảng lớn mở rộng dung địa. Chính như Hoa Tự Tại nói như vậy, cứ như vậy hắn ý tưởng xem như là một bước đúng chỗ, mặc dù là sau đó muốn xây dựng thêm co sung túc đất, không cần muốn lâm thời lại mua, tỉnh không ít sự tình. Chuyển xong công trường, Từ Ứng Long thúc ngựa lại đi tới một chuyến thạch thị người môi giới, không phải đi trả tiền lại, đương nhiên thạch thị người môi giới trưởng quỹ không có vội vã thúc Từ Ứng Long, hắn đã sớm dò nghe, Từ Ứng Long tuy nói tên điều chưa biết, ở bề ngoài tu vi cũng kém đến nỗi mạng, nhưng cũng là chân chính hấp kim thạch. Hắn cực phẩm phàm binh điếm nhưng là thiên yêu này trong thành hot nhất cửa hàng, mà ngoại thành muốn kiến thiết chỗ nào đầu tư càng là lớn đến đáng sợ, có người nói đã đạt đến hơn 10 vạn linh thạch hạ phẩm, người ta căn bản sẽ không khuyết hắn hơn vạn linh thạch. Đi tới thạch thị người môi giới, Từ Ứng Long nói rõ ý đồ đến, một là hỏi một chút hắn muốn người đều tìm đủ không có, mà là muốn nhìn một chút những kia mua được nữ tỷ. Thạch trưởng quỹ thẳng thắn, cao mấy Từ Ứng Long khoảng thời gian này vẫn đúng là vì hắn tìm mấy cái người tốt tay, đều ở phía sau viện. Ở thạch trưởng quỹ dẫn dắt đi, Từ Ứng Long đi tới thạch thị người môi giới hậu viện, nhìn thấy người môi giới vì hắn chiêu người. Từ trưởng quỹ, nơi này tổng cộng là 4 người, đều là tu vi trước thiên cảnh gặp mặt tu sĩ, 3 người tộc 1 cái yêu tu, ngài nhìn còn hài lòng không? Thạch trưởng quỹ nói rằng, Từ Ứng Long nhìn một chút trước mắt này 4 người, trang điểm vẫn đúng là không thế nào, có chút chật vật. Không quá phù hợp tiên thiên cảnh tu sĩ thân phận, đặc biệt là cái kia yêu tu, càng là thê thảm, nhìn dáng dấp còn được thương. Hơn nữa mấy người này trên người sát khí rất nặng, vừa nhìn liền không ít. Có điều Từ Ứng Long nhưng thấy rõ, này 4 người tu vi sắc thực đều trước thiên cảnh gặp mặt, mạnh nhất người trung niên kia càng là một cái chân bước vào đan thành kính, rất nhanh sẽ có thể kết thành ngụy đan, số may trong vòng 3 năm tất có thể trở thành là chân chính đan thành kính cao thủ. Mặt khác mấy người này đều là có rất phong phú kinh nghiệm thực chiến. Chính phù hợp yêu cầu của hắn, sau đó mặc kệ là trấn bại vẫn là bàn giao nhiệm vụ đều có thể lập tức bắt đầu. Từ Ứng Long gật gật đầu nói rằng, tu vi đúng là miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của ta, còn cái khác không nói cũng được, liền bọn họ. Lúc này tu là tối cao người trung niên kia đột nhiên mở miệng nói, ngươi liền không dự định hỏi một câu lai lịch của chúng ta sao, liền không sợ với chúng ta trở lại mang đến phiền toái cho ngươi sao. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng, tiên thiên cảnh tu sĩ ở Dược Vương Tinh trên tuy rằng không coi là cái gì cao thủ. Nhưng trên căn bản bước vào tu hành cung điện, đoạn sẽ không giống các ngươi lăn lộn thảm như vậy, vì lẽ đó mặc dù ta không hỏi cũng biết mỗi người các ngươi đều có không ít cố sự, thậm chí hiện tại trong các ngươi có người vẫn là một cái nào đó đại phái tông môn truy sát đối tượng. Vậy ngươi còn dám thuê chúng ta? Trên đầu đẩy một cái sừng châu yêu tu giọng ồm ồm hỏi. Nhìn kỹ một chút chính mình ở Dược Vương Tinh trên chiêu mộ nhóm đầu tiên thủ hạ, Từ Ứng Long trầm giọng nói rằng, thuê các ngươi là xem đẻ lên ngươi môn tu vi, các ngươi có ta nhìn chúng giá trị, còn các ngươi cùng người khác ân oán tình cựu cùng ta lại có quan hệ gì, chỉ muốn các ngươi an an ổn ổn ở ta trong cửa hàng công tác, ở Thiên Yêu Thành lại có người nào dám đối với các ngươi động thủ. Tiếp theo Từ Ứng Long nhếch miệng lên, cười lạnh nói rằng, huống hồ ta người này không sợ nhất chính là phiền phức, chờ các ngươi chân chính được ta tán thành sau khi, các ngươi những ân oán kia ta tự sẽ vì các ngươi tiếp tục chống đỡ, có oan báo oan, có thù báo thù, phiền phức không tới tìm chúng ta thì sẽ đi tìm nó. Vì lẽ đó các ngươi không muốn quan tâm những kia vô dụng sự tình, ngẫm lại sao hướng về ta bày ra các ngươi năng lực, thể hiện các ngươi giá trị tồn tại đi. Có giá trị liền có tồn tại cần phải, cái khác đều không phải sự tình. Chương 158, huấn luyện người phục vụ. Từ Ứng Long khiến này bốn cái tiên thiên cảnh tu sĩ sáng mắt lên, Từ Ứng Long tuy rằng cái gì không có hỏi, thế nhưng là đoán rất chuẩn xác, bọn họ xác thực đều có từng người cố sự, có xác thực đang bị một số đại tông môn truy sát, bất đắc dĩ mới sẽ chọn ăn nhờ ở đậu, không phải vậy dĩ bọn họ tiên thiên cảnh tu vi còn có thể khuyết cái chỗ ăn cơm. Chính là bởi vì Từ Ứng Long loại thái độ này mới để trong lòng bọn họ an tâm một chút, cảm thấy Từ Ứng Long có thể là một có thể dựa vào chủ nhà. Nếu như Từ Ứng Long vừa lên đến liền hỏi hết đông tới tây, bao căn vấn đề, sinh sợ bọn họ là không rõ lai lịch kẻ ác. Nói như vậy bọn họ cũng chưa chắc sẽ theo Từ Ứng Long, bởi vì bọn họ sợ bị bán đi. Thế nhưng Từ Ứng Long nhưng không có làm như thế, sau khi xem xong trực tiếp vấn người, không chút nào dây dưa dài dòng, cuối cùng cái kia trò chuyện càng là nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Chỉ cần bọn họ đàng hoàng ở tại Thiên Yêu Thành, không có cái nào dám tùy ý ra tay kích giết bọn họ, đây là quy củ. Bất luận người nào cũng không dám không nhìn Thiên Yêu Thành chủ uy nghiêm. Mặt khác Từ Ứng Long cuối cùng câu nói kia càng làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, thành như Từ Ứng Long nói như vậy, chỉ cần bọn họ thể hiện ra bản thân giá trị tồn tại, như vậy cái khác đều không phải sự tình. Trên đầu đẩy hai con vừa nhọn vừa dài, vẫn dài ra một đại mũi châu yêu tu không nhịn được nói rằng, lời này ta lão Ngưu thích nghe, ta gọi Thiên Ngưu, đến từ Mông Sơn Ngưu tộc, tu vi hóa hình trung kỳ, tương đương với các ngươi nhân tộc tiên thiên cảnh trung kỳ. Nếu là có tiện tay ra hỏa ở tay, mạnh mẽ chống đỡ một tiên thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ không thành vấn đề. Yêu tộc cùng yêu thú như thế, trời sinh ra dày thịt béo, thể lực cường tráng, vật lộn nhân tộc thường thường không phải đối thủ. Thiết Ngưu nói mình có thể mạnh mẽ chống đỡ một tiên thiên đại viên mãn tu sĩ không phải khoác lác, Từ Ứng Long đúng là tin. Mông Sơn Ngưu tộc là cái gia cao thủ bộ tộc, trước đây có một vị bằng hưu chính là đến từ Mông Sơn Ngưu tộc. Một cái lang nha bổng làm cho vạn phủ mặc địch. Giết đến anh hùng thiên hạ nghe tiếng đã sợ mất mật, đáng tiếc cuối cùng ngã xuống. Nói xong Từ Ứng Long bất tận thổn thức không ngớt. Há, bộ tộc ta còn có như vậy anh hùng, tính rất, gì tên ai? Thiết Ngưu lớn tiếng nói. Ha ha ha, không nói cũng được, một kẻ đã chết mà thôi. Đúng là hắn lưu lại một ít ngươi tộc phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi có thể được ta tán thành. Giao cho ngươi cũng không sao. Từ Ứng Long cười cợt nói rằng. Mấy người các ngươi cũng đều tự giới thiệu mình một chút đi. Ta tuy rằng không nghĩ tới hỏi các ngươi quá khứ, thế nhưng tối thiểu phải biết các ngươi gọi cái gì, tu vi làm sao. Trung niên tu sĩ trước hết nói rằng, ta tên Thi Minh, nam vực tu sĩ nhân tộc, tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, thiện khiến trường kiếm. Hiểu được một điểm đơn giản trận pháp, sẽ luyện chế cấp 2 trở xuống đan dược. Thi Minh sau khi nói xong, một cái khác cả người khoác da thú không nhìn ra tuổi tác tu sĩ mở miệng nói rằng, ta tên Lang Bá, đây là cháu ta Lang Đổ, đến từ vô tận sâu trong núi lớn, thợ săn. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, đối với dược liệu cùng với tuyệt đại đa số yêu thú đều tương đối quen thuộc. Rất tốt, từ nay về sau các ngươi chính là ta Đan Khí Tông ngoại tông khách hành, có thể hưởng thụ mỗi tháng 30 linh thạch hạ phẩm bổng lộc, ngoài ra ăn mặc chi phí cùng với thông thường đồ thiết yếu cho tu luyện Đan Khí Tông đều sẽ vì ngươi chờ cung cấp. Mà các ngươi nhưng là muốn phụ trợ ta mau chóng ở Thiên Yêu Thành mở ra cục diện. Từ Ứng Long nói, phải, phải, ta lão Ngưu nghe lời ngươi. Mang theo bốn cái tân đưa tới thủ hạ, Từ Ứng Long ở thạch trưởng quỹ dưới sự chỉ dẫn đi tới mặt sau sân phơi. Nơi đó là thạch thị người môi giới giam giữ nô lệ địa phương, mà Từ Ứng Long trước chiêu dùng để cùng mua tỷ nữ môn liền ở nơi đâu. Bởi những tỷ nữ này đã có chủ nhà, vì lẽ đó thạch thị người môi giới cũng không có như đối xử những kia vô chủ nô lệ như vậy đối với đợi các nàng, tối thiểu không có đưa các nàng giam giữ ở trong địa lao, mà là đều sắp xếp ở mấy cái độc lập trong sân, cửa tuy rằng có người chiếm cứ. Thế nhưng là không hạn chế các nàng bình thường hoạt động. Nhìn thấy thạch trưởng quỹ mang theo Từ Ứng Long chờ người lại đây, cửa thủ vệ dồn dập hành lễ. Thạch trưởng quỹ ngạo nghễ gật gật đầu, sau đó bồi tiếp Từ Ứng Long tiến vào đình viện, trong sân những kia tỷ nữ môn chính ba, năm một đống ngồi cùng một chỗ, có điều không có mấy người nói chuyện.
Hiện tại những này nữ nhân đáng thương chỉ là biết mình bị người mua lại hoặc là thuê, thế nhưng lại không biết chủ nhà là làm gì, không rõ ràng chủ nhân làm người phẩm hạnh làm sao. Đối với cho các nàng tới nói, chủ nhân phẩm hạnh tốt hơn một chút, các nàng tháng ngày cũng là dễ chịu một điểm. Phản chi, lần này rời đi nơi này rất khả năng chính là bước lên không đường về. Dược vương tinh trên cũng không có nhiều như vậy quy củ, pháp luật chỉ là dùng để ràng buộc người yếu, chết tàn mấy cái có cũng được mà không có cũng được, tỷ nữ ở trên thế giới này bình thường nhất có điều, không có ai sẽ vì các nàng nói cái gì. Xuất phát từ đối với tương lai mê man cùng hoảng sợ, tất cả mọi người đều phờ phạc, nhìn thấy từ ứng long chờ người đi vào, hết thể nữ nhân theo bản năng xúc ở cùng nhau. Từ ứng long liếc mắt nhìn, thạch trưởng quỹ không có lừa gạt hắn, đều là 17-18 chừng 20 tuổi cô gái trẻ, hình dạng cũng không tệ, tuy rằng mỗi người trên người đều bẩn thỉu, thế nhưng làm cho người ta cảm giác coi như không tệ. Từ ứng long nhanh chân đi tiến lên, nói rằng, trong các ngươi có bao nhiêu là bình dân, tiến lên một bước. Cái gọi là bình dân chính là hiện tại vẫn là thân thể tự do, cùng từ ứng long trong lúc đó quan hệ chỉ là bình thường thuê quan hệ, mà không phải nô lệ như vậy lệ thuộc quan hệ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một trận đẩy nãng sau khi, 7-8 cái quần áo vẫn tính sạch sẽ thiếu nữ tiểu bước ra ngoài. Từ ứng long nhìn một chút, phát hiện này mấy người phụ nhân khắp mọi mặt tư chất đều rất bình thường, không có một có thiên phú tu luyện. Bất đắc dĩ từ ứng long không thể làm gì khác hơn là để thạch trưởng quỹ 110 cô gái toàn bộ tập trung đến cái này đình viện bên trong, sau đó bình dân cùng nô lệ tách ra.